Chương 1028, huyết chiến vương đô, Tà Vương kết thúc, 6K8, 1. Chương 1028, huyết chiến vương đô, Tà Vương kết thúc, 6K8, 1. Tháp cao bên trên, đối mặt Tô Diệu vấn đề, bị bịt miệng lại đi nạ sững sờ nửa ngày, vừa mới vô cùng dễ rủa nhẹ gật đầu, phát ra một chút âm thanh. Vị này thánh nữ tiểu thư chính không thể ức chế dao động. Nàng chưa hề nghĩ tới sẽ tại dạng này tình cảnh hạ gặp phải thần dụ bên trong tiên đoán ma vương. Tô Diệu chậm rãi buông ra tay, khóe môi nết lên nụ cười như có như không, "Đừng sợ, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta vừa rồi nói rồi, tới cứu ngươi." Tô Diệu trong phòng giã bước, bất quá bây giờ xem ra, chúng ta có lẽ có thể đạt thành càng thâm nhập hợp tác. Đi nạ cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, "Hợp tác?" "Không sai." Tô Diệu dừng bước lại, nhìn thẳng con mắt của nàng, "Ngươi không muốn nhìn thấy vị dụ tỷ tiếp tục lạm sát kẻ vô tội, mà ta cũng cần giải quyết cái phiền phức này. Chúng ta mục tiêu là nhất trí, giải quyết phiền phức. Ngươi là nói muốn ta tới giúp ngươi giải quyết ta quý xương duy nhất có thể chống đỡ ngươi sao?" Đi nạ buồn bã cười một tiếng, "Nếu như không có vị dụ tỷ bệ hạ, sau một khắc ngươi có phải hay không lập tức liền mang đại quân đến san bằng Kiền Đà La rồi?" Tô Diệu nghe vậy cười to, "Thánh nữ quả nhiên thông minh. Bất quá ngươi chỉ nói đúng phân nửa." Hắn đông nhiên thu liễm nụ cười, mắt sáng như đuốc, "Ta xác thực sẽ san bằng Kiền Đà La, nhưng không phải làm chinh phục giả, mà là làm người giải phóng." Đi nạ cười lạnh, "Cỡ nào đường hoàng lấy cớ? Tùy ngươi nghĩ ra sao?" Tô Diệu đốn núi bay, "Nhưng ta nói đều là sự thật. Ta muốn là một cái thần phục với Đại Hán Quý Xương, vì ta Tây Trình cung cấp trợ lực, mà không phải máu chảy thành sông phế tích. Vì dù thì hiện tại bạo chính sẽ chỉ làm quốc gia này tăng tốc diệt vong, chia ra thành từng khối lẫn nhau đấu tranh mạnh mẽ, bất lợi cho sự thống trị của ta. Hiện tại trước mắt ngươi lựa chọn rất đơn giản, hoặc là tiếp tục để tên điên kia tiếp tục huyết tẩy vương đô, hoặc là cùng ta hợp tác, cùng nhau ngăn cản hắn hung ác. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, tại vị dụ thì về sau, Quý Xương sẽ tại ta Đại Hán chỉ hạ nên đón một cái càng khoan dung hơn tương lai." Đi nạ trầm mặc thật lâu, ánh trăng tại nàng mặt tái nhợt thượng ném xuống chập chờn ánh sáng chói lọi, rốt cuộc nàng ngẩng đầu hỏi, "Ta cần biết ngươi kế hoạch cụ thể." "Rất đơn giản, cái này cũng sẽ không để ngươi có bao nhiêu khó xử." Tô Diệu tự tin cười một tiếng nói, "Ta muốn ngươi tại ngày mai tế điện ra sân, chứng kiến chúng ta một đối một quyết đấu. Ta muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ kết thúc hắn tàn bạo thống trị, mà ngươi chỉ cần tại về sau lấy thần điện danh nghĩa thừa nhận thắng lợi của ta là đủ." Đi nạ con ngươi thu nhỏ lại, "Ngươi nghĩ tại tất cả mọi người trước mặt đánh bại thần vương, thế nào, ngươi cảm thấy làm không được?" Đi nạ hít sâu một hơi, "Vậy hạ hiện tại lực lượng đã vượt xa phàm nhân, hắn thần vương tuyệt không phải cái gì hư danh." "Trùng hợp, ta cũng thế." Tô Diệu nắm lấy nắm đấm, hai mắt bên trong mơ hồ hiện lên một tia kỳ quang, quanh thân đột nhiên hiện ra một luồng áp lực vô hình, để đi nạ trong nháy mắt hô hấp khó khăn. Cố uy áp này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng đã đầy đủ để đi nạ rõ ràng người trước mắt thực lực. "Hiện tại, nói cho ta lựa chọn của ngươi." Tô Diệu âm thanh khôi phục bình tĩnh. Đi nạ hai tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng chậm rãi nắm chặt, ta đáp ứng ngươi, nhưng có một cái điều kiện," nói, "nếu như khả năng, mời lưu bệ hạ một mạng." Đi nạ thấp giọng nói, "Hắn đã từng là cái cực kỳ tốt vương tử, có lẽ còn có thể cứu chuộc khả năng." Tô Diệu trầm mặc một lát, lắc đầu, "Xin lỗi, cái này ta vô pháp cam đoan. Hắn đã đi được quá xa, trên tay nhiễm quá nhiều máu tươi. Bất quá," hắn dừng một chút, "ta sẽ cho hắn một cái thể diện kết cục." Đi nạ nghe vậy trầm mặc, mắt mẹ gió thu thổi qua, Tô Diệu mắt nhìn bóng đêm, lui lại cách xa hai bước cách đi nạ, "Ta không sai biệt lắm nên đi. Nếu như ngươi quyết định tốt muốn ngăn cản hắn hung ác, kia ngày mai chúng ta liền đại điện tự thấy. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đi tố giác ta. Nhưng cái này cũng sẽ không cải biến cái gì, ta đồng dạng sẽ giết nam nhân kia. Bất quá là nơi này sẽ nhiều hơn hỗn loạn lung tung mà thôi." Đi nạ đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh trăng con mắt của nàng lóe ra dãy rủa qua mang, "Chờ một chút." Tô Diệu tay đã dựng vào song cửa sổ, nghe vậy có chút nghiêng đầu, "Thánh nữ còn có gì chỉ giáo? Ngươi thật có thể cam đoan Quý Xương dân chúng mình ăn sao? Ngươi cái gọi là càng khoan dung hơn thống trị đến tột cùng là cái gì?" Đi nạ nắm chặt góc áo, khẩn trương đặt câu hỏi, "Ngươi dám thể với trời?" Tô Diệu xoay người, ánh trăng phát họa ra hắn đứng thẳng cao ngất hình dáng, "Ta lấy Đại Hán Đường Vương chi danh thể, phàm quy thuận người đều có thể an cư lạc nghiệp. Đến nỗi tha thứ, hắn chỉ ra ngoài cửa sổ vết sắc quảng trường, chí ít ta chỉ hạ sẽ không có người bị đưa lên loại kia tế đàn." Đi nạ thuận ngón tay của hắn nhìn lại, dưới ánh trăng xa xa tế đàn như ẩn như hiện, nàng đột nhiên nhớ tới hôm qua bị kéo lên tế đàn lao tê ti trước khi chết mình rửa, bạo quân át gặp thần phạt. Đi nạ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt vô âm thanh trượt xuống. "Xin nhớ kỹ lời hứa của ngươi." "Ta hiểu rồi." Tô Diệu quay người đi hướng cửa sổ, đột nhiên đi nạ lại gọi hắn lại, "Xạ bị dạ công chúa là vô tội, ngươi nhất định phải cam đoan sẽ không tổn thương nàng." Tô Diệu quay đầu, dừng một chút nói, "Chỉ cần nàng không chính mình muốn chết, ta còn không đến mức nhất định phải cùng một nữ nhân không qua được." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã như quỷ mị biến mất tại cửa sổ. Đi nã lảo đảo bổ nhào vào phía trước cửa sổ, chỉ thấy trong bóng đêm một đạo hắc ảnh mấy cái lên xuống liền biến mất ở vương cung trùng điệp mái hiên ở giữa, nhanh đến mức dường như chưa hề xuất hiện qua. Nàng hai tay run run chắp tay trước ngực, đối ánh trăng thấp giọng cầu nguyện, "Phạm Thiên ở trên, mời chỉ dẫn ta làm ra lựa chọn chính xác." Gió đêm phất qua, đi nã cầu nguyện tiêu tán tại yên tĩnh trong bóng đêm. Nàng chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào trên bàn kia ngọn chập chờn ngọn đèn bên trên, ánh lửa tỏa ra nàng phức tạp biểu lộ. Ma vương cùng thần vương đối quyết, đây chính là thần dụ báo trước chung cuộc sao? Nàng nhẹ giọng tự nói, ngón tay vô ý thức vuốt ve trên cổ máu ứ đọng. Vì dù tí ngang ngược ánh mắt còn tại trong óc nàng vùng đi không được, mà cái kia tự xưng hán tướng người thần bí, lại mang theo làm người sợ hãi tự tin cùng thong dong. Hắn thật sự có nắm chắc chiến thắng bệ hạ sao?
Đi nạ đi đến trước gương đồng, nhìn xem trong kính tiểu tụy chính mình. Làm thần dụ người, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng vị dụ tí bây giờ lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, kia tuyệt không phải phàm nhân có khả năng chống lại tồn tại. Nhưng nếu hắn thật có thể làm được. Đi nạ đột nhiên dùng mình một cái. Nàng ý thức đến chính mình ngay tại suy nghĩ, hiệp trợ ngoại địch lật đổ bốn quốc quân chủ phản quốc hành vi. Nhưng nếu không làm như vậy, ngày mai lại sẽ có bao nhiêu người vô tội máu tươi tế đàn. Mấy ngày liên tiếp một màn này còn phải lại tiếp tục bao lâu? Ta đến cùng nên tin tưởng hắn sao? Ngay tại Đi Nạ lâm vào thật sâu mâu thuẫn lúc, cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang. Đi Nạ tiểu thư, ngài còn tốt chứ? Là Xạ Mị Dạ công chúa đệ thấp tiếng nói. Đi Nạ vội vàng lau đi nước mắt, chỉnh lý tốt vào áo, mời tiến. Xạ Mị Dạ đẩy cửa vào, trên mặt tràn ngập lo lắng. Ta nghe được ca ca đóng sập cửa mà đi. Hắn không có tổn thương ngươi đi. Đi Nạ miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Ta không có việc gì. Bệ hạ chỉ là cảm xúc không quá ổn định. Xạ Mị Dạ nắm chặt Đi Nạ lạnh buốt tay, âm thanh run rẩy. Ta vừa rồi làm cái đáng sợ mộng. Mộng thấy vương cung đốt lên đại hỏa. Kaka đứng ở trong biển máu cười như điên. Đi Nạ tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì? Đi Nạ trầm mặc thật lâu, rốt cuộc quyết định ngẩng đầu. Công chúa điện hạ, ngài tin tưởng thần dụ sao? Sa Mỹ Dạ công chúa sửng sốt một chút, đương nhiên tin tưởng. Đi Nạ tiểu thư thần dụ chưa hề phạm sai lầm qua. Đi Nạ hít sâu một hơi, lôi kéo công chúa tại bên giường ngồi xuống. Vậy ngày mai mời người vô luận phát sinh chuyện gì, đều không cần từ trong cung đi ra. Cái này, Đi Nạ tiểu thư. Sa Mỹ Dạ công chúa hoang mang mà nhìn xem Đi Nạ, không rõ nàng vì sao đột nhiên nói ra lời như vậy. Đi Nạ nắm chặt công chúa tay, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Ngày mai tế điện bên trên, rất có thể liền sẽ trình diễn thần dụ bên trong quyết chiến. Cái gì? Ngươi là nói cái kia phương Đông Ma Vương muốn tới rồi? Công chúa cực kỳ hoảng sợ. Chính là trong triều tình báo nói, Hán quân không phải còn tại Quý Xương Nhị Dạ sao? Chương 1028, huyết chiến vương đô, Tà Vương kết thúc, 6K8-2. Chương 1028, huyết chiến vương đô, Tà Vương kết thúc, 6K8-2. Đi Nạ trước lắc đầu, lại gật đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, nhưng tựa như ngươi nói, thần dụ chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Mà lại, ta còn có một việc kỳ thật vẫn luôn không có nói. Đó là cái gì? Công chúa khẩn trương tắt thở. Thần dụ bên trong quyết chiến, kỳ thật chưa hề công bố bên thắng. Đi Nạ âm thanh nhẹ như thì thầm, lại làm cho Xạ Mị Dạ như bị sét đánh. Cái này sao có thể? Công chúa con ngươi kịch liệt co bảo, thần dụ không phải một mực nói ca ca sẽ chiến thắng cái kia ma vương sao? Đi Nạ trầm trọng nhắm mắt lại, đây chẳng qua là ta vì kiên định vương tử tín niệm hư cấu ra lời nói dối có thiện ý. Tại thần dụ trong một cảnh, ta chỉ thấy bệ hạ đăng cơ, còn có hai người đại chiến, huyết quang trùng thiên địa biến sắc chẳng cảnh. Cuối cùng, tại hào quang sáng chói bên trong, xác thực có một người thắng lợi, hắn bị quan chi lấy thần vương chi danh, chịu đám người quỳ bái. Mà kẻ thất bại tắc bị đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ bên trên, trở thành vạn thế phỉ nổ ma vương bạo quân. Đi Nạ âm thanh càng ngày càng thấp, nhưng ta từ đầu đến cuối thấy không rõ người thắng đến tuột cùng là ai. Sa Mỹ Dạ công chúa đột nhiên dùng mình một cái, cho nên ca ca hắn khả năng nếu như là như vậy, kia chính là ta hại hắn, để hắn từng bước một đi đến như bây giờ. Đi Nạ dạ lấy công chúa tay, cho nên vô luận như thế nào người cũng không thể tái xuất chuyện. Đáp ứng ta, công chúa điện hạ. Vô luận ngày mai phát sinh cái gì, ngươi đều không cần xuất hiện tại tế điện hiện trường. Không. Nàng đột nhiên bắt lấy Đi Nạ bà bay, chúng ta nhất định phải cảnh cáo Kaka, để hắn hủy bỏ ngày mai tế điện. Đi Nạ cười khổ lắc đầu, vô dụng, công chúa. Bệ hạ đã nghe không vô bất luận cái gì khuyên cáo. Thú hổ. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, nếu như đây là vận mệnh an bài, như vậy nên đến cuối cùng sẽ tới. Nếu như bệ hạ thật chiến bại, chí ít còn có ngươi có thể kéo dài vương tộc huyết mạch. Ngày kế tiếp, sự quyết phản đảng hiến tế đúng hạn cử hành. Mà cùng ngày xưa bất đồng chính là, lần này tế điện quy mô chưa từng có long trọng, vương cung trên quảng trường người người nhốn nháo, mấy vạn dân chúng bị cưỡng chế đến đây xem lễ. Bọn hắn mắt thấy một đội đội bị trói tù phạm bị áp lên đài cao, trong đó có tóc trắng xóa lao tê thì, có một mặt chính khí đại hòa thượng, có đã từng hiển hách đại quý tộc, thậm chí còn có tuổi tác cấu tiểu đồng nam đồng nữ, bọn họ duy nhất tội danh chính là đối vị dụ tỷ không đủ trung thành. Trên đài cao, vị dụ tỷ một đời thân mang lộng lẫy kim sắc chiến giáp, đầu đội khảm nạm bảo thạch vương miện, ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám người dưới đài. Mà lần này, ở bên cạnh hắn, thậm chí còn đứng cái kia một trận bị chuyển mất tích bị hại bà La Môn thánh nữ Đi Nạ. Vị này thánh nữ tiểu thư một thân trắng thuần trường bảo, mạng che mặt, đứng bình tĩnh tại vị dụ tỷ bên cạnh, dường như ngầm thừa nhận trận này máu tanh tế tự. Thánh nữ Đi Nạ xuất hiện, chẳng những để đám người xuất hiện rối loạn tương mừng, ngay cả tế đàn thượng bà La Môn ôn hòa phái các tế tự đều khiếp sợ không thôi. Đi Nạ tiểu thư, ngài tại sao lại ở đây? Ngài không phải bị cầm tù sao? Ngài thật chẳng lẽ ủng hộ cái này bạo quân? Đối mặt ngày xưa đồng liêu chất vấn, Đi Nạ chỉ là trầm mặc rủ xuống tầm mắt, không nói một lời. Nàng dưới khăn che mặt biểu lộ không người có thể thấy. Vì dù tỷ cười lạnh một tiếng, đưa tay ra hiệu vệ binh đem vị tiên lao tê tì kéo tới hàng trước nhất, xem ra có người đối ta vương hậu có bất mãn. Rất tốt, vậy liền để ngươi cái thứ nhất chứng kiến thần minh lực lượng. Hắn chuyển hướng Đi Nạ, âm thanh tận lực thả nhu, thân ái, là thời điểm. Hướng tất cả mọi người tuyên bố hôn ước của chúng ta, sau đó bắt đầu trận này thần thánh nghi thức. Đi Nạ chậm rãi ngẩng đầu, mặt che mặt bị gió nhẹ nhàng nhấc lên một góc, lộ ra nàng đôi môi tái nhợt. Vậy hạ, tại bắt đầu trước, ta có một thỉnh cầu. Vì dù tỷ nhíu mày, nói. Xin cho phép ta. Vì trận này nghi thức dâng lên cầu khẩn tử. Vì dù tỷ trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, nhưng rất nhanh bị đắc ý thay thế, chuẩn. Làm cho tất cả mọi người nghe một chút thánh nữ đối thần minh thành kính. Đi Nạ chậm rãi đi đến chính giữa tế đàn, đối mặt những cái kia trong mắt biểu lộ khác nhau tư tế đồng liêu, nàng không có bất luận cái gì một tia do dự, chắp tay trước ngực, bắt đầu dùng cổ lao phản ngữ ngâm tụng cầu khẩn tử. Vì dù tỷ nghe không hiểu kia ngôn ngữ, nhưng trên trận tư tế lại nghe rõ ràng, nàng âm thanh dường như có loại ma lực, rất nhanh liền để ồn ào quảng trường dần dần an tĩnh lại. Máu canh tế đàn xuất hiện một trận yên tĩnh có lược, ngay tại cầu khẩn văn sắp kết thúc lúc, Đi Na đột nhiên chuyển hướng vị dụ thi, bệ hạ, có mới thần dụ xuất hiện, hôm nay nghi thức đem cùng dĩ vãng bất đồng, nơi này đem trình diễn một trận quyết định thiên hạ vận mệnh quyết chiến. Quyết chiến? Vị dụ thi nhíu mày, đây là ý gì? Hẳn là hôm nay lại có không biết sống chết phản tặc muốn khiêu chiến chấm không thành. Không, bệ hạ. Đi Na âm thanh đột nhiên đề cao, quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường, thần dụ tỏ rõ, hôm nay đem có một vị đến từ phương đông người khiêu chiến hiện thân, cùng bệ hạ tiến hành một trận thần thánh đối quyết. Vị dụ thi con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn đột nhiên đứng người lên, kim sắc chiến giáp dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt, phương đông người khiêu chiến. Ngươi là nói người Hán kia ma vương? Trong âm thanh của hắn hô tạp phẫn nộ cùng hưng phấn, dường như một đầu người được mùi máu tươi manh thú. Trên quảng trường dân chúng lập tức rối loạn lên, tiếng bàn luận xôn xao giống như thủy triều lan tràn. Người Hán ma vương? Đây không phải là trong truyền thuyết một người phá thành ác ma sao? Trời ạ, hắn làm sao lại xuất hiện tại Bung Đô? Chẳng lẽ thần vương bệ hạ muốn đích thân cùng hắn đối quyết? Ngay tại cái này lẳng lơ động đạt đến đỉnh phong lúc, một cái âm thanh trong trẻo đột nhiên từ dọc theo quảng trường truyền đến, không tệ, chính là tại hạ. Thanh âm này không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, dường như ngay tại vang lên bên thai đồng dạng. Đám người như mốt sở phân biệt tự động nhường ra một lối đi, chỉ thấy một đội thân mang dị vực phục sức võ sĩ xài bước đi đến, cầm đầu chính là hôm qua vào thành nghỉ ngơi sứ giả, vị kia tự xưng Mệ Hách Lan gia tộc công tử người trẻ tuổi. Hắn tay cầm một cây thô to gậy sắt, chậm rãi đi hướng tế đàn, mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng của mọi người nhảy lên. Ánh nắng vẩy vào hắn tuấn lãng khuôn mặt bên trên, chiếu rọi ra một đôi như ngôi sao rực rỡ đôi mắt. Nghỉ ngơi sứ giả. Vì dù thì nheo mắt lại, đột nhiên cất tiếng cười to, thú vị, thật thú vị. Không nghĩ tới đường đường Hán quốc đường vương, vậy mà giấu đầu lộ mặt, giả trang nghỉ ngơi sứ giả lẫn vào ta vương đô. Ta nếu không tự mình tới, không biết lại có bao nhiêu dân chúng muốn thảm tao ngươi cái này ác ma độc thủ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trời ạ, hắn lại dám độc thân đi vào vương đô. Thần vương bệ hạ sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tô Diệu không để ý đến những cái kia ồn ào đám người. Hắn một bên tiến lên một bên giật xuống trên người nghỉ ngơi ngoại bào, lộ ra bên trong kia mang tính tiêu chí xích hồng chiến bào, hiện tại, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao. Vẫn là nói ngươi tên hèn nhát này không dám tới đối mặt ta, muốn làm bẩn cái này thần thánh quyết đấu nghi thức, trốn ở đám người về sau. Vì dù tỉ trong mắt lóe lên một tia nổi giận, nhưng rất nhanh lại hóa thành giữ tợn ý cười, tốt, rất tốt. Chấm đang lo tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Hắn đột nhiên giật xuống kim sắc áo choàng, lộ ra cường tráng thân trên, màu đồng cổ trên da che kín quỷ dị huyết sắc đường vân, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng yêu dị. Ngươi căn bản không biết chấm hiện tại cường đại cỡ nào lực lượng. Hôm nay, chấm liền muốn làm lấy tất cả mọi người mặt, đem ngươi cái này giả thiên thần xé thành mảnh nhỏ. Tô Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, gậy sắt tầm vang ngừng lại, vậy liền đến chiến. Chỉ một thoáng, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, mấy bạn ánh mắt nhìn chằm chằm chính giữa tế đàn hai người, liền hô hấp đều dường như đình trệ. Đi Nạ chậm rãi thối lui đến bên rìa tế đàn duyên, hai tay nắm chặt ở trước ngực, bờ môi im lặng ngọ ngoại, dường như đang cầu thần. Vì dù tỷ dẫn đầu làm khó dễ, hắn rút ra bên hông bội kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân hình như điện, trong nháy mắt vượt qua mấy chục bước khoảng cách, thẳng bức Tô Diệu mặt. Chết đi. Vì dù tỷ trên lưới kiếm nổi lên quỷ dị hồng quang, mang theo chói hai tiếng xé gió chém về phía Tô Diệu cái cổ. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, thường nhân căn bản không kịp phản ứng. Nhưng mà Tô Diệu chỉ là có chút nghiêng người, gậy sắt nhẹ nhàng vẩy một cái. Keng, tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, thổi đến chỗ gần người xem đứng không vững. Liền cái này, Tô Diệu nhíu mày. Vì dù tỷ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị điên cuồng thay thế, chớ đắc ý, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thân hình hắn đột nhiên tăng tốc, kiếm quang như mưa to chút xuống, mỗi một kiếm đều mang khai sơn phá thạch chi lực. Đây không phải cái gì ví von, mà là thực tế hiện thực. Chỉ thấy tế đàn phiến đá tại dưới chân hắn vỡ vụn, kiếm khí những nơi đi qua, một mảnh cắt bay đá chạy cảnh sắc. Địa bộ này, thậm chí để rất nhiều tế đàn thượng duy trì trật tự binh sĩ đều bị tác động đến, bị kiếm khí dư ba hất tung ở mặt đất, tiêu thảm lăn xuống bậc thang, chạy xuống một chỗ huyết sắc. Nhưng mà Tô Diệu lại như đi bộ nhàn nhã, gậy sắt trong tay hắn múa ra từng đạo tàn ảnh, đem vị dụ tỷ thế công đều hóa giải. Quá chậm. Tô Diệu đột nhiên mở miệng, đây chính là ngươi cái gọi là thần lực. Vì dù tỷ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên biến chiêu, tay trái thành chảo thẳng đến Tô Diệu ngực. Kia năm ngón tay thượng hiện ra quỷ dị hừ mang, không hề nghi ngờ đây là năng lượng ngoại phóng biểu hiện. Ồ, cái này còn không tệ. Tô Diệu mèo một cái hướng về sau nhảy lên, bắn ra mười mấy mét, trên mặt biểu lộ rốt cuộc trở nên nghiêm túc. Sợ sao? Vì dù tỷ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem nhảy đến nơi xa cửa cung thượng Tô Diệu, lớn tiếng nói, chấm lực lượng vượt xa tưởng tượng của ngươi, hiện tại quỳ xuống đầu hàng, có thể cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Không ai đã nói với ngươi sao? Nửa trang mở chẳng bệnh, đây chính là đường đến chỗ chết ta. Đang khi nói chuyện Tô Diệu đã từ cửa cung thượng thả người nhảy xuống, gậy sắt dưới ánh mặt trời lấp lóe, vạch ra một đạo kim sắc đường vòng cung, chém thẳng vào vị dù tỷ chán. Vị dù tỷ cười lạnh một tiếng, giơ kiếm đón đỡ, kết quả đã thấy Tô Diệu ở giữa không trung đột nhiên biến chiêu, kia gậy sắt lấy một cái quỷ dị góc độ đâm thẳng hắn huyết hầu. Phúc, máu tươi vẩy ra, vị dù tỷ lảo đảo lui lại mấy bước. Cái gì? Bệ hạ bị thương? Trời ạ, hắn tổn thương tới bệ hạ. Hiện trường một tràng tốt lên. Vì dù tỷ tự đăng cơ đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có nghịch tặc làm loạn. Nhưng bản thân hắn mỗi chiến tất đích thân tới một tuyến, chính tay đâm vô số mà không một người có thể thương hắn mảy may. Bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện người vậy mà ngươi dám làm tổn thương chấm. Vì dù tỷ khó có thể tin sở lấy vết thương trên cổ, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, nhưng rất nhanh lại bị điên cuồng thay thế, rất tốt. Chấm muốn để ngươi sống không bằng chết. Trên người hắn huyết sắc đường vân đột nhiên tăng gọn, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Một cỗ lệnh người hít thở không thông uy áp từ trong cơ thể hắn bộc phát, trên quảng trường dân chúng hoảng sợ lùi lại, ngay cả những cái kia tư tế cũng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nhìn thấy sao? Đây chính là thần minh lực lượng. Vì dù tỷ giang hai cánh tay, âm thanh giống như tiếng sấm, chấm nhất định thống trị mảnh đất này. Tô Diệu lại chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, dựa vào đồ sắt vô tội lấy được lực lượng, cũng xứng xưng là thần lực. Hắn chậm rãi giơ lên gậy sắt, quanh thân đột nhiên hiện ra chói mắt kim quang, để cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là lực lượng. Kim quang cùng huyết quang tại quảng trường trung ương giằng co, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau, kích thích trận trận của phong. Đi nạ nằm chắc bên rìa tế đàn duyên, mạng che mặt bị thổi làm bay phất phới. Đi chết đi. Vì dù thì giống giận sông lên trước, kiếm quang như máu nguyệt chém xuống. Tô Diệu không tránh không né, gậy sắt đón đầu mà lên. Vô song kỹ, bá vương giáng lâm. Tô Diệu trong lòng mặc niệm một tiếng, lập tức lực lượng tăng gọn. Sau khi đột phá vốn là vô cùng cường đại lực lượng bị hắn hoàn toàn phóng thích, lại thêm vô song kỹ tăng phúc, một gậy này tử mang theo không gì sánh kịp uy thế mãnh đột nhiên đệm xuống. Vâng. Không có loẹt loẹt đấu kỹ cùng đặc hiệu, chỉ có lực phách hoa sơn nặng nề mãnh kích. Vì dù tỷ lưỡi kiếm tại tiếp xúc trong nháy mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh, gậy sắt dư thế không giảm, đập ầm ầm tại trên bả vai hắn. Giang giác, xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Vì dù tỷ vai trái trong nháy mắt sụp đổ, cả người như vải rách hoa bị đập bay ra ngoài, va sụp tế đàn một góc. Bệ hạ. Đại tư tế lên tiếng kinh hô, muốn tiến lên lại bị sóng xung kích hất tung ở mặt đất. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cái này kinh thiên nhất kích rung động phải nói không ra lời nói tới. Vì dù tỷ dãy rủi lấy từ phế tích bên trong bò lên, cánh tay trái vô lực sôi ở bên người, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Diệu, trong mắt tràn đầy không thể tin, không có khả năng chấm lực lượng sao lại thế? Lực lượng của ngươi? Tô Diệu chậm rãi tiến lên, gậy sắt kéo trên mặt đất phát ra tiếng cọ sát chói tai, bất quá là dựa vào giết chóc cướp đoạt đến tà lực mà thôi. Hắn mỗi đi một bước, trên người kim quang liền cường thịnh một điểm, mà ta mới thật sự là, gậy sắt đột nhiên chỉ hướng bầu trời, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, tầng mây vì đó mở rộng. Thiên mệnh sở quy. Vì dù tỷ con ngươi kịch liệt có bảo, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, dường như đối mặt không phải một người, mà là toàn bộ thiên địa ý chí. Không chấm mới là thần vương, chấm mới là thiên mệnh. Hắn điên cuồng mà gầm thét, còn xuất lại tay phải đột nhiên cắm vào chính mình lồng ngực, móc ra một viên khiêu động trái tim, lấy ta tâm huyết làm thế, xin hàng lên đồng phạt. Trái tim kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, trên không trung ngưng tụ thành một thanh huyết sắc trường mâu, tản ra lệnh người hít thở không thông khí tức tà ác. Đi chết đi. Vì dù tỷ ném ra huyết mâu, không gian phảng phất Phật đô bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Tô Diệu không tránh không né, gậy sắt nằm ngang ở trước ngực, phá. Lại là một cái quét ngang. Kim quang cùng huyết quang va chạm lần nữa, lần này sóng xung kích trực tiếp đem nửa cái quảng trường mặt đất lật tung, vô số đá vụn bay ra, khán giả thét chói tai vang lên chạy từ phía. Làm bụi mù tán đi, đám người kinh hãi nhìn thấy Tô Diệu y nguyên sừng sững tại chỗ, mà chuôi này huyết mâu đã hóa thành hư không. Vì dù tỷ quỷ giảm xuống đất, ngực làm một cái to lớn trống rỗng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Vì cái gì? Hắn khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng, chấm rõ ràng thu hoạch được thần minh lực lượng. Tô Diệu đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống vị này đã từng vương tử, bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai. Hắn nâng lên gậy sắt, chỉ hướng bầu trời, một cái chân chính, thống trị thiên hạ vương giả, chắc chắn sẽ không lấy người vô tội máu tươi làm thức ăn. Vì dù tỷ trong mắt lóe lên một tia mê mang, lập tức lại trở nên dữ tợn, thắng làm vua thua làm giặc. Chấm. Không hối hận. Thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, hóa thành điểm điểm huyết quang tiêu tán trong không khí, chỉ để lại một câu cuối cùng mình rủa, chấm tại hoàn tuyển. Chờ ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, đánh giết 3 điều vị dụ thi, tà thần hóa thân, thu hoạch được ban thưởng, điểm kinh nghiệm 1 vạn, sử thi cấp vũ khí ẩn giờ dạ chi nộ thành tựu danh hiệu thí thần giả chương 1029, cung nên thánh chủ. 5K3, 1, chương 1029, cung nên thánh chủ. 5K3, 1, trời ạ. Bệ hạ thua. Bệ hạ chết rồi, bệ hạ chết. Các ngươi nhìn thấy sao? Liền thi thể đều biến mất không gặp. Đại chiến sau trên quảng trường hỗn loạn tương mừng, hoảng sợ tiếng kêu to liên tiếp. Có người xô đẩy suy nghĩ phải thoát đi cái này chỗ đáng sợ, lại có người bị trước mắt cảnh tượng khó tin chấn nhiếp, hai chân như là quán duyên bản vô pháp di động mảy may. Ha ha ha, ha 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 ha. Báo ứng. Cái kia ma đầu rốt cuộc lọt vào báo ứng. Tế đàn bên trên, bị thổi ngã trái ngã phải tư tế các loại còn nhóm phát ra từng tiếng vui sướng cười to. Ngay tại vừa rồi không lâu, bọn họ đều đã cho là mình chắc chắn ở đây hy sinh vì nước. Không nghĩ tới qua trong giây lát liền phát sinh như thế ly kỳ chuyển biến. Phật tổ hiển linh, Bồ Tát tại thế, đây mới thực sự là thần vương a. Cơ hồ là đồng thời, những cái kia làm tế phẩm bà la môn tăng lữ cùng Phật tử các hòa thượng dẫn đầu phát ra từng tiếng reo hò. Ngay sau đó, chung quanh không ít quần chúng vây xem đều sợ hãi quỳ trên mặt đất. Không có khả năng một cái Hán quốc dị giáo đồ, hắn làm sao có thể tới tương đối những cái kia trước đó trung thành với vị dụ ti đại tư tế cùng chúng tăng lữ nhóm, tất cả đều sắc mặt xám ngoét, ngồi liệt trên mặt đất. Bọn hắn không thể tin được, cái kia như thiên thần mạnh mẽ vị dụ ti, bọn họ vĩ đại thần vương vậy mà liền như vậy tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều đặt cược tại bên rìa tế đàn cái kia vừa mới tuyên đọc thần dụ thánh nữ đi nạ trên thân. Cái này ở trong tự nhiên cũng bao quát Tô Diệu. Đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình. Đi nạ nhìn ra Tô Diệu trong ánh mắt ý nghĩa, nàng hít vào một hơi thật dài chậm rãi đi hướng chính giữa tế đàn. Nàng trường bào màu trắng trong gió nhẹ nhàng phiêu động, dưới khăn che mặt khuôn mặt không người có thể gặp, nhưng nàng âm thanh vẫn là rõ ràng không sai lầm truyền hướng toàn bộ quảng trường, thần dụ tỏ rõ, thiên mệnh đã định, mới vương giả đã giáng lâm. Ta chờ đem cần tuân chỉ dẫn, phụ ngài vị trí cao vô thượng pháp vương. Đi nạ chậm rãi đi đến Tô Diệu trước mặt, ngừng lại một chút, một lát sau liền tại vạn chúng chú mục hạ thật sâu quỳ lạy, nói: "Bà La Môn giáo nữ Đi Nạ ở đây đại diện thần điện, cung nên thiên mệnh chi chủ." Cái quỳ này dường như mở ra một loại nào đó chốt mở. Đầu tiên là những cái kia tư tế, sau đó là binh sĩ, cuối cùng là dân chúng, giống như thủy triều nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Cung nên thiên mệnh chi chủ. Tiếng hô hoán liên tiếp, tại giàu lâu xa thành trên không quanh quẩn. Tại tận mắt nhìn thấy Tô Diệu cùng bọn hắn thần vương trận kia dẫn phát thiên điệu biến sắc sau đại chiến, cho dù là trước đó điên cuồng nhất ủng hộ vị dụ thì đại tư tế, cũng không dám tại trường hợp này phát biểu bất kỳ dị nghị gì. Chẳng bằng nói, mắt thấy là nữ nhi của mình Đi Nạ đem người dẫn đầu thần phục, vị này đại tư tế ngược lại thở dài một hơi. Hắn run run rẩy rẩy đứng người lên, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cũng hướng về Tô Diệu thật sâu quỳ xuống lại. Bà La Môn đại tư tế A Tin Nhi, nguyện phụng thiên mệnh chi chủ vi tôn. Theo vị này đức cao vọng trọng đại tư tế tỏ thái độ, toàn bộ quảng trường bầu không khí biến đổi. Những cái kia nguyên bản còn đang do dự quý tộc cùng các tướng lĩnh, cũng nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Tô Diệu đứng ở chính giữa tế đàn, vẫn nhìn vì sát đám người, khóe miệng có chút dương lên. Hắn ảo thuật dường như bỗng dưng lấy ra hệ thống ban thưởng ẩn giờ dạ chi nộ quân trượng, hướng trên mặt đất một sự, kia cán vũ khí liền phát ra điểm điểm kim quang nhàn nhạt. Từ hôm nay trở đi, Quý Dương quốc tức chịu ta đại hán bảo hộ, phàm lập tức quy thuận người, một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua, đều có thể an cư lạc nghiệp, mà vẫn chấp mê bất ngộ hạng người Tô Diệu ánh mắt đảo qua những cái kia sắc mặt trắng bệnh vị dụ tí bộ hạ cũ, âm thanh trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, đọc nhấn rõ từng chữ nói, giết không tha. Tô Diệu thanh âm không lớn, nhưng một chữ một câu lời nói hình như có ma lực, chấn động đến trong lòng mọi người run lên. Những cái kia nguyên bản còn tâm hoài quỷ thai các quý tộc lập tức câm như hến, cũng không dám có nửa điểm dị tâm. Đi nàng ngẩng đầu, xuyên thấu qua mạng che mặt ngước nhìn Tô Diệu bên mặt. Ánh nắng vì hắn dắt lên một lớp viền vàng, cao ngất kia thân ảnh dường như cùng trong truyền thuyết thiên thần trùng hợp. Có lẽ, đây mới là thần dụ chân chính hàng nghĩa. Nàng trong lòng lặng yên suy nghĩ. Mắt thấy đám người thần phục, Tô Diệu nhẹ gật đầu, đưa tay kéo Đi Nạ, mang ta đi vương cung đi, nên xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Đi Nạ hơi có vẻ mờ mịt nhẹ gật đầu, lập tức trong đám người Trương Liêu chờ người tiến lên, vung đao lấy mở đường, hộ vệ Tô Diệu cùng Đi Nạ mấy người đi hướng vương cung. Ma tế đàn hiện trường, tăng lưu lại tư tế đề ba, phụ trách trấn an chưa tỉnh hồn đám người. Hắn đầu tiên là phóng thích những cái kia bị trói tại tế đàn bên trên, ngã trái ngã phải tế phẩm nhóm. Sau đó liền thừa cơ đối với mấy cái này tăng lữ các loại còn nhóm tuyên truyền giảng giải chính mình kia bộ giáo nghĩa. Đề ba đứng ở tế đàn chỗ cao, âm thanh to lớn vang dội truyền khắp quảng trường. Chư vị đồng tu, hôm nay chúng ta tận mắt chứng kiến chân chính thiên mệnh sở quy. Vị này đến từ phương Đông vương giả, mới là ẩn giờ ra chân chính hóa thân. Hắn chu sát tà ma, cứu vớt bản dân, chính là thần minh ban cho chúng ta chúa cứu thế. Những cái kia vừa mới trở về từ coi chết các tế tự hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị cao tuổi bà La Môn run giọng hỏi, chính là. Hắn rõ ràng là người Hán A thế nào lại là đề ba đã sớm chuẩn bị, cất cao giọng nói, thần minh vô phân biên giới. Ẩn giờ dạ chính là thống ngự chư thiên trí cao tồn tại, tại khác biệt quốc độ có khác biệt danh hiệu. Tại phương Đông, hắn được tôn là thiên đế, tại Hy Lạp, hắn bị gọi là Zeus, mà tại chúng ta nơi này, hắn chính là vĩ đại Ẩn giờ dạ, đế thích tiên. Hắn chỉ vào Tô Diệu rời đi phương hướng, các ngươi vừa mới chẳng lẽ không thấy sao? Hắn tay cầm kim cương sự, thân thả kim quang, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi đỉnh đi theo, đây chẳng phải là trong điện tịch ghi lại thiên thần uy năng sao? Lời nói này để không ít tư tế lâm vào trầm tư. Xác thực, Tô Diệu hiện ra lực lượng cùng trong truyền thuyết ẩn giờ dạ quá mức tương tự, lại thêm Đi Nạ thánh nữ chính miệng thừa nhận thần dụ ta chủ tôn thượng trước đó có dụ, tại phía dưới, bất đồng giáo phái, chỉ cần có thể đạo người hướng thiện, đều có thể tự do truyền giáo. Đề ba tiếp tục cao giọng nói, kể từ hôm nay, Phật giáo, Bà La Môn giáo, thậm chí cái khác chính tin, chỉ cần thừa nhận ta chủ đi năng cùng địa vị, đều có thể cùng tồn tại cộng đinh. Trên quảng trường bạo động dần dần lắng lại, mọi người bắt đầu tiếp nhận đột nhiên xuất hiện này chuyển biến. Những cái kia nguyên bản tuyệt vọng Phật tử nhóm trong mắt một lần nữa đốt lên ánh sáng hy vọng, mà bà La Môn các tế tự tác xì xào bàn tán, cân nhắc lấy mới thế cục. Bất quá nói thực ra, đối với kết quả này, đề ba nhưng thật ra là có một chút phê bình kín đáo. Hắn thấy, nếu Tô Diệu đã cho thấy thần uy, vậy liền nên mượn này nhất cử dọn sạch toàn bộ dị giáo, để bọn hắn đều quy về chính mình chi hạ, tán tụng chủ chi uy nghiêm. Bất quá hiển nhiên, đối với Tô Diệu đến nói, tông giáo chỉ là hắn giữ gìn thống trị một cái thủ đoạn. Thông qua võ lực hoặc là thần uy ép buộc quy y, để một nhà độc đại, với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, ngược lại là tăng thêm không ổn định nhân tố. Quyền lực tuyệt đối mang đến tuyệt đối mục nát, là mỗi một tế ti quần thể nắm giữ tuyệt đối quyền lợi về sau, cho dù hắn cái này thần vương đến lúc đó chỉ sợ cũng rất khó mọi mặt chu đáo đi giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Thà rằng như vậy, không bằng để các giáo phái lẫn nhau chế hành, chỉ cần bọn hắn đều thừa nhận chính mình trí cao địa vị là đủ. Đây cũng chính là hắn trước đó đối Đi Nạ nói tới càng thêm tha thứ thống trị. Đối với Tô Diệu cụ thể ý nghĩ, đề ba mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là nhạy cảm phát hiện một chút. Bất quá cái này cũng không sao cả, hắn tin tưởng lấy chính mình dẫn đầu quy thuận tư thái, chỉ cần có thể cam đoan đến tiếp sau thánh chủ tín nhiệm, như vậy ở sau đó chư giáo phái cạnh tranh bên trong, hắn liền chắc chắn sẽ không ở vào hạ phong. Nghĩ tới đây, đề ba trên mặt hiện ra một tia nụ cười tự tin. Hắn hắng giọng một cái, tiếp tục cao giọng tuyên bố, chư vị, thiên mệnh chi chủ nhân từ dày rộng, cho phép các giáo cùng tồn tại. Nhưng có một chút nhất định phải sáng tỏ, chương 1029, cung nên thánh chủ. 5K32, chương 1029, cung nên thánh chủ. 5K32, hắn giơ lên trong tay pháp khí, âm thanh đột nhiên đề cao, từ nay về sau bất kỳ cái gì giáo phái đều phải thừa nhận thiên mệnh chi chủ trí cao địa vị. Phàm có kẻ làm trái, chính là khinh nhờn thần minh. Lời nói này nói năng có khí phách, trên quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ. Những cái kia nguyên bản xì xào bàn tán các tế tự nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Đề Ba sắc bén ánh mắt. Đề Ba đại nhân nói đúng. Một vị lớn tuổi bà La Môn tư tế dẫn đầu hướng, thiên mệnh chi chủ Chu Sát Tà Ma, cứu vớt vạn dân, nên chịu vạn dân kính ngưỡng. Đúng vậy a, đúng a. Cái khác tư tế cũng nhao nhao phụ họa, ta chờ nguyện phụ thiên mệnh chi chủ vi tôn. Thấy tông giáo các lãnh tụ tỏ thái độ, dân chúng bình thường càng là quỳ rạp trên đất, cùng kêu lên hô to, thiên mệnh chi chủ bản tuế. Rất nhanh, không bao lâu, Tô Diệu trong vương cung liền thu được phía ngoài tin tức. Bà La Môn thần điện trừ giáo phái cùng vương đô chúng Phật tử các đại biểu liền cho hắn dâng lên rất nhiều một đại chuỗi dài tôn hiệu. Tôn hắn vì thiên mệnh chi chủ, hộ giáo pháp vương, ẩn giờ dạ, đế thích tiên, trên mặt đất hành giả chờ chút. Những này chúng giáo phái cùng chùa miếu các lãnh tụ nhao nhao khao khát bái kiến Tô Diệu, dâng lên chính mình trung thành, đồng thời hèn mọn cầu xin, mời Tô Diệu dơ cao đánh khẽ, phóng thích trước đó bị vị dụ tỷ cầm tù rất nhiều tăng lữ cùng tín đồ. Xem ra Đề Ba công việc làm không tệ. Tại vương tọa thượng Tô Diệu hiển nhiên tâm tình cũng không tệ, hắn nhanh chóng quét mắt thỉnh nguyện sách, lập tức vung tay lên, chuẩn ngày mời, người vô tội lập tức phóng thích. Ngày sau lại không cho phép người đi đường tế sự tình. Đến nơi tiếp kiến tông giáo nhân sĩ nha, liền đợi đến ngày mai lại nói. Hôm nay để bọn hắn đi trước ra mặt hảo hảo trấn an dân chúng trong thành, tuyên truyền giảng giải hôm nay đại chiến kết quả, nhất thiết phải mau chóng kết thúc vương đô hỗn loạn. Mà chúng ta hôm nay trọng yếu nhất công việc vẫn là mau chóng tuyển ra một cái thích hợp tân vương nhân tuyển. Tân vương, không sai. Quốc không thể một ngày vô quân, vì dù tỷ là chết rồi, nhưng Quý Xương quốc nhưng không có bị diệt quốc. Tối thiểu nhất trước mắt mà nói, chỉ đem lấy 20 hộ vệ tiến vương đô Tô Diệu là không thể nào đối với nơi này tiến hành trực thuộc thống trị. Dưới mắt ổn thỏa nhất biện pháp, vẫn là tìm một cái quốc vương bù nhìn, lợi dụng Quý Xương quốc hiện có hành chính cơ cấu đến ổn định quá độ. Tô Diệu nhìn xem dưới tay một đám vương công các quý tộc quỳ trên mặt đất lao nhau thảo luận bộ dáng, mỹ mắt càng ngày càng nặng. Văn Viễn, ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi một hồi nhìn xem chào hỏi dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại. Vừa mới một trận đại chiến, tiêu hao thể năng đã nghiêm trọng quá lượng, nhờ có sau khi đột phá thuộc tính mới khiến cho hắn kiên trì đến bây giờ. Bây giờ Quý Xương quốc nội thế cục chưa định, chỉ là 20 người Tô Diệu không dám phất lờ, một mực cố gắng duy trì uy nghiêm bộ dáng, cuối cùng là chống đến lúc này. Trong đại điện, đám người ồn ào náo động tiếng thảo luận dần dần lắng lại, mọi người để ý cẩn thận ngẩng đầu, liền gặp vương tọa thượng Tô Diệu bắt chéo hai chân, tay chống đỡ gương mặt, nhắm mắt trầm mặc, một bộ hững hờ bộ dáng. Trang diện này, để đám người trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bọn hắn không biết vị này vừa mới hiện ra khủng bố thần lực thiên mệnh chi chủ đến tột cùng là bất mãn bọn hắn thảo luận, vẫn là có thâm ý khác. Trong điện trong lúc nhất thời lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Trương Liêu có tâm giải vây, nhưng làm sao hắn Quý Xương ngữ thực tế là nát nhừ. Hắn tại Tô Diệu bên người sụ mặt xoay người sang chỗ khác, đối đồng dạng tại Tô Diệu dưới tay hẹ sở cả liên tục khoa tay, cuối cùng là truyền đạt cái đại khái. Bất quá hẹ sở cả thân phận thấp, trường hợp này nàng chỉ là đứng ở chỗ này liền đã bắp chân run lên. Đời này nàng đều không nghĩ tới, chính mình một giới vũ cơ nô tỳ, lại có cơ hội đứng ở đế quốc vương cung trên đại điện, bị nhiều như vậy quyền quý ngưỡng mộ. Nàng thở sâu, dẫm lên tiểu toái bộ chạy đến bậc thang hạ thánh nữ đi nạ trước người. Tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu. Đi nạ khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy hướng đám người tuyên bố, thánh chủ có lệnh, hôm nay nghị sự dừng ở đây. Chư vị đại nhân mời về trước đi, hiệp trợ trấn an trong thành sự vụ, ngày mai giờ thìn lại vào cùng thương nghị quốc sự. Các quý tộc hai mặt nhìn nhau, nhưng không người dám có dị nghị, nhao nhao hành lễ cáo lui. Đợi đại điện vắng vẻ về sau, Đi Nạ mới quay người nhìn về phía vương tọa thượng Tô Diệu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Trương Liêu đã sai người đóng cửa điện, tự mình canh giữ ở Tô Diệu bên cạnh. Hắn dù không thông Quý Xương ngữ, nhưng bén nhạy phát giác được Đi Nạ ánh mắt, cảnh giác nắm chặt chuôi đao. Đại nhân không cần khẩn trương. Đi Nạ dùng không lưu loát tiếng hắn nói, ta chỉ là có chút khó có thể tin. Người sẽ tiếng Hán? Trương Liêu kinh ngạc hỏi. Đi Nạ chậm rãi tiến lên, tại khoảng cách vương tọa ba bước xa địa phương dừng lại, chắp tay trước ngực thật sâu một bái, dùng Quý Xương ngữ nói, thiên mệnh chi chủ cứu vớt tòa thành trì này, cứu vớt vô số vô tội sinh mệnh. Làm thánh nữ, ta lẽ ra phụng dưỡng ở bên. Mặc dù vẫn là nghe không hiểu lời này, nhưng thấy Đi Nạ không có tỏ vẻ ra là cái gì ác ý, Trương Liêu cũng liền buông lòng một chút cảnh giác. Trương Liêu nhìn về phía Ệ Sở Cạ, hai người lại là một phen qua tay, giờ mới hiểu được Đi Nạ là muốn lưu lại chiếu cố Tô Diệu. Không cần. Trương Liêu lắc đầu cự tuyệt, điện hạ có ta thủ hộ là đủ. Chí ít để hắn đến dễ chịu một điểm địa phương đi ngủ đi. Một phen vất vả sau khi trao đổi, Trương Liêu rốt cuộc gật đầu đồng ý, sau đó hắn liền cùng Ệ Sở Cạ cùng cái khác thị vệ cùng nhau, đỡ lên Tô Diệu, mang theo hắn đi vào vương cung hậu điện một chỗ tầm cung. Nơi này từng là vị chủ tỷ chỗ ở, bây giờ đã bị thu thập sạch sẽ. Đi Nạ tự thân vì Tô Diệu trải tốt giường, lại mệnh thị nữ mang tới an thần hương hương. Nàng đứng ở bên giường chỗ không xa, nhìn chăm chú trong ngủ mê Tô Diệu, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại nhẹ giọng tự nói, thần dụ bên trong quyết chiến đã kết thúc, nhưng kế tiếp khảo nghiệm chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Phạm Thiên ở trên, mời ngài vì ta hạ xuống chỉ dẫn. Trương Liêu nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng gặp nàng thần sắc thành kính, cũng không có ngăn cản, chỉ là yên lặng đứng ở cổng, ấn lại đao yên lặng thủ hộ. Đi Nạ cuối cùng nhìn Tô Diệu liếc mắt một cái, nhẹ nhàng rời khỏi gian phòng. Cửa đối diện bên ngoài Trương Liêu cùng Ệ Sở Cạ nói, ta sẽ an bài đáng tin cậy thị nữ bên ngoài điện chờ đợi, có bất kỳ cần tùy thời dặn dò. Trương Liêu nhẹ gật đầu. Đi nã lại chuyển hướng Esca, ngươi đi theo ta, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Esca có chút khẩn trương nhìn Trương Liêu liếc mắt một cái, gặp hắn căn bản nghe không hiểu, cũng phát biểu không được cái gì ý kiến, suy tư một lát sau vẫn là đi theo Đi nã đi hướng tiền điện. Thiên điện bên trong, Đi nã ra hiệu thị nữ lui ra, sau đó nhìn thẳng Esca đôi mắt, nói cho ta, chủ nhân của ngươi, hắn rốt cuộc là ai? Esca dừng một chút, cắn môi nói, chủ nhân chính là chủ nhân, là thiên mệnh sở quy vương giả. Đừng dùng loại này quan phương lý do thoái thác gạt ta. Đi nã âm thanh đột nhiên nghiêm nghị lại, ta cần biết trận tướng. Hắn vì sao có thể đánh bại vị dù thì? Xa xôi phương đông người hắn vì sao muốn đến nơi đây? Hắn mục đích thực sự là cái gì? Ta chỉ là cái nô tỳ, sao dám phỏng đoán chủ nhân tâm tư? Esca bị Đi nã khí thế chấn nhiếp, không tự chủ được lui lại một bước, kết quả đùng. Một tiếng đồ sứ vỡ vụn âm thanh truyền đến, để hai nữ cùng nhau giật cả mình. Esca nhìn phía sau bị chính mình đụng rơi bình hoa, cái này lúc cũng đột nhiên dâng lên một tia dũng khí. Chủ nhân của nàng thiên mệnh sở quy thánh chủ, nàng không có lý do e ngại nữ nhân trước mắt này. Nàng là thánh nữ, thì tính sao? Vừa mới tại vạn dân ghi chú rõ bên trong nàng còn không phải chồng mông lên quỳ gối chủ nhân dưới chân. Bộ dáng kia, dưới cái nhìn của nàng so với mình cái này vũ cơ xuất thân nô tỳ còn muốn hèn mọn bạc phần. Nghĩ tới đây, Esca thẳng lưng, nhìn thẳng Đi nã đôi mắt, thánh nữ đại nhân, lời của ta không có một tia lời nói dối. Ngài nếu thật muốn biết chủ nhân tâm tư, vì sao không tự mình đi hỏi hắn đâu? Có lẽ, hỏi một chút ngươi thần dụ, nhìn xem thần minh lần này sẽ cho ngươi như thế nào đáp án. Ngươi Đi nã bị bất thình lình phản kích trấn trụ, nàng không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược thị nữ lại có như thế can đảm. Hai người đối mặt một lát, Đi nã đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi nói đúng, ta không nên làm khó dễ ngươi. Đi nã quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, lắc đầu nói, nhưng có một chút ngươi nhất định phải rõ ràng, chúng ta Quý Xương không thể không có quốc vương. Nếu ngươi chủ nhân chỉ là đến cướp bóc một phen liền rời đi, như vậy quốc gia này đem lâm vào so vị dụ tỷ thời kỳ càng đáng sợ hỗn loạn. Có thể điều này cùng ta một cái nghỉ ngơi người có quan hệ thế nào? Esca trong lòng lẩm bẩm một câu, không khỏi cảm thấy tia một cười. Cái này thánh nữ hoàn toàn biểu sai tình, bất quá nàng cũng là không phải là không thể lý giải, kia đại khái chính là cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Thánh nữ đại nhân không cần lo lắng. Esca khẽ không người, ngữ khí cung kính nhưng không mất kiên định, chủ nhân nếu lựa chọn lưu lại, tự nhiên có sắp xếp của hắn. Ngài cùng này lo lắng những này, không bằng ngẫm lại như thế nào hiệp trợ chủ nhân ổn định thế cục. Dù sao lấy Quý Xương quốc tình huống trước mắt đến nói, chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy thái bình đi. Ngay tại vừa rồi trên đại điện đám người thảo luận bên trong, Esca chính là nghe rõ rõ ràng ràng. Đế quốc phương Nam có mấy vạn đại quân ngay tại tập kết mà tới. Những người kia còn không biết vương đô xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết được vị dụ tỷ tin chết. Đến lúc đó, những này chung với vua cũ quân đội sẽ làm phản ứng gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Mà cùng lúc đó, tân vương kế thừa nhân tuyển cũng tồn tại to lớn vấn đề. Vị dụ tỷ là tại một mảnh vũng máu đăng cơ xưng vương. Tại hắn huyết sắc thống trị dưới, bao quát đại vương tử tại bên trong, tiên vương tại vương đô cái khác huyết mạch đều bị hắn đều chặn trừ. Nói cách khác hiện tại, đế quốc căn bản không có một cái thích hợp chính thống người thừa kế tuyển. Càng đừng đề cập còn có phương Bắc tổng đốc bỏ mình cùng nghỉ ngơi người tại phương Tây nhìn chằm chằm. Cái này mấy món đại sự cộng lại, để vừa mới những vương công đó đám đại thần nhao nhao phá đầu. Cho dù là không hiểu chính vụ Esca cũng có thể nghe được rõ ràng, Quý Xương quốc bây giờ căn bản chính là tại một mảnh bấp bênh bên trong. Đi nạ thở sâu, nắm chặt ngón tay, tự nhiên vô cùng rõ ràng quốc gia xuống tới sắp sửa đối mặt cái gì. Ta sẽ cố gắng làm tốt chính mình công việc. Đến nỗi chiếu cô thánh chủ chuyện vậy liền vất vả ngươi. Đi nạ quay người đi hướng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia chói mắt nhật luân, thấp giọng nói, sau đó ta sẽ tại tiền điện chờ, nếu là thánh chủ tỉnh, còn mời ngay lập tức cho ta biết, bên này có trọng yếu tin tức cần hướng hắn báo cáo. Dứt lời, Đi nã liền rời đi chỗ này tiền điện, nhưng nàng cũng không có đi nói với nàng tiền điện, mà là càng sâu trong hậu cung. Chương 1030, thánh nữ an bài chương 1030, thánh nữ an bài rời đi Tô Diệu tập điện, Đi nã tại mấy cái cung nữ cùng thị vệ cùng đi xuyên qua tĩnh mịch hành lang, đi vào vương cung chỗ sâu một tòa yên lặng tiền điện. Đẩy cửa ra phi, Sa Mị Dạ công chúa chính hai mắt đỏ bừng co quắp tại nơi nhỏ lánh, nghe được động tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Công chúa điện hạ, là ta. Đi nã nhẹ nói. Thấy người tới không phải hung thần ác sát binh sĩ, Sa Mị Dạ căng cứng thân thể vừa mới trầm tĩnh lại, nàng cọ đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy đến Đi nã trước người, lôi kéo tay của nàng hỏi, bên ngoài thế nào rồi? Ca ca, bệ hạ hắn. Nói còn chưa dứt lời, Đi nã đã là khẽ lắc đầu, đều kết thúc. Vì dù thì bệ hạ đã vất lạc. Sa Mị Dạ công chúa con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nàng lảo đảo lui lại mấy bước, ngã ngồi tại trên giường êm, nước mắt im lặng từ nàng mặt tái nhợt gò má trượt xuống. Ta sớm nên nghĩ đến. Công chúa bất lực bù mặt, khi hắn bắt đầu đồ sát những người vô tội kia lúc, kết cục liền đã định trước ta rất xin lỗi, không có có thể ngăn cản hắn. Đi nã ngồi tại công chúa bên người, lôi kéo tay của nàng xin lỗi. Ngăn cản. Sa Mị Dạ công chúa buồn bã cười một tiếng, nếu như không phải nghe ngươi thần dụ, ca ca làm sao đến nỗi đi đến hôm nay. Lời kia vừa thốt ra, Sa Mị Dạ liền biết tự mình nói sai. Nếu như không có Đi nã thần dụ, lấy người hắn kia ma đầu lực lượng, bọn họ chỉ sợ sớm đã táng thân phương Bắc. Thật xin lỗi. Cơ hồ là lập tức, Sa Mị Dạ liền mở miệng nói xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Công chúa lau khỏe mắt, âm thanh nghẹn ngào, ta chỉ là không thể nào tiếp thu được kết cục này. Đi nã than nhẹ một tiếng, đem công chúa kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, vận mệnh có khi chính là tàn khốc như vậy. Nhưng bây giờ, vương quốc nguy cơ sớm tối, còn mời công chúa tạm thời buông xuống bi thương, còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần chúng ta đi làm. Chúng ta? Sạ Mỹ Dạ ngẩng đầu, khốn hoặc nhìn Dina. Bây giờ nàng là nước mất nhà tan, Dina thần điện có thể đầu nhập tân chủ tử, có thể nàng một cái tiền triều công chúa, có thể bảo trụ mệnh không bị thanh tẩy cũng không tệ, còn có cái gì nàng có thể làm chuyện. Vừa nghĩ tới những cái kia cái khác bị quốc gia mình diệt quốc tiểu quốc vương tộc vận mệnh, Sạ Mỹ Dạ công chúa liền cảm thấy một trận hàn ý, còn có cái gì là việc ta có thể làm. Sạ Mỹ Dạ thanh âm nhỏ như rồi muối, phụ hoàng không tại, ca ca cũng không tại, các huynh đệ khác tỷ muội cũng đều không tại. Ta một cái vô lực nữ tử, lại có thể vì nước ra làm những gì? Hẳn là. Sạ Mỹ Dạ đột nhiên tràn ngập hoảng sợ nhìn xem Dina, thánh nữ là tới quên ta để nợ nước sao? Không, điện hạ ngươi hiểu lầm. Sạ Mỹ Dạ không nghe Dina giải thích, đột nhiên kịch liệt dãy rủa, lùi về đầu giường nơi hẻo lánh, ôm chân hỏi, đây là người hắn, kia ma quỷ an bài. Vẫn là thánh nữ ý tứ. Dina nhìn xem Sạ Mỹ Dạ hoảng sợ bộ dáng, trong lòng một trận chua xót. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tại công chúa trước mặt quỳ xuống, điện hạ, ta lấy Phạm Thiên Chi danh thể, chắc chắn sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngài. Trái lại, ngài có thể là cứu vớt Quý Xương hy vọng cuối cùng. Cái gì? Sạ Mỹ Dạ công chúa mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Dina, cứu vớt Quý Xương? Ta không sai. Dina nghiêm túc gật đầu, ngươi biết không, người hắn kia, thánh chủ, hắn hôm nay ý tứ đến xem cũng không định trực tiếp hủy diệt hoặc chiếm đoạt Quý Xương, mà là chuẩn bị tìm kiếm một cái thích hợp đại diện quốc vương. Mà bây giờ vương thất huyết mạch tàn lụi, toàn bộ vương đông ngoại trừ ngươi đã không có thích hợp hơn người thừa kế tuyển. Sạ Mỹ Dạ công chúa sửng sốt, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ trở thành vương vị người thừa kế. Cùng sát vách nghỉ ngơi tại xa xôi quá khứ còn từng xuất hiện một nhiệm kỳ nữ vương bất đồng, Quý Xương quốc bởi vì du mục truyền thống, nữ tính địa vị thấp, chưa bao giờ có nữ tử kế thừa vương vị tình huống. Cái này sao có thể? Nàng lẩm bẩm nói, những cái kia quý tộc cùng các tướng quân không có khả năng đồng ý. Ý kiến của bọn hắn không quan trọng gì. Dina hít một hơi thật sâu, hiện tại vương đô, thánh chủ hoàn toàn có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần hắn ủng hộ ngươi, không người nào dám phản đối. Nhưng có thể là đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Dina cầm công chúa tay, đám đại thần tại tranh luận từ cái nào phương xa bảng chi kế bị lúc, không có người sẽ nghĩ tới ngươi. Nhưng trên thực tế thánh chủ cần chỉ là một cái nghe lời quốc vương, mà ngươi đã là tiên vương cuối cùng huyết mạch, lại là một vị nhu nhược nữ tử, quả thực là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe lời quốc vương Sạ Mỹ Dạ công chúa sắc mặt trở nên tái nhợt, cho nên ngươi là muốn ta hướng cái kia sát hại ca ca ta hung thủ túi đầu xương thần, làm hắn khôi lỗi. Đây là cứu vớt Quý Xương cơ hội cuối cùng. Dina nắm chặt công chúa lạnh như băng tay, trầm rãi nói, vậy hạ không tại, nhưng là hắn lưu lại cơ nghiệp bất còn, đây là cha ngươi tổ cơ nghiệp, là ngươi ca ca thả rằng biến thành ma quỷ cũng phải bảo vệ vương quốc, chứ ngươi ở ngoài, còn có ai sẽ dùng tâm xử lý cái này quốc độ? Nếu như phần cơ nghiệp này rơi vào không biết nơi nào kẻ dã tâm chi thủ, bọn họ vì mình địa vị hoặc là vì tạm thời an toàn tính mệnh vô điều kiện định đoạt, sớm muộn sẽ đem Quý Xương mang hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhưng nếu như ngài nguyện ý đứng ra, chí ít có thể bảo trụ vương thất tôn nghiêm, vì Quý Xương tranh thủ một chút hy vọng sống. Sạ Mỹ Dạ công chúa trầm mặc thật lâu, nước mắt lần nữa tuôn ra, chính là ta làm không được, ta sợ hãi. Ta chỉ là một cái vô lực nữ nhân, làm sao có thể phản kháng hắn? Không cần phải sợ công chúa, chính là bởi vì ngươi là một cái vô lực nữ nhân, lúc này mới có được so với cái kia nam nhân càng nhiều ưu thế. Đàn sư tử vĩnh viễn chỉ có một đầu sư vương, thánh chủ cần chính là một cái tượng trưng quốc vương, mà không phải một cái ngấp nghé hắn quyền lợi kẻ thống trị. Mà từ hắn hôm nay cho phép các giáo phái cùng tồn tại, phóng thích người vô tội, cùng không truy cứu những đại thần kia khuất phục tại tiên đế lúc phạm vào đủ loại sai lầm chờ chuyện đều thuyết minh tối thiểu trên mặt mũi, hắn nguyện ý bày ra một cái tha thứ tư thái. Kể từ đó chỉ cần điện hạ có thể biểu hiện ra đầy đủ thuận theo, hắn liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Đầy đủ thuận theo? Sạ Mỹ Dạ chật vật nuốt nước miếng. Đúng thế. Dina do dự một chút, vẫn là nói ra cái kia kế hoạch to gan, ta đã an bài tốt, tối nay chờ hắn vừa tỉnh ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Lấy điện hạ ngươi thông minh cùng mỹ lệ, nhất định có thể thắng được hắn ưu ái. Như vậy chẳng những tính mạng của ngươi có thể bảo toàn, càng có cơ hội vì Quý Xương tranh thủ đến một cái tốt hơn tương lai. Sạ Mỹ Dạ run nhẹ nhẹ, nghe ra Dina trong lời nói thâm ý, ngươi là muốn ta. Đây là chỉ có nữ nhân chúng ta mới có thể làm được chuyện. Dina hít một hơi thật sâu, ngươi biết không? Phương Đông Hán Quốc kẻ thống trị cũng là một cái nữ hoàng. Chẳng lẽ? Đúng vậy, nữ hoàng kia cũng là hắn nữ nhân. Lời nói của Dina để Sạ Mỹ Dạ công chúa lâm vào lâu dài trầm mặc, trong điện chỉ còn lại dưới ánh nến tiếng vang, tỏa ra nàng nước mắt như mưa lại tái nhợt hư nhược gương mặt. Chương 1031, công chúa quyết ý. Chương 1031, công chúa quyết ý. Cái này quá tàn khốc, cũng quá trầm trọng. Sạ Mỹ Dạ chậm rãi mở miệng, ca ca vì cái này hoàng vị, không tiếc biến thành ác ma, để hai tay nhuộm đầy trí thân máu tươi. Mà ta hiện tại chỉ cần dâng lên chính mình, liền có thể tùy tiện đạt được cái này. Hắn tha thiết ước mơ hoàng vị. Dina nhẹ nhàng nắm chặt Sạ Mỹ Dạ run rẩy hai tay, đây không phải phản bội, mà là cứu rỗi. Dùng ôn nhu hóa giải cừu hận, dùng trí tuệ thủ hộ con dân, đây là chỉ có ngươi mới có thể làm đến vương giả chi đạo. Sạ Mỹ Dạ nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía ngoài cửa sổ dần rơi mặt trời đỏ. Ánh nắng chiều bên trong, vương cung tháp nhọn ném xuống thật dài bóng tối, giống như vận mệnh vô tình vừa cận. Nàng đột nhiên nhớ tới khi còn bé, mẫu thân ôm nàng cùng ca ca tại trong hoa viên kể chuyện xưa tình cảnh. Thái hậu còn tốt chứ? Ta nghĩ trước trông thấy nàng. Dina nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Thánh chủ vào cung sau cũng không có thương tổn bất luận kẻ nào, thái hậu như cũ tại trong điện mạnh khỏe. Sạ Mỹ Dạ công chúa nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Nàng đội vàng chỉnh lý một chút xốc xếp quần áo, vội vàng nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi thấy mẫu hậu. Đi nã lại nhẹ nhàng đè lại công chúa bà bay, điện hạ đừng có gấp, chờ ta an bài một chút. Bất quá, gặp mặt thời gian còn mời ngắn gọn, nam nhân kia tùy thời đều có thể tỉnh lại, chúng ta nhất định phải tránh cho người ta tại mưu đồ bí mật thứ gì ấn tượng. Sa mỹ giả công chúa hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tốt, ta rõ ràng. Nhưng xin mau sớm an bài. Đi nã khẽ bước cằm, quay người đối thị nữ dặn dò vài câu. Chỉ chốc lát sau, mấy tên thị nữ bưng lấy mới tinh váy áo cùng đồ trang sức đi đến. Điện hạ, mời trước rửa mặt thay quần áo. Đi nã nhẹ nói, ngài hiện tại cái dạng này đi gặp thái hậu sẽ chỉ làm nàng càng thêm lo lắng. Sa mỹ dạ cúi đầu nhìn một chút chính mình dính đầy nước mắt váy áo, nhẹ gật đầu. Lập tức nàng nhìn xem thánh nữ quay người bóng lưng rời đi, đột nhiên đưa tay hỏi nói, đi nã tiểu thư, vương cung đã bị người Hán chiếm lĩnh, ngươi vì cái gì có thể thay ta an bài những này, chẳng lẽ ngươi cũng sớm đã. Đi nã bước chân một trận, đưa lưng về phía công chúa thân ảnh lộ ra phá lệ đơn bạc. Nàng trầm mặc một lát mới chậm rãi quay người, dưới khăn che mặt biểu lộ khó mà nắm lấy. Điện hạ, thần dụ chỉ dẫn ta làm ra lựa chọn, làm hai cái sai lầm bày ở trước mặt lúc, ta chỉ có thể lựa chọn tổn thương nhỏ bé cái kia. Nàng thanh âm êm dịu lại kiên định, ta xác thực đã hướng thánh chủ tuyên thệ hiệu trung, nhưng tất cả những thứ này đều là vì bảo hộ càng nhiều vô tội sinh mệnh. Sa mỹ giả công chúa nhìn chằm chằm đi nã đôi mắt, đột nhiên cười, cho nên ngươi cũng muốn ta đi làm chuyện giống vậy, hướng giết minh kẻ thù định mệnh. Đây không phải định mệnh, mà là trách nhiệm. Đi nã đi gần một bước, âm thanh ép tới thấp hơn, điện hạ, ngài biết vì cái gì thánh chủ sẽ cho phép ta tự do hành động sao? Bởi vì hắn cần phải có người để duy trì vương cung trật tự, cần phải có người đến trấn an quý tộc cùng dân chúng. Mà ta lựa chọn gánh chịu nhân vật này, cũng bởi vậy mới có thể giống như bây giờ bảo hộ ngươi cùng thái hậu miễn bị loạn binh cùng nô lệ khi nhục. Nàng nhẹ nhàng nhấc lên mạng che mặt một góc, lộ ra trên cổ chưa biến mất máu ứ động, nhìn, đây chính là vị dụ tỷ bệ hạ lưu cho ta lễ vật. Khi ta tại tháp cao thượng lần nữa cự tuyệt hắn lúc, hắn kém chút bóp chết ta. Mà bây giờ, cái kia có thể tùy tiện giết chết thần vương nam nhân, lại cho ta tự do cùng tôn trọng. Sa mỹ giả công chúa hô hấp trở nên gấp rút, trong mắt phẫn nộ dần dần bị thống khổ thay thế. Đi nạ chậm rãi đi hướng nàng, điện hạ, ngươi là quý xương công chúa, tự nhiên so ta rõ ràng hơn mỗi lần vương quyền thay đổi cũng sẽ là nương theo lấy như thế nào chảy máu. Nhưng lần này, chí ít chúng ta có thể để cái này máu tươi chảy tràn ít một chút. Đi nạ dạ lên Sa mỹ giả tay, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ bảo hộ còn lại thân nhân sao? Thái hậu đã không còn trẻ nữa, chịu không được càng nhiều đả kích. Nâng lên mẫu hậu, Sa mỹ giả ánh mắt rốt cuộc mềm hóa xuống tới, không tái phát ra cái gì phản đối. Đi nạ thấy thế không mình hành lễ sau chậm rãi rời khỏi gian phòng, mà Sa mỹ giả tắc như cái con rối giống nhau tùy ý bọn thị nữ vì nàng thay quần áo trang điểm. Rất nhanh, trong gương đồng cái kia tiểu thụy thiếu nữ dần dần khôi phục công chúa phong thái. Làm Sa mỹ giả rửa mặt hoàn tất, thay đổi thanh lịch váy dài trắng lúc, đi nạ đã an bài tốt cùng thái hậu bí mật gặp mặt. Hai tên thị nữ dẫn theo đèn lồng, dẫn dắt các nàng xuyên qua ưu ám hành lang, đi vào vương cung chỗ sâu một tòa yên lặng tiểu điện. Đẩy cửa ra phi, cao tuổi thái hậu chính quỳ gối trước bàn thờ Phật tụng kinh. Nghe được động tĩnh, nàng chậm rãi quay người, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh hỉ. Sa mỹ dạ, con của ta, mẫu hậu. Sa mỹ dạ nhào vào thái hậu trong ngực, khóc không thành tiếng. Thái hậu khẽ vuốt nữ nhi tóc, ngẩng đầu nhìn về phía Đi nạ, thánh nữ, bên ngoài đều kết thúc rồi hả? Đi nạ cung kính hành lễ, đúng vậy, thái hậu. Tân chủ nhân tử đã hạ lệnh đình chỉ tất cả giết chóc. Thái hậu tay run nhẹ nhẹ, kia ta con trai Sa mỹ dạ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, ca ca hắn đã không tại. Thái hậu thân thể lung lay, nhưng rất nhanh ổn định, quả nhiên, một ngày này vẫn là đến. Thấy vị này thái hậu so trong dự đoán kiên cường, Đi nã liền tại hành lễ về sau đơn giản bàn giao hai câu dưới mắt tình trạng, sau đó liền đem thời gian lưu cho hai mẹ con này. Nàng tại cửa điện bên ngoài lặng lặng chờ đợi, làm mặt trời rơi vào phía sau núi, cung trong treo lên đèn hoa thời điểm, Sa mỹ dạ cuối cùng từ trong điện đi ra. Vị này một bộ trắng thuần váy dài công chúa đã lau khô nước mắt trên mặt, trên cổ tay phải nhiều một cái tinh xảo kim vòng tay, Đi nã biết kia là thái hậu gả vào cung trong lúc liền tùy thân mang theo đồ trang sức, là cái kia phương nam tiểu gia đình quý tộc lúc ấy duy nhất lấy ra được bảo vật. Xem ra các ngươi đã thương lượng xong. Đi nã tiến lên nói. Đúng thế. Sa mỹ dạ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ tay kim vòng tay, cho dù chỉ còn ta một cái, ta cũng bảo hộ mẫu hậu, thủ hộ phụ hoàng cùng ca ca lưu lại giang sơn. Đi nạ yên lặng nhẹ gật đầu, kia công chúa liền theo ta đi tiền điện nghỉ đi, chúng ta nhất định phải ngay lập tức gặp mặt thánh chủ. Chờ một chút. Sa mỹ dạ còn nói thêm, cuối cùng ta còn có một điều thỉnh cầu. Công chúa mời nói. Ta muốn đi xem vương huynh cuối cùng địa phương chiến đấu. Nghe nói hắn không có để lại di thể, ta nghĩ chí ít tại hắn nơi ngã xuống tế điện một chút, hướng hắn từ biệt trước vương vì sụ tỷ bà một đời lấy loại phương thức này qua đời, rất hiển nhiên. Sa mỹ dạ đã không trông cậy vào hắn có thể có một cái ra dáng tang lễ, nàng chỉ muốn tại huynh trưởng cuối cùng chiến đấu qua địa phương, yên lặng tiến hắn một đoạn. Nhưng là nơi đó tại ngoài cùng, muốn đem ngươi mang đi ra ngoài, rất khó. Đi nạ mặt lộ vẻ khó xử, nàng rõ ràng Sa mỹ dạ tâm tình, nhưng giờ phút này trong vương cung bên ngoài để phòng nghiêm ngặt, tùy tiện xuất cùng phong hiểm quá lớn. Ta hiểu điện hạ tâm tình, nhưng bây giờ, đi nạ hạ giọng, thánh chủ mới vừa vào chủ vương cung, thế cục chưa ổn định, như bị người phát hiện công chúa tự mình xuất cung cho dù là thánh nữ cũng không được sao? Sa mỹ dạ khẩn cầu nói, ta cái gì cũng sẽ không làm, bọn họ có thể phái binh đi theo ta, ta thật chỉ là muốn nhìn thượng liếc mắt một cái, lại thay mặt mẫu thân nói mấy câu. Ta rất xin lỗi. Đi nạ lắc đầu nói, cái này đã vượt qua quyền hạn của ta. Vương cung cửa lớn có hán quân binh sĩ chấn giữ, duy nhất có thể làm chủ cũng chỉ có. Cái kia trong miệng ngươi thánh chủ sao? Đúng vậy, bây giờ hắn mới là nơi này chủ nhân chân chính. tốt đã vậy coi như. Sa Mị Dạ buồn bã cười một tiếng, dẫn ta đi gặp hắn đi. Ngươi nói, nếu như ta một hồi cầu hắn, hắn sẽ cho phép ta đi tế điện ca ca sao? Đi nạ do dự một chút, nói khẽ, điện hạ, ta đề nghị ngài tạm thời không muốn nhắc lên vị dụ tỷ bệ hạ. Chúng ta bây giờ cũng không biết cách làm người của hắn đến cùng như thế nào, nếu như ngài thật muốn tranh thủ vương vị lời nói, vậy thì nhất định phải biểu hiện ra đối với hắn tuyệt đối trung thành và thuận theo. Bất luận cái gì đối tiên vương hoài niệm, đều có thể ảnh hưởng hắn đối với ngươi đánh giá. Dù sao, là hắn tự tay kết thúc vị dụ tỷ thống trị, ngươi hiểu ý của ta không? Sa Mị Dạ cắn chặt bờ môi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, ta rõ ràng. Hai người dọc theo hành lang tiến lên, tiếng bước chân tại trống trải cung điện bên trong quen quần. Sa Mị Dạ đột nhiên dừng bước, "Đi nạ, nếu như ta thật trở thành nữ vương, ngươi sẽ phụ tá ta sao?" Đi nạ xoay người, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào khăn che mặt của nàng bên trên, chiếu ra một đôi ánh mắt kiên định, "Điện hạ, ta là bà La Môn thánh nữ. Vô luận ai ngồi tại trên vương vị, chỉ cần là vì quốc gia của chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực." Sa Mị Dạ thật sâu nhìn nàng một cái, không nói gì nữa. Hai người trầm mặc ở trong màn đêm tiến lên, không bao lâu liền đến tiền điện đợi mệnh. Đi nạ trước đem Sa Mị Dạ an bài ở bên cạnh một cái phòng nhỏ nghỉ ngơi, chính mình tắt tại trống trải cung điện bên trong chờ triệu kiến. Tính toán thời gian, vị kia thánh chủ đã ngủ có gần khoảng 3 canh giờ, đối với ngủ trưa đến nói, cái này đã đầy đủ trường. Nhưng Đi nạ lại không nghĩ rằng, Tô Diệu không phải là đơn giản bổ cái ngủ trưa. Khó được gặp một lần có thể xưng kỳ phùng địch thủ đọ sức, Tô Diệu một trận chiến này tiêu hao vượt xa quá đi chiến đấu. Cũng bởi vậy, hắn cái này một giấc liền ngủ đến ngày kế tiếp buổi sáng. Mà vị này thánh nữ tiểu thư cũng chỉ có thể lo lắng chừng một đêm đôi mắt. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, mau tỉnh lại. Đi nạ tiểu thư. Sáng sớm hôm sau, tại chim chóc tiếng kêu to bên trong, Sa Mị Dạ bị Đi nạ lay tỉnh. Nàng luốt luốt chua xót đôi mắt, mới phát hiện chính mình cũng không biết khi nào ghé vào bàn thượng ngủ. Nam nhân kia, hắn tỉnh rồi sao? Không sai, thánh chủ tỉnh. Ngươi mau dậy đi thu thập một chút, chúng ta nhất định phải tại hắn triệu kiến những đại thần kia trước đem chuyện đã định. Phanh phanh, phanh phanh, Đi nạ một câu, liền để Sa Mị Dạ nhịp tim bỗng nhiên mất tốc độ. Chương 1032, một chút vui thích chương 1032, một chút vui thích sáng sớm, làm Tô Diệu mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình nằm tại một tấm hoa lệ trên giường lớn, bốn phía tất cả đều là xa lạ cảnh sát. Chủ nhân tỉnh rồi. Ệ Sở Ca âm thanh từ bên giường truyền đến, ngài đã ngủ 8 canh giờ. Ta ngủ lâu như vậy. Tô Diệu ngắm nhìn một phía, căn này tẩm cung trang trí xa hoa, treo trên tường quý xương phong cách thảm treo tường, nơi hẻo lánh bên trong đốt lấy không biết tên hương liệu, tàn mát ra nhàn nhạt mùi đàn hương. Đây là nơi nào? Ví dụ thì tẩm cung. Ệ Sở Ca hạ giọng, trước tướng quân ở ngoài cửa thủ ngài một đêm, Đi nạ thánh nữ cũng an bài có thể dựa nhất thị nữ bên ngoài điện chờ đợi. Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Ệ Sở Ca một bên lấy ra một chén nước ấm, một bên nhanh chóng báo cáo, để ba đại nhân đã trấn an đại bộ phận tư tế cùng dân chúng. Trương tướng quân cũng đã cùng thánh nữ cùng nhau khống chế vương cung. Ngày hôm qua các quý tộc đi qua một phen thảo luận, riêng phần mình đề cử mấy vị vương vị người ứng cử, liền đợi ngài quyết định. Hiệu suất còn rất cao. Tô Diệu tiếp nhận chén nước uống một hơi cạn sạch, bọn hắn đều đề cử cho hay. Ệ Sở Cả đưa lên một phần tấm da dê quần trụ, phía trên dùng quý xương văn hòa túc đặc văn đặt song song viết mấy cái tên. Đầu tiên là Phương Bắc tổng đốc chất tử, năm nay 16 tuổi, nghe nói tính cách nhu nhược, nhưng huyết thống thượng miễn cưỡng xem như vương thất họ hàng xa, người này nhận Phương Bắc tổng đốc tàn quân ủng hộ. Tiếp theo là Nam Phương đại quý tộc A Bố A Á thứ tử. Này cha chính là vị dụ ti đại tướng, bây giờ chính xuất 4 vạn đại quân bắc thượng, các quý tộc nói nếu là tuyển hắn có thể hữu hiệu trấn an phương nam phe phái bất mãn. Ngoài ra còn có một vị là Kiền Đà La nơi đó thế gia vọng tộc dòng dõi, gia tộc kia thế hệ cùng vương thất thông gia, là vương đô quý tộc đại diện. Cuối cùng, còn có mấy vị sa chi vương tộc, đều là vị dụ ti bên ngoài đường huynh đệ nhóm. Tô Diệu nghe xong báo cáo, hơi nhíu mày, những người này tuyển ngược lại là đều có các bản tính. Hắn tiện tay đem quyển gia cựu để ở một bên, đứng dậy hoạt động hạ gân cốt. Mặc dù ngủ suốt cả đêm, nhưng thể nội lực lượng vẫn có một chút vướng víu cảm giác. Xem ra hôm qua trận chiến kia sát thực tiêu hao không nhỏ. Được thôi, truyền lệnh xuống, để bọn hắn một canh giờ sau tại đại điện tập hợp nghị sự, hôm nay liền đem đến tiếp sau chuyện đã định. Đến nỗi hiện tại mà Tô Diệu mắt nhìn hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu, khuôn mặt hơi có tiểu tụy thiếu nữ, đưa tay đưa nàng kéo một phát, lập tức liền đẩy ngã trên giường, hiện tại đến lượt ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tô Diệu nhẹ vỗ về Ệ Sở Cả gương mặt, ngữ khí khó được mang theo vài phần ôn nhu. Ệ Sở Cả nao nao, nhắm chặt hai mắt, lông mi lắc một cái, chủ nhân, cái này giữa ban ngày không quá phù hợp. Tô Diệu gặp nàng còn như vậy ngây ngô, lập tức cười một tiếng, có cái gì không thích hợp? Người thủ ta một đêm, lao khổ công cao, cô đương nhiên phải hảo hảo khao hạ bảo bối của ta. Hai người cái này đã không phải lần đầu tiên thân mật. Tô Diệu cũng không phải cái gì liếu hạ huệ, lúc ấy tại gia tất thử lúc mọi việc phức tạp tạm thời bất luận, về sau hai người một đường xuôi nam, mười mấy ngày hành trình, trong xe ngựa cô nam quả nữ, tại dịch quán bên trong chung sống một phòng, rất nhanh liền tuổi khô lửa bốc, nhận lấy cô gái nhỏ này. Bây giờ Tả Vương chém đầu, quý xương đại cục đã định, chỉ còn lại chút giải quyết tốt hậu quả kết thúc công việc, hái thành quả thắng lợi chuyện. Tô Diệu cũng là tâm tình thật tốt, đương nhiên phải hào hào buông lòng một phen. Ệ Sở Ca bị Tô Diệu đặt ở dưới thân, gương mặt từng đỏ, hô hấp dồn dập. Nàng mặc dù thành thói quen chủ nhân nhiệt độ, nhưng tại cái này xa lạ vương cung, Ệ Sở Ca vẫn là khẩn trương đến toàn thân cứng đờ. Nàng cắn môi, thanh âm nhỏ như rồi môi, chủ nhân, bên ngoài còn có người. Thánh nữ còn nói có việc muốn hướng ngài báo cáo, vậy liền trước hết để cho nàng trở lấy. Tô Diệu khép cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Ệ Sở Ca xương vai xanh. Hiện tại, không có cái gì so ngươi quan trọng hơn. E sợ cả hô hấp càng phát ra gấp rút, nàng có thể cảm nhận được chủ nhân nóng bỏng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua thật mỏng quần áo truyền đến. Hắn cúi người hôn lên E sợ cả môi anh đào, ngón tay linh hoạt cởi ra vạt áo của nàng. Thiếu nữ da thịt tại nắng sớm bên trong hiện ra chân châu quang trạch, mảnh khảnh vòng eo không đủ một nắm. Chủ nhân, điểm nhẹ ấm áp thổ tức bên trong, hai người dần vào giai cảnh. Cái này nghỉ ngơi vũ cơ tuy là sơ kinh nhân sự không lâu, nhưng hiển nhiên rất tinh thông như thế nào lấy lòng nam nhân. Nàng rất nhanh liền thích hướng tô rượu tiết tấu, mảnh khảnh vòng eo như thủy xà và mèo, phối hợp với hắn mỗi một cái động tác. Ngay tại hai người triền miên thời khắc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Điện hạ ngay tại nghỉ ngơi, có chuyện gì thánh nữ xin sau lại đến đi. Ngoài cửa truyền đến Trương Liêu to rõ tiếng nói. Đây là một câu điển hình tiếng Hán, hiển nhiên cũng không phải là thật nói cho đối diện thánh nữ nghe. Tô Diệu động tác có chút dừng lại, hắn lắng tai nghe ngoài cửa mấy người động tĩnh, nhưng rất nhanh lại tiếp tục xâm nhập. E sợ cả tắc nằm lì ở trên giường, cắn chăn mền, cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng thân thể lại thành thật đáp lại chủ nhân đòi hỏi. Ngoài cửa thánh nữ cắn môi dưới chờ, trong môn Tô Diệu tắc dường như bị thêm tốc độ đánh bờ UFF, thưởng thụ lấy ít có vui thích. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm Tô Diệu rốt cuộc tận hứng, E sợ cả đã sủi lơ trên giường, đổ mồ hôi đầm đìa, cả ngón tay cũng không ngẩng lên được. Cô gái tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Diệu khẽ hôn hạ trán của nàng, lập tức liền đứng dậy mặc, đơn giản chỉnh đốn xuống sau đẩy ra cửa điện. Chỉ thấy ngoài cửa Trương Liêu vẫn như cũ như tiêu thương đứng thẳng, mà Đi Nạ tắc đứng ở cách đó không xa, thần sắc hơi có vẻ lo lắng. Vị này thánh nữ y nguyên mang theo mạng che mặt, nhưng hai đầu lông mày mỏi mệt lại không che giấu được. Thấy Tô Diệu đến, nàng lập tức đứng dậy hành lễ, thánh chủ nghỉ ngơi được chứ? Tô Diệu tùy ý khoát tay áo, vẫn được. Nghe nói ngươi có việc muốn báo cáo. Đúng thế. Đi Nạ dừng một chút, mở miệng nói, phương Nam A Bố A Á đại quân tiên phong đã đi vào Kiền Đà La địa khu, dự tính mấy ngày sau liền có thể chống đỡ đạt vương đều. Ừ, ta nghe nói. Tô Diệu nhẹ gật đầu, cũng chỉ là như vậy sao? Đi Nạ do dự một chút, còn nói thêm, còn có một chuyện. Sa Mỹ Dạ công chúa muốn cầu kiến thánh chủ. Sa Mỹ Dạ công chúa. Tô Diệu nhíu mày, vì dù thì muội muội. Đúng thế. Đi Nạ thấp giọng nói, nàng là tiên vương cuối cùng huyết mạch, muốn thỉnh cầu thánh chủ che chở. Không nghĩ tới kia vua điên vẫn còn giữ lại một chút nhân tính, không có đem chính mình người thân giết tuyệt. Tô Diệu cảm khái một tiếng, sau đó nói, mang nàng tới gặp ta đi, vị công chúa này ta cũng coi là nghe qua này lại danh. Đi Nạ trong mắt rốt cuộc có tia vui mừng, nàng không bình hành lễ, lập tức quay người an bài. Chỉ chốc lát, nàng mang theo một vị thân mang trắng thuần váy dài thiếu nữ trở lại trước điện. Thiếu nữ 15-16 tuổi bộ dáng, thanh lệ dưới khuôn mặt còn có một chút ngây thơ, nàng một đầu màu nâu gợn sóng cuốn thật dài rủ xuống đến bên hông, trên cổ tay mang theo một viên tinh xảo kim vòng tay. Nàng cúi thấp xuống tầm mắt, hai tay nắm chặt trước người, chậm rãi đi đến Tô Diệu trước mặt, doanh doanh hạ bái, xạ bị dạ bái kiến thánh chủ. Tô Diệu đánh giá vị này vong quốc công chúa, gặp nàng dù cực lực bảo trì trấn định, nhưng run nhẹ nhẹ hai vai cùng buông xuống tầm mắt vẫn là bại lộ này cực lớn bất an. Tô Diệu giương lên tay nói, đứng lên đi, không cần đa lễ. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Xạ bị dạ hít sâu một hơi, trầm mặc một lát, vừa mới run rẩy mở miệng, đúng đúng. Ta muốn thỉnh cầu thánh chủ cho phép ta đi tế điện huynh trưởng. Ồ, này cũng có chút ý tứ. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Tô Diệu liếc nhìn Đi Nạ, thấy thánh nữ kia chính là con người dung mạnh. Hiển nhiên, Đi Nạ cũng hoàn toàn không nghĩ tới Sa Mị Dạ vừa mở miệng chính là nói loại chuyện này. Thánh nữ tim đập bịch bịch, nàng rõ ràng dặn đi dặn lại, để nàng không nên để vị dụ tỷ chuyện, kết quả nhưng chưa từng nghĩ cái này công chúa một đi lên liền dẫm lôi. Chương 1033, nhân từ thánh chủ chương 1033, nhân từ thánh chủ mắt thấy bầu không khí xấu hổ, Đi Nạ vội vàng tiến lên một bước, muốn giải thích, thánh chủ, công chúa nàng chỉ là, để chính nàng nói. Tô Diệu đưa tay ngăn lại Đi Nạ, ánh mắt nhìn thẳng Sa Mị Dạ. Vì cái gì muốn đi tế điện một cái tàn bạo quân vương? Ngươi liền không sợ bị đánh thành cái này bạo quân đồng đảng? Sa Mị Dạ lấy dũng khí ngẩng đầu, đối diện thượng Tô Diệu dò xét ánh mắt. Kia là một đôi như chim ưng sắc bén đôi mắt, dường như có thể nhìn thấu lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Sa Mị Dạ không tự chủ được run rẩy lên, đầu gối mềm nhũn phủ phủ liền ngồi sập xuống đất. Ca ca, hoàng huynh hắn đã từng là cái hảo ca ca. Sa Mị Dạ ấn lại sàn nhà, ngậm lấy nước mắt nói, tại biến thành ác ma trước đó, hắn bảo hộ qua ta, dạy bảo qua ta. Ta chỉ là muốn cùng quá khứ hắn từ biệt. Đó lấy, Sa Mị Dạ lại cắn môi, ngẩng đầu nhìn Tô Diệu nói, nếu thánh chủ có thể khoan thứ những cái kia từng hiệu chung vị dụ thì thần tử ta nghĩ lấy ngài nhân tử, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt một người muội muội đối huynh trưởng cuối cùng từ biệt đi. Nói xong, nàng lại cúi đầu xuống, nắm chặt tay nói, nếu như thánh chủ có thể đáp ứng tiểu nữ lời nói, ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Bất kỳ điều kiện gì? Tô Diệu khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Đi Nạ, những này là ngươi dạy nàng sao? Đi Nạ liền vội vàng lắc đầu, thánh chủ minh giám, đây đều là công chúa tâm ý của mình. Tô Diệu thu hồi nụ cười, ngồi xổm người xuống đi, đưa tay lên xà mị dạ cái cằm, để nàng nhìn xem ánh mắt của mình, công chúa điện hạ, ngươi biết hướng ta đưa ra điều thỉnh cầu này ý vị như thế nào sao? Xà mị dạ con ngươi có chút co bảo, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Tô Diệu đầu ngón tay nhiệt độ, cùng kia song đôi mắt thâm thúy bên trong ẩn chứa uy nghiêm. Cổ họng của nàng căng lên, khô khốc, gần như không thể phát ra tiếng, nhưng vẫn là cố gắng mở miệng, ta biết, ý vị này ta thừa nhận ngài quyền uy. Tin tưởng ngài nhân từ nói dứt lời về sau, xà mị dạ liền thật chặt nhắm lại mắt chờ đợi vận mệnh phán quyết, cái này tầm điện bên trong cũng theo đó lâm vào một trận yên lặng. Tô Diệu trầm mặc cân nhắc, Đi Nạ cũng ở một bên khẩn trương nắm chặt góc áo. Quyết định này quá mức mạo hiểm, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Sạ Mị Dạ lựa chọn có lẽ so với nàng đề nghị càng thêm sáng suốt, dùng chân thành mà không phải tính kế đả động vị này sâu không lường được chinh phục giả. Cái này đoạn trầm mặc cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh Tô Diệu liền dùng một tiếng cởi mở cười to đem này đánh bỡ. Ha ha, công chúa điện hạ cái này miệng nhỏ có thể thật là ngọt. Tô Diệu kéo lên một cái Sạ Mị Dạ, đưa nàng phủ chính đứng vững, sau đó giúp nàng phủi nhẹ váy thượng cho bụi. Được thôi, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, cô liền chuẩn.
Thật.
Sạ Mị Dạ công chúa ngạc nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang. Thật sao? Thánh chủ ngài thật cho phép ta đi tế điện huynh trưởng?
Đương nhiên.
Tô Diệu cười to nói, không chỉ như thế, cô thậm chí có thể đồng ý vì ngươi huynh trưởng xử lý một trận thuộc về quân vương tang lễ.
Quân vương tang lễ?
Sạ Mị Dạ công chúa mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Tô Diệu. Tô Diệu khẽ bước cằm, hắn dù tàn bạo, nhưng trung quy là nhất quốc chi quân, mà lại ta trước đó cũng đáp ứng thánh nữ để hắn đi thể diện, chỉ tiếc vẫn không thể nào chừa cho hắn cái toàn thây đi nạ. Ở một bên nghe được chấn động trong lòng, nàng không nghĩ tới Tô Diệu không chỉ đáp ứng công chúa thỉnh cầu, còn muốn chủ động vì vị dụ tỷ tổ chức tang lễ. Phần khí độ này cùng lòng dạ, xác thực vượt xa thường nhân.
Đa tạ thánh chủ, đa tạ thánh chủ.
Sạ Mị Dạ kích động đến lệ nóng doanh trọng, lúc này liền muốn quỳ xuống dập đầu.
Không cần đa lễ.
Tô Diệu đưa tay đỡ lấy nàng, sau đó nhìn về phía Dina, không nói chuyện dù như thế, hắn đến cùng cũng là làm nhiều việc ác, tang lễ không thể quá kiêu ngạo, lại không được có bất luận cái gì ca tụng hắn hung ác nội dung, các ngươi rõ ràng ta ý tứ sao?
Ta rõ ràng.
Sạ Mị Dạ gà con mổ thóc gật đầu, chỉ cần có thể để chúng ta cuối cùng tiễn biệt ca ca, ta liền vừa lòng thỏa ý.
So với Sạ Mị Dạ liên tục không ngừng gật đầu, Dina tắc có chút ngơ ngác một chút. Nàng lập tức liền lấy lại tinh thần, đây không phải một trận bình thường tang lễ, mà là muốn mượn này đối vị dụ tỷ nắp hòm kết luận, hướng về thiên hạ chính thức tuyên bố này thống trị kết thúc, đồng thời cũng hiển lộ rõ ràng tân chủ nhân từ cùng uy nghiêm. Nàng lập tức không mình hành lễ, thánh chủ anh minh, ta cái này đi an bài.
Không đổi.
Tô Diệu khoát tay áo, ánh mắt trên người Sạ Mị Dạ dừng lại chốc lát, nếu công chúa điện hạ đã tới, kia không ngại hai người các ngươi liền cùng nhau tham gia một chút sau đó nghị sự đi.
Nghị sự?
Sạ Mị Dạ tâm phanh phanh cuồng loạn. Nàng đương nhiên không có quên đêm qua đi nạ tiểu thư cho nàng nói được những lời kia. Chỉ bất quá hôm nay nàng tự tác chủ trương, xáo trộn tiết tấu, còn chưa kịp đưa ra cái kia chuyện trọng yếu hơn. Chưa từng nghĩ, nam nhân này hiện tại lại chủ động nhắc tới việc này, có thể nào để nàng không trong lòng khẩn trương.
Không sai.
Tô Diệu khẽ gật đầu, ngươi là tiên vương huyết mạch còn sót lại truyền nhân đi.
Liên quan tới tân vương nhân tuyển, ta cũng muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi.
Sạ Mị Dạ công chúa nhịp tim cơ hồ đỉnh trệ một cái trước mắt. Nàng vô ý thức nhìn về phía Dina, chỉ thấy thánh nữ nhỏ không thể thấy gật gật đầu.
Ta nguyện ý vì thánh chủ cống hiến sức lực.
Sạ Mị Dạ bốn gối hành lễ, thanh âm hơi run lại kiên định. Chỉ là ta ở lâu thâm cùng, chỉ sợ đối chiều chính biết rất ít. Tô Diệu khẽ cười một tiếng, không sao, ngươi chỉ cần đại diện vương thất tham dự là đủ.
Hắn chuyển hướng Dina, đi chuẩn bị đi, một canh giờ sau đại điện nghị sự.
Hô, đợi rời xa tẩm điện về sau, Dina mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng lôi kéo Sạ Mị Dạ tay thấp giọng nói, điện hạ, ngài vừa rồi quá mạo hiểm.
Sạ Mị Dạ cũng đưa tay sờ lấy ngực, lộ ra một cái thoải mái mỉm cười, nhưng kết quả không phải rất tốt sao?
Hắn so ta tưởng tượng bên trong càng có tình vị.
Dina phức tạp nhìn xem công chúa, dừng một chút nói, hy vọng như thế đi.
Bất quá tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm, hôm nay nghị sự đem quyết định quý xương tương lai còn có ngươi vận mệnh, nhất định phải đánh lên 12 phần tinh thần.
Đi nạ tiểu thư, ngươi nói ta thật có thể chứ?
Sạ Mị Dạ âm thanh phát run, vừa mới kia một lát sau, nàng đều cảm thấy mình đã toàn thân ướt đẫm. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, chính mình đứng ở nam nhân kia bên người, đối mặt cả triều văn võ lúc nàng nên như thế nào tự xử.
Đi nạ nắm chặt Sạ Mị Dạ lạnh như băng tay, điện hạ, ghi nhớ ngài vừa rồi dũng khí, thánh chủ đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm, ngài lại là tiên vương cuối cùng huyết mạch. Không có người so ngài có tư cách hơn đại diện vương thất phát ra tiếng.
Sạ Mị Dạ nghe vậy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lập tức thẳng lưng, tốt ta rõ ràng.
Vì mẫu hậu, vì quý xương con dân, cũng vì
ca ca trên trời có linh thiêng,
ta sẽ đem hết khả năng.
Đi nạ nhìn chăm chú công chúa kia hơi có vẻ khuôn mặt non nớt, đột nhiên ý thức đến tại công chúa áo ngoài hạ nàng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, nhưng vận mệnh trêu cợt đã đưa nàng sớm đẩy lên sân khấu, thiếu nữ đang cố gắng thích ứng đồng thời cũng đang lấy tốc độ kinh người trưởng thành.
Có lẽ đây chính là vương thất trong huyết mạch bẩm sinh tính bền dẻo.
Đi thôi, chúng ta còn có chưa tới một canh giờ thời gian chuẩn bị.
Đi nạ nhẹ nói, ngài cần thay đổi càng chính thức lễ phục, ta cũng sẽ triệu tập các tế tự cùng nhau tham dự, chờ chút lại cho ngài giảng giải một chút hôm nay khả năng xuất hiện mấy loại tình huống.
Hai người vội vàng xuyên qua hành lang, ánh nắng xuyên thấu qua hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, trên người các nàng ném xuống pha tạp quang ảnh.
Sạ Mị Dạ đột nhiên dừng bước, đi nạ, nếu như ta thật bị chọn làm nữ vương, ngươi sẽ một mực phụ tá ta sao?
Đi nạ xoay người, ánh nắng tại nàng trên khăn che mặt phát họa ra nhu hòa hình dáng, điện hạ, chỉ cần ngài cần, ta sẽ một mực tại ngài bên người.
Chương 1034, ai tán thành, ai phản đối?
4K4, chương 1034, ai tán thành, ai phản đối?
4K4, điện hạ, để vị công chúa này tham dự quốc sự có thỏa đáng hay không?
Nàng dù sao cũng là đợi đi nạ dẫn Sạ Mị Dạ lui ra về sau, Trương Liêu tiến lên thấp giọng nhắc nhở.
Nguyên nhân chính là như thế mới càng nên để nàng tham dự.
Tô Diệu cầm lấy quả táo nhét vào trong miệng, cùng này để nàng nút trong bóng tối trở thành thai hoang ẩm, không bằng đặt ở chỗ sáng.
Hú hồ,
khoe miệng của hắn khẽ nhếch, vị công chúa này có thể so với cái kia lao hổ ly đơn tuần nhiều.
Trương Liêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Cái này lúc ẹ sở cả bước mắt từ bên trong điện đi ra, trên mặt còn mang theo chưa cởi đỏ ửng.
Làm sao?
để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cũng không nghe lời nói, chính mình chạy đến làm gì? Tô Diệu nhíu mày. Ệ Sở Cạ đỏ mặt hành lễ, chủ nhân đại sự sắp đến, nô tỳ có thể nào thăng ngủ? Nói, Ệ Sở Cạ liền lấy ra một kiện quý xương phong cách trường bào, muốn đổi đi Tô Diệu trên người nghỉ ngơi trang phục. Lúc đầu đây mới là nàng buổi sáng nhiệm vụ chủ yếu, kết quả lại còn chưa kịp lấy tay, liền bị Tô Diệu đè ngã ở trên giường. Tô Diệu lập tức đưa tay, chiêu nàng tới, vậy cũng tốt, ngươi cũng đi đổi thân chính thức y phục, một hồi theo ta lên điện a. Ta. Ệ Sở Cạ kinh ngạc mở to hai mắt. Hôm qua nàng mặc dù cũng có cùng tiến lên triều, nhưng kia theo Ệ Sở Cạ hoàn toàn là tình huống đặc biệt. Tại người này sinh địa không quen quý xương vương đô, lúc ấy liền đầu bếp đều cầm lấy vũ khí, cùng nhau theo Tô Diệu tiến vương cung. Có thể, ta chỉ là nô tỳ thân phận, trọng yếu như vậy trường hợp ta nói ngươi có thể, ngươi là được rồi. Tô Diệu nhẹ nhàng méo méo Ệ Sở Cạ gương mặt, ngữ khí không thể nghi ngờ, còn có cái gì nô tỳ không nô tỳ, hiện tại ngươi đã là ta thiếp thân nữ quan, nhanh đi chuẩn bị đi. Ệ Sở Cạ đôi mắt đẹp trừng được vừa tròn vừa lớn, rất nhanh một sợi nước mắt tại trong mắt đảo quanh, nàng lau khóe mắt, thật sâu một bái, nô tỳ cần tuân ngài ý chỉ. Tô Diệu thỏa mãn gật đầu, chuyển hướng Trương Liêu, Văn Viễn, đi đem Đề Ba cũng gọi tới. Hôm nay nghị sự, người của chúng ta một cái cũng không thể thiếu. Rất nhanh, Đề Ba liền vội vàng chạy đến. Tại triều nghị bắt đầu trước, đám người liền trước đơn giản tương thông cái khí. Kết quả, Đề Ba nghe xong Tô Diệu ý nghĩ, lập tức kinh hãi, cái gì? Tôn chủ a, ngài lại dự định để kia công chúa kế thừa vương vị? Tô Diệu đi tới trước cửa sổ, nhìn qua vương cung trên quảng trường dần dần tụ tập đám người, Đề Ba, ngươi cảm thấy một thiếu nữ 16 tuổi có thể thống trị tốt quốc gia này sao? Đề Ba cười nhạo một tiếng, vậy làm sao khả năng? Bây giờ quý xương loạn trong giặc ngoài, cho dù bị rủ tỷ trọng sinh, không mượn thần lực cũng khó kéo xu hướng suy tàn, huống chi một cái tiểu nữ hoa hoa. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Diệu xoay người, cho nên cái này công chúa mới lại thích hợp bất quá. Nàng trẻ tuổi, đơn thuần, lại mất đi tất cả dựa vào, chỉ có ta mới có thể để cho nàng hợp pháp ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Đề Ba suy tư một lát, chậm rãi nói, chính là tuyển nàng, vậy liền mang ý nghĩa bác bỏ đám đại thần chương trình nghị sự, cùng bách quan đứng ở mặt đối lập. Quý xương chưa bao giờ có nữ vương, cái khác người ứng cử chỉ sợ sẽ không vui lòng, nhất là phương Nam A bố A á còn có mấy vạn đại quân nơi tay, chỉ sợ. Thì tính sao? Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết ai mới là nơi này chủ nhân chân chính. Nếu như bọn hắn thức thời. Một canh giờ sau, vương cung đại điện. Các quý tộc sớm đã xếp hàng chờ, làm Tô Diệu thân mang lộng lẫy vương bào đi vào đại điện lúc, tất cả mọi người quỳ sát hành lễ. Cung nên thánh chủ. Tô Diệu tại mọi người quỳ lạy bên trong chậm rãi đi hướng vương tọa, Ệ Sở Cạ, Trương Liêu cùng Đề Ba chờ người theo sát phía sau. So với từ cửa chính nên ngang tiến đến Tô Diệu, Sạ Mị Dạ công chúa cùng thánh nữ Đi Nạ tắc lúc trước là đi cửa hồng, các nàng điệu thấp ra trận đứng ở điện bên cạnh, khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Bất quá, các nàng lại điệu thấp, nữ tử thân phận cũng là hết sức chói mắt, vừa mới ra trận, rất nhanh liền có vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú đến trên thân. Đây không phải là Sạ Mị Dạ công chúa sao? Nàng thế mà còn sống, vẫn là cùng thánh nữ cùng một chỗ, nàng có tư cách gì đứng ở chỗ này? Các quý tộc châu đầu ghé tai, nhìn về phía công chúa trong ánh mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Có người thương hại, có người tính kế, càng trong mắt mọi người lóe ra nguy hiểm hàn quang. Không sai, nguy hiểm. Sạ Mị Dạ công chúa chính là tiên vương bà muội, tại cái này vị dụ tỷ đã bỏ mình ngay sau đó, đương nhiên phân đến không ít cửu hận. Thậm chí, còn có người thẳng thắn đưa ra hẳn là đem nàng xử tử, lấy bình dân vẫn. Những lời này không e dè, truyền vào Sạ Mị Dạ trong thai để sắc mặt nàng tái nhợt. Cho đến giờ phút này, nàng mới rõ ràng cảm thấy, tình cảnh của mình đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Không sao. Đi Nạ Dạ lấy Sạ Mị Dạ tay an ủi, bất quá là một đám bại quyền gâu gâu sổ loạn, có thánh chủ bảo hộ, bọn họ tổn thương không được ngươi mảy may. Liên cái này lúc, ồn ào náo động đại điện đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Tại một mảnh cung nên thánh chủ trong tiếng hô, Tô Diệu đã leo lên vương tọa, ánh mắt lấp lánh liếc nhìn toàn trường. "Đều đứng lên đi. Hôm nay triệu tập chư vị, chính là vì quyết định quý xương vận mệnh hai kiện đại sự. Một, là làm đầu vương đưa tang, luận này công tội, hai, thì là tuyển lập tân vương, lấy an sa tác." Tô Diệu vừa mới nói xong, đại điện bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Chư thần đều không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại nhiều một cái mới đề tài thảo luận. Sinh tử sự tình, không phân dân tộc cùng biên giới xưa nay đều là trọng yếu nhất nghi thức một trong. Tựa như Hoa Hạ chư vương hướng đối tiên hoàng tang lễ cực kỳ trọng thị giống nhau, quý dương đế quốc đồng dạng có phức tạp mai táng truyền thống. Nhất là ví dụ tỷ như vậy một vị tràn ngập tranh cãi quân chủ, như thế nào đánh giá cuộc đời của hắn, đã là đối tương lai triều đình cách cục trọng yếu tỏ thái độ, càng đem trực tiếp ảnh hưởng tân vương tính hợp pháp. Đại điện bên trong, các quý tộc thần sắc khác nhau, có người mặt lộ vẻ phẫn uất, hiện nhiên đối ví dụ tỷ hận thấu xương, cũng có mắt người hàm sầu lo lắng tân chủ mượn cơ hội thành toàn cựu thần. Rất nhanh, có người trước hết phát chế nhân hô to, thánh chủ nghĩ lại, ví dụ tỷ tàn bạo bất nhân, thí thân liên bị. Tàn sát trung lương, há có thể lấy quân vương chi lễ hạ táng. Nói chuyện chính là vị dâu tóc bạc trắng lao thần cả dạn, hắn run rẩy ra khỏi hàng, nôn từ kịch liệt. Vị này lao thần có thể nói là cái mười phần xương cứng. Đã từng là lão vương cung đình tổng quản hắn tại vị dụ tỷ đăng cơ về sau, liền kịch liệt phản đối này tàn bạo chính sách. Vì để cho hắn túi đầu, vị dụ tỷ cơ hồ giết chóc hắn tất cả thân nhân, lại vẫn cứ lưu lại hắn một mạng, để làm đối nó trừng phạt. Bây giờ, vừa bị từ nhà giam bên trong thả ra lao thần nghe xong muốn cho vị dụ tỷ xử lý tang lễ, lúc này là lớn tiếng phản đối. Tô Diệu hơi híp mắt lại, ồ. Vậy theo ngươi ý kiến, nên xử trí như thế nào? Lao thần cạ giản cắn răng nói, làm phơi thơi ba ngày, gian đe. Lời vừa nói ra, trong điện xôn xao. Sạ Mị Dạ công chúa thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngất, bị Đi Nạ kịp thời đỡ lấy. Tô Diệu tắc nhàn nhạt nói, nhưng vị dụ thì đã chết vô toàn thời, này sách sợ khó chấp hành. Cả giản sững sờ, lập tức lại nói, vậy ít nhất cũng hẳn là tuyên bố này bạo quân, hủy bỏ này vương hảo, xử tử còn lại đảng. Tô Diệu từ chối cho ý kiến, ánh mắt chuyển hướng những đại thần khác, chư vị nghĩ như thế nào? Các quý tộc hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người dám nói. Cái này lúc, một vị thân mang hoa phục nam tử trung niên ra khỏi hàng, cung kính hành lễ, thánh chủ minh giám, vị dụ thì dù có sai lầm, nhưng trung quy là tiên vương chi tử, tại bách quan chứng kiến hạ chính thức kế vị. Nếu nói định này bạo quân tất nhiên là còn có thể, nhưng nếu phế này vương hảo, sợ có nhục quốc cách. Không bằng điệu thấp an táng, đã không biểu dương cũng không bài xích. Vị này là vương đô thế gia vọng tộc đại diện, tiêu chuẩn cỏ đầu tường. Ba điều vương tử thế lớn, hắn là vương tử đảng ủng đột, vương hậu khống chế cung đình, bọn họ lại cùng vương hậu mắt đi mày lại, đợi vị dụ thì đăng cơ, bọn họ lại ngay lập tức ủng hộ bây giờ vương đô lần nữa đổi chủ, vì nhà mình tại vương đô địa vị cùng tài phú, bọn họ đã muốn kiệt lực tránh bất luận cái gì khả năng gây nên tân chủ bất mãn cử động, cũng không nghĩ tới tại hạ thấp chủ cũ, để cho mình lộ ra thay đổi thất thường. Tô Diệu khẽ bước cằm, lại nhìn về phía những người khác, còn có ý kiến khác biệt sao? Cái này lúc, một vị thân mang lung trang tướng lĩnh ra khỏi hàng, âm thanh to lớn vang dội bác bỏ trước đó hai phái ý kiến. Vị này người nói chuyện chính là theo vị dụ tỷ đi vào vương đô bộ hạ cũ tướng lĩnh Dạ Mạn. Dạ Mạn đồng dạng xuất thân phương nam tiểu quý tộc gia tộc, theo vị dụ tỷ nam chinh bắc chiến, sau phục mệnh đóng giữ kinh sư, phụ trách tiền đà là thủ đô khu phòng thủ nhiệm vụ, cũng chính là bây giờ thủ đô quân đội tư lệnh. Hôm qua, vị dụ tỷ tại vạn chúng chú mục quyết đấu bên trong bị Tô Diệu đánh bại, một màn kia thật sâu rung động tất cả mọi người. Những này chung với quý xương vương các tướng sĩ, tại kia tính áp đảo thần uy hạ là sĩ khí mất sạch, toàn bộ bó tay đầu hàng. Mà vị tướng quân này mặc dù đầy ngập trung thành cùng nhiệt huyết, nhưng tại kiến thức như vậy thần uy về sau, cũng không thể không lựa chọn thần phục. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn họ quả quyết đầu hàng khiến cho thực lực có thể bảo tồn. Những này vị dụ tỷ lưu lại cựu thần, vẫn là vương đô bên trong một cố không thể khinh thường thế lực. Bọn hắn trước đó vì bảo mệnh đầu hàng Tô Diệu, bây giờ cũng tương tự vì bảo mệnh không bị thanh toán, trên triều đình đoàn kết cùng một chỗ. Bọn hắn phản đối quá khắc nghiệt hạ thấp tiên vương, cho rằng thắng làm vua thua làm giặc, thánh chủ thắng được đặc sắc, bọn họ vui lòng phục tùng. Nhưng tiên vương cũng đã từng là bọn hắn quân chủ, bọn họ không hy vọng nhìn thấy tiên vương sau khi chết còn muốn chịu đủ. Tô Diệu nghe xong ý kiến các phe, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Đi Nạ, thần điện phương diện ý kiến như thế nào? Nếu là thảo luận tang lễ vấn đề, vậy các ngươi chính là nhân sĩ chuyên nghiệp. Đi Nạ chậm rãi ra khỏi hàng, thở sâu, chắp tay trước ngực nói, ngài là thiên mệnh sở quy thánh chủ, thần dụ chỗ bày ra thần vương, ta trên thần điện hạ vẹn vẹn lấy ngài ý chỉ làm chuẩn. Thánh nữ tiếng nói này vừa rơi xuống, trong điện lập tức vang lên một trận hấp khí đàm phán hòa bình mà nói âm thanh. Rất nhiều văn thần võ tướng nhìn chính là hê răng nhíu môi. Nhìn người ta cái này mông ngựa đập. Đây là bọn hắn nhận biết cái kia ngạo mạn thần điện, cao quý thánh nữ. Thái độ chuyển cũng quá nhanh đi. Bất quá Đi Nạ lại là mặt không đổi sắc, dừng một chút còn nói, bất quá thánh chủ như vẫn trong lòng còn có lo nghĩ, sao không nghe Xả Mị Dạ công chúa ý kiến? Công chúa? Nàng có tư cách gì? Chúng thần một mảnh xôn xao, mà Đi Nạ lại nói, nàng dù sao cũng là tiên vương bà muội, cũng là chính thống vương thất cuối cùng huyết mạch. Đi Nạ đem chính thống hai chữ tận lực cắn trọng mấy phần, Tô Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, hơi có ngoạn vị nhìn về phía Xả Mị Dạ, công chúa điện hạ, ngươi thấy thế nào? Xả Mị Dạ sắc mặt tái nhợt, nắm chặt tay nhỏ, run run rẩy tiếng nói ngồi, mời xin cho phép ta nói vài lời. Các quý tộc kinh ngạc nhìn xem vị này một mực bị coi là bình hoa công chúa, không nghĩ tới nàng lại thật có dũng khí tại loại trường hợp này phát biểu. Chuẩn, ngươi tiến lên đây đi. Xả Mị Dạ công chúa toàn thân run lên, tại trước mắt bao người chậm rãi đi đến điện trung ương, quỳ rạp trên đất, Xả Mị Dạ bái kiến thánh chủ. Miễn lễ. Tô Diệu nhàn nhạt hỏi, liên quan tới tiên vương tang lễ, ngươi có ý nghĩ gì? Xả Mị Dạ đứng dậy lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Tô Diệu. Nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, buổi sáng hôm nay cái này nam nhân đã đáp ứng nàng vì này huynh tổ chức tang lễ. Có thể cái này lúc hắn lại còn phải lại đại trên triều đặt câu hỏi. Xả Mị Dạ không biết đây có phải hay không là một loại nào đó khảo nghiệm, nhưng nàng biết, chính mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Hồi thánh chủ lời nói Xả Mị Dạ hít sâu một hơi, âm thanh tuy nhỏ lại ý chí kiên định, vì dù thì huynh trưởng của ta xác thực phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng hắn đã từng cũng là một vị hiếu thuận con trai cùng một cái thân thiết huynh trưởng, càng là một vị anh dũng tướng quân, vì quý xương lập xuống chiến công hiển hách, bình định rất nhiều phản loạn. Nếu không phải Xả Mị Dạ mắt nhìn Tô Diệu, túi đầu xuống nắm chặt tay nói, nếu không phải là đối mảnh đất này yêu thâm trầm, một lòng muốn cứu vớt chúng ta quốc độ, nhưng lại bị phương Bắc tổng đốc làm cho vào tuyệt cảnh, hắn có lẽ sẽ không đi đến đầu kia cực đoan con đường, chấm mút kia không nên đụng vào lực lượng. Nói đến đây, Xả Mị Dạ âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục nói, ta thỉnh cầu thánh chủ cùng chư vị đại nhân, cho phép lấy một cái bình thường vương thất thành viên quy cách an táng hắn. Không ca tụng này công tích, nhưng cũng không phủ nhận hắn từng là vương thất một viên. Cái này đã là đối người chết tôn trọng, cũng là đối người sống trấn an. Nếu là thánh chủ có thể cho phép tiểu nữ này mời lời nói, Xả Mị Dạ nguyện lấy quãng đời còn lại phụng dưỡng thánh chủ, vì quý xương dân chúng cầu phúc. Trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Nghe một chút, cái gì gọi là quãng đời còn lại phụng dưỡng? Này chỗ nào là đang thảo luận tang lễ? Đây rõ ràng là công chúa đang mượn cơ hội tỏ vẻ hiệu chung. Các quý tộc hai mặt nhìn nhau, có người mặt lộ vẻ khinh thường, có người nhưng lại đăm chiêu. Vị kia trước đó đối nàng cái này vua cũ dư nghiệt têu đánh têu giết lao thần cả dạng càng là tức giận đến râu ria thẳng run, hoang đường. Vương thất huyết mạch há có thể như thế coi thường? Ngay cả Tô Diệu cũng đối với nàng bất thình lình tỏ thái độ kinh ngạc một chút. Đây chính là ngươi giác ngộ sao?
Tô Diệu nhìn chăm chú Sa Mị Dạ công chúa, ánh mắt thâm thúy. Thiếu nữ mảnh khảnh thân thể trong điện lộ ra phá lệ đơn bạc, nàng quỳ rạp dưới đất, mảnh khảnh vòng eo run nhẹ nhẹ, lại quật cường thẳng tắp lưng. Tô Diệu sờ lấy vương tọa trấn giữ, dừng một chút, cười ha ha một tiếng, "Được, nếu công chúa như thế có giác ngộ, vậy ta liền cho phép ngươi mời, vì dù tỷ đem lấy quân vương chi lễ hạ táng, nhưng cần nói rõ tội lỗi nghiệt, đã cảnh hậu nhân." "Thánh chủ nhân tử, tạ chủ long ân." Tô Diệu vừa dứt lời, một đám vị dụ tỷ cũ chấp nhận tranh thủ thời gian tiến lên quỳ xuống đất hô to tạ ơn, sợ sợ hắn đổi ý dường như. Sa Mị Dạ công chúa cũng thật sâu dập đầu, cái chán chống đỡ tại lạnh như băng gạch bên trên, nước mắt vô âm thanh trở xuống. Đến nỗi tân vương nhân tuyển, Tô Diệu chậm rãi đi xuống vương tọa, đi vào Sa Mị Dạ bên người. "Vừa mới các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta một sự kiện, Quý Dương vương thất bây giờ huyết mạch tàn lụi, Lao vương dòng dõi bây giờ còn sót lại công chúa một người huyết mạch vẫn còn tồn tại, nếu bàn về chính thống, còn có ai có thể so sánh nàng thích hợp hơn kế thừa vương vị?" Lời vừa nói ra, đại điện bên trong nháy mắt sôi trào. "Nữ tử vì vương, cái này không hợp tổ chế a. Quý Dương lập quốc trăm năm, chưa bao giờ có nữ vương. Nàng một cái nhược nữ tử, làm sao có thể gánh này trách nhiệm?" Tiếng phản đối liên tiếp, nhất là những cái kia đề cử người ứng cử các quý tộc, càng là gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện đạo qua đám người, "Tổ chế? Các ngươi cái gọi là tổ chế, chính là để một người điên leo lên vương vị, sau đó nhìn hắn đem quốc gia kéo vào vực sâu." Hắn đột nhiên vung tay lên, cửa điện ầm vang mở rộng, lộ ra phía ngoài chỉnh tề xếp hàng thiết giáp binh sĩ, hay là nói, các ngươi càng muốn nhìn hơn đến ta tự mình đến thống trị mảnh đất này. Một tiếng này chất vấn như là kinh lôi, chấn động đến đám người câm như hến. Tô Diệu đưa tay chụp tới, đem Sa Mị Dạ từ dưới đất kéo dậy, đi hướng vương tọa, mặt hướng đám người nói, "Sa Mị Dạ công chúa, cô rất vừa ý, sau này cái này Quý Xương vương vị liền từ để nàng làm, đi nạ thánh nữ làm phụ tá, để ba đảm nhiệm quốc sư, lão cả dạn chuyển nhiệm tài chính đại thần, Dạ Mạn tiếp tục phụ trách thống binh thủ vệ vương đô, còn lại chức quan tạm không biến động." Ta lời nói kể xong, ai tán thành, ai phản đối? To như vậy cung điện, lặng ngắt như tờ. Chương 1035, Quý Xương nữ vương, đăng cơ xuất trình, 5K4, 1, chương 1035, Quý Xương nữ vương, đăng cơ xuất trình, 5K4, 1, lại nói tại biểu hiện ra tuyệt đối lực lượng về sau, Tô Diệu đã lời nhắc lại cùng những này Quý Xương triều thần chơi âm mưu gì tình kế. Sa Mị Dạ làm quốc vương, đây là cứ như vậy định. Hắn như thế trực tiếp thoải mái tỏ thái độ, để ở đây văn võ bá quan là hai mặt nhìn nhau. Nói cái gì ai tán thành ai phản đối? Nói thực ra, bọn họ cơ hồ nhưng nói là không một tán thành. Nhưng nghĩ đến trước mắt vị này có được so tiên vương lực lượng cường đại hơn, ai cũng không dám tại cái này mấu chốt ngay miệng đi ra làm chim đầu đàn nói cái gì phản đối tới. Ngay tại tràng diện một mảnh ngưng trệ thời điểm, Đi Nạ cái thứ nhất xuất linh thần điện chư các tế tự tiến lên. Cần tuân thánh chủ dụ lệnh, trên thần điện hạ nguyện toàn lực phụ tá Sa Mị Dạ nữ vương. Nữ vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng tư tế hô to. Ngay sau đó, Đề Ba cũng bước nhanh đến phía trước, cao giọng ứng hòa, "Ta chủ thiên mệnh sở quy, chúng thần cần tuân chỉ dụ." Lại về sau, tay cầm trọng binh Dạ Mạn do dự chỉ do dự một cái chớp mắt, cũng vì theo ngược lại hô to, "Ta chờ nguyện vì nữ vương hiệu chung." Dù sao dù nói thế nào, nữ vương cũng là vị dụ tỷ muội muội, xem như người một nhà, tối thiểu sẽ không bạc đãi chính mình những này bộ hạ cũ. Mà tại thần điện cùng quân đội tỏ thái độ về sau, trên triều đình đã là đại cục đã định, còn lại quý tộc thấy tình thế cũng không thể không cúi đầu. "Ta chờ nguyện tuân thánh chủ chi mệnh." "Nữ vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Rất nhanh, người trong đại điện liền từng mảnh quỳ xuống, sân hô vạn tuế hiệu chung. Chỉ có số ít mấy cái phương nam phái quý tộc vẫn đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Tô Diệu nheo mắt lại, xem ra có người đối cô quyết định không hài lòng lắm. Cầm đầu phương nam quý tộc kiên trì tiến lên, "Thánh chủ minh giám, a bố a a tướng quân xuất 4 vạn đại quân ít ngày nữa đem chống đỡ vương đô, như thủy tiện lập nữ vương, chỉ sợ." "Chỉ sợ cái gì?" Tô Diệu sờ lấy trên tay ngân tệ, cười lạnh một tiếng, "Ngươi là đang uy hiếp cô?" "Không dám." Kia quý tộc cũng quýt quỳ xuống, "Chỉ là a bố a a tướng quân chính là truyền thống quý tộc, tính tình cương liệt, vẫn là phải thương lượng với hắn một chút, nếu không một cái sơ sẩy." "Bá." Tô Diệu đột nhiên đưa tay, ngân tệ bắn ra. Chỉ thấy kim quang lóe lên qua đi, kia quý tộc đuôi tóc lại bị tận gốc cắt đứt, sợi tóc bay là tả bay xuống. "Ngươi lại đi nói cho cái kia ạ bở sao, cô quyết ý đã định, hắn hoặc là vào kinh xương thần, hoặc là tan thành mây khói. Để chính hắn chọn một đi." Các quý tộc câm như hến, mấy cái kia phương nam đại diện càng là mặt như màu đất, liên tục dập đầu. Sa Mị Dạ đứng ở vương tọa bên cạnh, sững sờ nhìn xem một màn này, mảnh khảnh ngón tay chặt chẽ nắm lấy mép váy, có một loại cực cảm giác không chân thật. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình lại sẽ lấy loại phương thức này leo lên vương vị. Trong tưởng tượng quần thần phản đối cùng trung điệp đều không có phát sinh, tất cả đám đại thần cúi đầu nghe theo, không dám có chút làm trái. Nàng ngụm trộm dương mắt nhìn về phía Tô Diệu, chỉ gặp hắn chính cười như không cười nhìn lại chính mình. Sa Mị Dạ tranh thủ thời gian túi đầu, trái tim đập bịch bịch. Kết quả, một cái hoảng hốt, nàng liền bị ấn ngồi tại vương tọa bên trong. Tô Diệu lôi kéo tay của nàng, mặt hướng quần thần, giải quyết dứt khoát, ngày mai cử hành đăng cơ đại điện, sau 3 ngày vì cũ vương phát tăng. Hiện tại, đều lui ra đi. Đợi quần thần tối lui, đại điện bên trong chỉ còn lại Tô Diệu một chuyến cùng Sa Mị Dạ, Đi Nạ hai người. Sa Mị Dạ rốt cuộc chống đỡ không nổi, nàng mới vừa từ vương tọa đứng lên, tiếp lấy hai chân mềm nhũn liền muốn té ngã, còn tốt bị Đi Nạ kịp thời đỡ lấy. "Thế nào, cái này chịu không được rồi?" Tô Diệu nhíu mày. Sa Mị Dạ cố tự trấn định, không chỉ là có chút đột nhiên ghi nhớ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Quý Xương nữ vương. Tô Diệu đi gần nàng, đưa tay nâng lên cằm của nàng, "Nhưng muốn ngồi vững vàng vị trí này,
ngươi đường phải đi còn rất dài. Sa Mỹ Dạ ngửa đầu nhìn qua người nam nhân cao lớn này, đầu ngón tay hắn nhiệt độ để nàng run rẩy, nhưng lại kỳ dị cảm thấy một tia an tâm. Ta sẽ cố gắng, nàng nhỏ giọng nói. Tô Diệu thỏa mãn gật đầu, chuyển hướng đi nạ, hảo hảo dạy nàng nên làm như thế nào cái nữ vương. Mặt khác, hắn ý vị thâm trường nhìn Sa Mỹ Dạ liếc mắt một cái, tối nay tới ta tập cùng, ta lại tự mình dạy ngươi một ít chuyện. Sa Mỹ Dạ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, đi nạ cũng ánh mắt phức tạp, nhưng hai người đều không nói gì thêm nữa, chỉ là ngoan ngoãn túi đầu xác nhận. Màn đêm buông xuống, Sa Mỹ Dạ đúng hẹn mà tới. Nàng vẫn là kia một bộ trắng thuần váy dài, tóc dài xõa bay, giống như dưới ánh trăng tinh linh. Nàng từng bước một tới gần Tô Diệu tẩm điện, phát hiện hôm qua những cái kia trung thành thủ vệ đều đã không gặp, cửa tẩm điện trống rỗng không có một người, chỉ có yếu ớt ánh nến từ trong khe cửa lộ ra. Sa Mỹ Dạ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra tẩm điện cửa lớn. Trong điện, Tô Diệu chính đưa lưng về phía nàng đứng ở phía trước cửa sổ, ánh trăng phát họa ra hắn đứng thẳng cao ngất hình dáng. Nghe được động tĩnh, hắn xoay người lại, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú lên vị này tân tấn nữ vương. "Ngươi đến." Tô Diệu nhàn nhạt nói. Sa Mỹ Dạ nhịp tim tăng tốc, nàng chậm rãi tiến lên, tại khoảng cách Tô Diệu 3 bước xa địa phương dừng lại, cung kính hành lễ, "Thánh chủ triệu kiến." Sa Mỹ Dạ không dám không tới. Tô Diệu khẽ cười một tiếng, với tay ra hiệu nàng phụ cận. "Biết vì cái gì tuyển ngươi sao?" Hắn đi thẳng vào vấn đề. Sa Mỹ Dạ cắn cắn môi, "Bởi vì ta tốt khống chế, thông minh." Tô Diệu cười khẽ, "Nhưng không chỉ như vậy." Hắn triển khai một bức quý xương cương đồ, nhìn xem quốc gia này, phương Bắc vừa kinh nghiệm chiến loạn, phương Tây nghỉ ngơi nhìn chằm chằm, phương Nam phe phái săn sát, vương Đông ngư long hỗn tạp. Ta cần một cái có thể duy trì các phương cân bằng biểu tượng, mà ngươi, ngón tay xẹt qua địa đồ, chính là cây kia mối quan hệ. Sa Mỹ Dạ như có điều suy nghĩ, cho nên ngài mới chịu đáp ứng là huynh trưởng tổ chức tang lễ. Chính trị chính là thỏa hiệp nghệ thuật. Tô Diệu thản nhiên nói, cho thế lực cũ một điểm thể diện, bọn họ mới có thể an tâm vì ngươi sử dụng, đây cũng là ta đêm nay muốn dạy ngươi chuyện làm thứ nhất. Sa Mỹ Dạ dừng một chút, không người nói, cảm ơn. Nữ vương bệ hạ cảm tạ cũng chỉ có trên miệng nói một chút mà thôi sao? Tô Diệu cười nói. Sa Mỹ Dạ nghe vậy giật cả mình. Nàng liếc nhìn Tô Diệu kia sáng ngời có thần đôi mắt, trên người lông tơ đều dựng lên. Ta. Sa Mỹ Dạ âm thanh như muội âm thanh yếu ớt, ngón tay không tự giác nắm chặt váy. Nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí bước một bước về phía trước, lại tại nhìn thấy Tô Diệu giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc lại lùi bước. Làm sao? Đường đường nữ vương bệ hạ, liền chút can đảm này đều không có. Tô Diệu cố ý đùa nàng, đưa tay nhẹ nhàng buốt lên nàng một sợi sợi tóc, hay là nói, ngươi hối hận rồi. Sa Mỹ Dạ đột nhiên lắc đầu, màu nâu tóc dài ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Không. Ta chỉ là không có chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem Sa Mỹ Dạ đừng đi qua mặt, Tô Diệu nắm cằm của nàng, ép buộc nàng nhìn thẳng chính mình, ghi nhớ, từ ngươi bước vào cái cung điện này lên, liền không có đường lui. Tô Diệu ngón cái vuốt ve thiếu nữ mềm mại cánh môi, bất quá đêm nay nhà, cô trước hết tha cho ngươi một cái mạng, ngươi tới trước nói một chút đối quốc sự kiến giải đi. Sa Mỹ Dạ sửng sốt, liền cứ như vậy. Thế nào, thất vọng rồi? Tô Diệu trêu tức đưa nàng một thanh ôm vào lòng, hay là nói, so với quốc sự, nữ vương bệ hạ càng hy vọng đêm nay ta cho ngươi thượng một đường sinh động hình tượng luân lý khóa. Sa Mỹ Dạ kinh hô một tiếng, cả người ngã ngồi tại trên đùi hắn. Khoảng cách gần người được Tô Diệu trên thân khí tức nóng bỏng, nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn tung ra lồng ngực. Ta. Ngồi tại Tô Diệu trong ngực, Sa Mỹ Dạ lắp bắp nói không ra lời, gương mặt thiêu đến đỏ bừng. Tô Diệu nhìn xem tay nàng đủ luống cuống dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Hắn buông ra tay, để nàng đứng thẳng người. Tốt rồi, không đùa ngươi. Nói chính sự, ngươi đối phương Nam A Bố A Á đại quân thấy thế nào? Sa Mỹ Dạ như được đại xá, tranh thủ thời gian chỉnh lý một chút váy áo, cố gắng bình phục hô hấp. A Bố A Á thúc thúc cùng Gia Mạn tướng quân giống nhau, đều là ca ca thần tín. Khi còn bé chúng ta còn thường xuyên tại nhà hắn trong trang viên du ngoạn. Bây giờ Gia Mạn tướng quân như là đã quy thuận, có lẽ cũng có thể đối A Bố A Á thúc thúc hiểu chi lấy tình, khuyên hắn bỏ vũ khí xuống. Tô Diệu khẽ gật đầu, không sai ý nghĩ. Nhưng nếu hắn không chịu đâu? Sa Mỹ Dạ cắn cắn môi, vậy cái kia cũng chỉ có thể chương 1035, Quý Dương Nữ Vương, đăng cơ xuất trình, 5K42, chương 1035, Quý Dương Nữ Vương, đăng cơ xuất trình, 5K42, chỉ có thể cái gì? Tô Diệu truy vấn. Sa Mỹ Dạ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, chỉ có thể mời thánh chủ ra tay. Nhưng xin tận lực thiếu tạo sát nghiệt. Tô Diệu cười to, tốt một cái nhân từ nữ vương. Bất quá ngươi yên tâm, ta tự có phân tấp. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, ngày mai đăng cơ đại điện về sau, trước hết phái sứ giả lấy danh nghĩa của ngươi đi gặp A Bố A Á như hắn tức thời, có thể bảo vệ phú quý, như chấp mê bất ngộ dưới ánh đến, Tô Diệu bên mặt như dao gọt lạnh lùng, vậy ta cũng liền đành phải để hắn kiến thức dưới, cái gì là lực lượng chân chính. Sa Mỹ Dạ nhìn xem Tô Diệu bên mặt, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Không hề nghi ngờ, cái này nam nhân làm đối thủ là cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ, khi hắn đứng ở phía bên mình lúc, lại cho người ta một loại không hiểu cảm giác an toàn. Nàng đột nhiên nhớ tới Đi Nạ đã nói, dùng ôn nhu hóa giải cửu hận, dùng trí tuệ thủ hộ con dân. Có lẽ đây quả thật là sự an bài của vận mệnh. Tô Diệu xoay người, phát hiện Sa Mỹ Dạ chính xuất thần nhìn qua chính mình, đang suy nghĩ gì. Sa Mỹ Dạ lấy lại tinh thần, cúi bít túi đầu, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy thánh chủ ngài rất đáng gờm. Ồ, Tô Diệu nhíu mày, nói nghe một chút. Sa Mỹ Dạ lấy dũng khí, ngài rõ ràng có tuyệt đối lực lượng, lại nguyện ý cho chúng ta một cái cơ hội. Cái này rất khó được. Tô Diệu khẽ cười một tiếng, trị quốc không phải chỉ dựa vào võ lực là được. Giết chóc quá nhiều, sẽ chỉ làm phản kháng hỏa chủng càng đốt càng vượng. Hắn đi gần Sa Mỹ Dạ, đưa tay mơn trớn nàng nhu thuận tóc dài, ghi nhớ, chân chính vương giả phải hiểu được khi nào nên nhân từ, khi nào nên bàn tay sát. Sa Mỹ Dạ nghe vậy thần sắc cảm động, ngài nói rất đúng, ta nghĩ có lẽ đây chính là ca ca hắn thất bại nguyên nhân. Tô Diệu phát giác được nàng cảm xúc biến hóa, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, tốt rồi, đêm nay liền đến nơi đây, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chính là ngươi lễ lớn. Sa Mỹ Dạ nao nao, không nghĩ tới Tô Diệu thật cứ như vậy thả nàng rời đi. Nàng do dự một chút, đã nghĩ nhanh co cẳng chuẩn đi, lại sợ là nam nhân này cố ý đang thăm dò tâm ý của nàng, cuối cùng xoắn suýt nửa ngày, Sa Mỹ Dạ vẫn là lấy dũng khí hỏi, thánh chủ, ngài thật không cần ta lưu lại sao? Nàng do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí hỏi, thánh chủ, ngài thật không cần ta lưu lại sao? Tô Diệu nhìn xem nàng khẩn trương vừa ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được cười, thế nào, ngươi rất chờ mong phát sinh chút gì? Không, không phải. Sa Mỹ Dạ mặt trong nháy mắt hồng đến bên tai, liên tục quát tay, ta chỉ là tốt rồi, trở về đi. Tô Diệu thu hồi đùa giỡn thần sắc, chân thành nói, chờ ngươi thật chuẩn bị kỹ càng lại nói, chúng ta thời gian còn có rất nhiều, không phải sao? Sa Mỹ Dạ kinh ngạc nhìn qua hắn, trong mắt cảm xúc phức tạp khó hiểu. Cuối cùng, nàng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, thật sâu thi lễ một cái, đa tạ thánh chủ thông cảm. Sa Mỹ Dạ cáo lui. Sa Mỹ Dạ dẫn theo váy, cực nhanh chạy hướng cửa điện, lại tại sắp lúc rời đi lại dừng bước lại, quay đầu nói khẽ, thánh chủ, ngủ ngon. Dưới ánh trăng, thiếu nữ mang trên mặt một bôi nhàn nhạt cười, sờ tâm hồn người. Nàng không người cúi đầu, nhẹ nhàng khép lại cửa điện, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại hành lang cuối cùng. Tô Diệu nhìn qua nàng rời đi phương hướng, khóe miệng có chút dương lên. Hắn quay người trở lại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú dầu lâu xa thành nhà đốt đèn, suy nghĩ dần dần bay xa. Chủ nhân, ngài làm sao cứ như vậy tùy tiện thả chạy nàng? E sợ cả từ bên trong điện đi ra, vì Tô Diệu châm thượng một chén rượu nho, mắt mang không hiểu đặt câu hỏi. Gấp cái gì? Tốt cơm không sợ muộn. Tô Diệu tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, dùng vũ lực chinh phục một quốc gia rất dễ dàng, nhưng muốn chinh phục lòng người lại rất khó. Ta không có khả năng một mực đợi tại dầu lâu cát, Sa Mỹ Dạ làm kết nối đại hán cùng Quý Sương mối quan hệ, nhất định phải để nàng cam tâm tình nguyện đứng ở chúng ta bên này. E sợ cả như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại vì Tô Diệu rót đầy chén rượu, chủ nhân mưu tính sâu xa. Chỉ là kia công chúa xem ra quá mức đơn thuần, thật có thể gánh này trách nhiệm sao? Tô Diệu vuốt vuốt chén rượu, ánh mắt thâm thúy, đơn thuần không có nghĩa là ngu xuẩn. Nàng có thể trên triều đình lớn mật là minh trưởng cầu tình, lại có thể xem xét thời thế tiếp nhận vương vị, phần này can đảm cùng trí tuệ đã đáng giá để người tán dương. Hắn dừng một chút, nét miệng lên một bôi ý vị thâm trường cười, thú hổ, một cái tại đế quốc trong cung đình lớn lên công chúa, khó nhất tính cách chính là đơn thuần. Điểm này, Tô Diệu đã sớm tại vạn niên công chúa bọn người trên thân trải nghiệm rất sâu. Nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, càng là xuất thân cao quý, gia giáo ưu lương người càng là hội diễn. Các nàng từng cái ở trước mặt mình cũng giống như cái nhu thuận con thỏ nhỏ. Kết quả quay đầu đi tại chính mình nhìn không thấy địa phương từng cái đều có thể chống lên một khoảng trời, kinh doanh một phương thế lực. Sa Mỹ Dạ công chúa có lẽ xác thực ngây ngô, nhưng tuyệt đối không đốc. Bình thường cô nương lại có mấy cái có thể dễ dàng như vậy liền cùng chính mình giết minh kẻ thù chung sống một phòng, còn có thể bảo trì chấn định. E sợ cả nghe vậy nao nao, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chủ nhân là nói. Nàng hôm nay biểu hiện đều là Tô Diệu cười không đáp, chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đi chuẩn bị đi, ngày mai còn có chàng trò hay muốn nhìn. Sáng sớm hôm sau, dầu lâu xa thành trung trống tề minh. Tại bạn chúng chú mục dưới, Sa Mỹ Dạ công chúa thân mang lộng lẫy lễ phục màu vàng nóng, đầu đội khảm nạm bảo thạch vương miện, chậm rãi leo lên vương tọa. Tô Diệu đứng ở một bên, tự tay vì nàng lên ngôi. Kể từ hôm nay, nữ tức là Quý Sương nữ vương, làm lấy nhân đức trị quốc, lấy trí tuệ an bang. Sa Mỹ Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Sa Mỹ Dạ tất không phụ thánh chủ nhờ bà. Lên ngôi nghi thức kết thúc về sau, Sa Mỹ Dạ lập tức ban bố đạo thứ nhất nữ vương dụ lệnh, bổ nhiệm đi nạ vi thủ tịch cố vấn, để ba vị quốc sư, Dạ Mạn tiếp tục thống lĩnh vương đô cảnh vệ bộ đội. Đồng thời, nàng lấy nữ vương danh nghĩa phái ra sứ giả, mang theo thân bút thư đi tới phương Nam, thuyết phục ca bố Á Á Quy Thuận. Hoàn toàn như trước đây, Tô Diệu tại an bài xong nhiệm vụ chủ yếu về sau, còn lại việc vặt liền đều một mạch ném cho Sa Mỹ Dạ xử lý. Trên triều đình, các quý tộc nhìn xem vị này trẻ tuổi nữ vương tại thánh nữ cùng chư vị đám đại thần hiệp trợ hạ đều đâu vào đấy xử lý chính vụ, trong mắt dần dần toát ra kinh ngạc cùng kính nể. Ngay cả vị kia nhất ngoan cố lao thần cả dặn cũng không thể không thừa nhận, Sa Mỹ Dạ biểu hiện vượt xa dự tính. Xem ra chúng ta xem nhẹ vị công chúa này. Bài triều về sau, mấy vị đại thần lén nghị luận. Đúng vậy a, nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái con rối. Không nghĩ tới. Xuyệt, nói cẩn thận. Đừng quên sau lưng nàng đứng ai. Màn đêm lần nữa giáng lâm, Sa Mỹ Dạ một mình đứng ở vương cung tháp cao bên trên, ngắm nhìn phương xa tinh không. Đi nã lặng yên đi vào phía sau nàng, bệ hạ, đang suy nghĩ gì? Sa Mỹ Dạ than nhẹ một tiếng, ta đang suy nghĩ ca ca nếu là nhìn thấy hôm nay cảnh tượng, sẽ có cảm tưởng thế nào? Đi nã trầm mặc một lát, tiên vương sẽ vì ngài kiêu ngạo. Kiêu ngạo sao? Sa Mỹ Dạ cười khổ, ta phản bội hắn di trí, hướng kẻ thù túi đầu xương thần. Không, bệ hạ. Đi nã kiên định nói, ngài cứu vớt quốc gia này. Nếu không phải ngài giúp khí, hôm qua pháp trường thượng máu tươi sợ rằng sẽ chảy thành sông. Sa Mỹ Dạ quay người nhìn về phía Dina, trong mắt lệ quang lấp lóe, cảm ơn ngươi, Dina. Nếu như không có ngươi, ta khả năng đã sớm. Dina nhẹ nhàng ôm vị này trẻ tuổi nữ vương, đây là ta phải làm. Hiện tại, ngài nên đi nghỉ ngơi. Mặc kệ là vị kia mạnh mẽ thánh chủ, vẫn là phương Nam A Bố A Á tướng quân, tương lai cũng còn có rất nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta. Sa Mỹ Dạ gật gật đầu, cuối cùng nhìn một cái tinh không, quay người rời đi. nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng a bố a á thúc thúc có thể bảo trì lý trí, không cần làm ra cái gì lựa chọn ngu xuẩn nhưng mà không như mong muốn. Sau 3 ngày, làm vị rủ thì tang lễ vừa mới kết thúc, Phương Nam tin dữ liền tùy theo mà đến. A bố a á không chỉ chém giết nữ vương phái đi sứ giả, càng đem thủ cấp treo ở quân doanh trước cửa, tuyên bố phải vì vị rủ tỷ báo thủ. Tin tức truyền đến, triều chính chấn động. Hắn sao dám như thế? Lao thần cạ dạn vô bàn đứng dậy, đây là đối vương quyền công nhiên khiêu khích. Dạ mạn tướng quân sắc mặt tâm trầm, a bố a á tính tình cương liệt, nhận định vậy hạ là bị bức hiếp mới đăng cơ. Sạ mỹ dạ ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, ngón tay chặt chẽ nắm chặt tay vị, đốt ngón tay trắng bệ. Nàng không nghĩ tới từ nhỏ yêu thương thúc thúc của mình lại sẽ như thế quyết tuyệt. Thánh chủ, nàng chuyển hướng một bên Tô Diệu, trong mắt tràn đầy sầu lo, bây giờ nên làm gì? Tô Diệu thần sắc bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước, nếu hắn lựa chọn chiến tranh, vậy ta giống như ước nguyện của hắn. Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua trong điện chúng thần, truyền lệnh xuống, tập kết vương đô quân coi giữ, chuẩn bị theo tang nên địch. Thánh chủ tự mình xuất chinh. Đi nạ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Tô Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, đối phó loại này đau đầu, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn tiến hành trấn nhiếp, nếu không những người khác học theo, sụp đổ liền vì đó không xa. Đối với Tô Diệu quyết đoán, lần này tự nhiên là toàn phiếu tán thành thông qua. Vô luận ở đây quần thần lòng mang như thế nào tâm tư, thân là trung ương quan viên, bọn họ đều không thể tha thứ quốc gia phân liệt. Mặt tướng nguyện vì thánh chủ tiên phong. Dạ mạn tướng quân dẫn đầu tỏ thái độ, cho thấy vương đô quân coi giữ lập trường, cùng phương nam phe phái cắt chém. Tô Diệu thông suốt đứng dậy, rất tốt. Dạ mạn tướng quân, ngươi dẫn theo một vạn tinh nhuệ theo ta xuất trình. Những người còn lại lưu thủ vương đô, hiệp trợ nữ vương ổn định thế cục. Sa mỹ dạ nữ vương đột nhiên đứng người lên, váy như kim sắc như gợn sóng cuộn, ta cũng muốn theo quân xuất chinh. Trong điện một mảnh xôn xao. Bệ hạ nghĩ lại, chiến trường hung hiểm và phần. Nữ vương thân trình, chưa từng nghe thấy a. Tô Diệu nhiều hứng thú nhìn xem Sa mỹ dạ, ồ, nói một chút lý do. Sa mỹ dạ hít sâu một hơi, âm thanh phát run, a bố a á thúc thúc từ nhỏ đợi ta như con gái ruột, nếu ta có thể tự mình ra mặt, có lẽ có thể tránh càng nhiều thương vong. Mà lại nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Ta cho rằng đây là ta làm nữ vương nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Tô Diệu cùng nàng đối mặt một lát, đột nhiên cười to, tốt. Lúc này mới có vương giả dáng vẻ. Hắn chuyển hướng chúng thần, truyền lệnh tăng quân, ngày mai xuất chinh. Nữ vương đem đích thân tới tiền tuyến, lấy rõ vương uy. Chúng ta liền để những cái kia phản đảng xem thật kỹ một chút, bây giờ quý xương đến tột cùng ai mới là thiên mệnh sở quy. Chương 1036, nữ vương thỉnh cầu chương 1036, nữ vương thỉnh cầu kiền đà la đông nam, a bố các á quân doanh địa. Trung quân trong đại trướng, a bố các á đang cùng mấy vị tâm phúc tướng lĩnh thương nghị quân tình. Báo, một tên trinh sát đội vàng xâm nhập, tướng quân. Phía trước dò xét báo, vương đô đại quân đã xuất thành nam giới, dự tính chậm nhất 3 ngày liền đem cùng ta quân gặp nhau. Ồ, có lá gan, thế mà từ bỏ thành trì, ra khỏi thành đến cùng ta dạ chiến. A bố các á ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi, quân địch người tới bao nhiêu? Đến đem lại là người nào? Trinh sát nuốt ngụm nước bọn, âm thanh phát run, hồi tướng quân, quân địch lướt 1 vạn tinh nhuệ, từ dạ mạn thống lĩnh. Nhưng lĩnh quân người là ai? Mau nói. A bố các á vô bản đứng dậy, là người Hán kia ma vương. Còn có Sa Mỹ Dạ nữ vương. Trong trướng lập tức một mảnh xôn xao. Một vị phó tướng kinh hô, nữ vương thân trinh. Cái này sao có thể? Công chúa đăng cơ liền đã rất để đám người ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng một giới nữ lưu thế mà còn dám thân trinh, mà lại vương đô trước đó tập kết mấy vạn đại quân cũng liền chỉ đem 1 vạn đi ra. Hừ, ta còn đạo sẽ có trang át chiến, hiện tại xem ra chúng ta cái này nữ vương thống trị quả nhiên là 4 phía lộn gió, liền bên người lực lượng cũng không thể đầy đủ điều động. A bố các á cười lạnh một tiếng, bất quá chỉ là con rối mà thôi, bị người Hán kia dựa thế đẩy lên vương vị, bây giờ lại bị hắn coi như đáng thương quân cờ đến lợi dụng. Hắn đột nhiên rút ra bội kiếm, hung hăng bổ vào trên bàn trà, truyền lệnh toàn quân tăng tốc đi tới. Ta muốn tự tay chém xuống người Hán kia đầu lâu, để thế nhân nhìn xem ai mới là chúng ta quý xương chân chính thiên mệnh chi chủ. Cố vẫn do dự một chút nhắc nhở, tướng quân, thuộc truyền kia Hán tướng có siêu phàm chi năng, tại vương đô đơn thương độc mã ám sát vị rủ tỷ bệ hạ. Ngậm miệng. A bố các á trong mắt lóe lên kia khói mù, phẫn hận nói, bản tướng quân sớm đã hiểu rõ rõ ràng, hết thảy đều là kia ma nữ đi nạ phản bội, nàng cấu kết người Hán dẫn này vào thành, lại thiết hạ cả bẫy, vừa mới hại chết bệ hạ. Bây giờ ta 4 vạn đại quân nơi tay, lại có phương Nam chư thành ủng hộ, há có thể sợ hắn chỉ là một người? Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Ta muốn để người Hán kia nợ máu trả bằng máu. Tiểu nha đầu đang suy nghĩ gì đấy? 2 ngày về sau, trước chiến tranh đêm, Hán quân doanh địa. Sa mỹ dạ chính ngắm nhìn bầu trời xuất thần, đột nhiên sau lưng chuyển đến Tô Diệu âm thanh. Nàng đội vàng xoay người, chỉ thấy Tô Diệu chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng, ánh trăng trong ngần vì hắn dắt lên một tầng màu bạc trắng ánh sáng chói lọi. Thánh chủ. Sa mỹ dạ nhu thuận thi lễ một cái nói, ta đang suy nghĩ a bố các á thúc thúc. Sa mỹ dạ thấp giọng nói, hắn trước kia đợi ta cùng ca ca vô cùng tốt, bây giờ lại muốn sử dụng bạo lực, hắn hẳn là thật không rõ ràng thánh chủ lực lượng sao? Tại sao phải làm chuyện như vậy? Vương đô thần chiến chuyện đã sớm truyền náo, vô số người mắt thấy trận đại chiến kia, thậm chí phương Nam phái quý tộc cũng ở trong đó. Sa mỹ dạ không tin a bố các á sẽ nghe không được nghe đồn. Phải biết, đó đã không phải là phạm nhân lĩnh vực a. Lấy huyết nhục chi khu, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Nhưng dù cho như thế, a bố các á y nguyên cử binh phản kháng. Sa mỹ dạ nghĩ 3 ngày 3 đêm đều nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến cùng là xuất phát từ như thế nào suy xét mới khiến cho hắn quyết tuyệt như vậy. Nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần nghĩ, người luôn luôn rất phức tạp.
hoặc là xuất phát từ đối chủ cũ trung thành, hoặc là xuất phát từ đối quyền lực dã tâm, cũng hoặc là chỉ là đơn thuần trong lòng còn có may mắn. Tóm lại, trên đời này vĩnh viễn không thiếu bỏ ngựa đấu xe người. Nhưng mặc kệ hắn muốn như thế nào, ngày mai ta đều sẽ đem này vỡ nát, kết thúc cuộc nháo kịch này. Nói, Tô Diệu sờ sờ xá mỹ ra đầu, đến lúc đó, có kết cục của hắn tại trước, sẽ không còn người dám tùy tiện khiêu chiến quyền uy của ngươi. Thánh chủ, xá mỹ ra quay đầu, ánh trăng tỏa ra nàng thanh tịnh đôi mắt, ngày mai ngài có thể hay không tận lực thiếu giết người, cho bọn hắn một cái cơ hội. Tô Diệu nhíu mày, ồ, ngươi là đang vì phản quân cầu tình. Xá mỹ ra vội vàng lắc đầu, không, ta chỉ là không muốn nhìn thấy càng nhiều quý dương dũng sĩ không công chịu chết. Tô Diệu trầm mặc một lát, đột nhiên cười, tốt một cái nhân từ nữ vương, ngày mai ta sẽ cho ngươi một cái chiêu hàng cơ hội. Bất quá, hắn túi người xích lại gần xa mỹ dạ bên hai, ấm áp khí tức phất qua vành thai của nàng, nếu bọn họ lại chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ có thể lấy lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp. Xa mỹ dạ thân thể run lên, bên hai trong nháy mắt hồng thấu. Nàng cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như rồi môi, ta rõ ràng. Tô Diệu ngồi dậy, nhìn về phía xa xa dãy núi, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chàng ác chiến muốn đánh. Xa mỹ dạ do dự một chút, lấy dũng khí giữ chặt Tô Diệu ống tay áo, thánh chủ, ta có thể hỏi lại một chuyện không? Nói, ngài tại sao phải giúp ta? Xa mỹ dạ ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy hoang mang, rõ ràng ngài có thể tự mình làm quốc vương, hoặc là chọn một càng nghe lời, càng không có tranh cãi con rối. Tô Diệu xoay người, nhìn chăm chú xa mỹ dạ đôi mắt, bởi vì ta nhìn chúng ngươi tiềm lực. Hắn đưa tay khẽ vuốt xa mỹ dạ gương mặt, một vị xinh đẹp công chúa, lại có thể tại trong tuyệt cảnh bảo trì dũng khí, có chỗ kiên trì, còn lại hiểu được xem xét thời thế. Lệnh ngươi thưởng thức, đáng giá ta đầu tư. Xa mỹ dạ nhịp tim tăng tốc, Tô Diệu đầu ngón tay nhiệt độ để nàng toàn thân nóng lên. Nàng lấy dũng khí, đột nhiên nhón chân lên, tại Tô Diệu trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, cảm ơn ngài cho ta cơ hội này. Nói xong, nàng tựa như mai con bị hoảng sợ quay người chạy đi, như gợn sóng tóc dài ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Tô Diệu sờ sờ bị thân địa phương, lắc đầu bật cười, cô gái nhỏ này, ngược lại là càng lúc càng lớn mật. Sáng sớm hôm sau, hai quân đối chọi. A bố các A bốn vạn đại quân như mây đen tiếp cận, tinh kỳ pháp phối, đao thương như rừng. Mà Tô Diệu bên này một vạn vương đô quân coi giữ tắt trận địa sẵn sàng, quân dung nghiêm túc. Nhìn, là xạ mỹ dạ công chúa. Một tên vương nam binh sĩ đột nhiên chỉ vào đối diện quân trận hô to. Chỉ thấy vương đô quân trận trước, trong quân chậm rãi lái ra một chiếc chiến xa màu vàng nóng, xạ mỹ dạ nữ vương người khoác giáp nhẹ đứng ở này bên trên, ánh nắng vậy ở trên người nàng, giống như dưới thần nữ phạm. A bố các á thúc thúc, mời đi ra gặp một lần. Đáp lại xạ mỹ dạ kêu gọi, phương nam quân trận bên trong rối loạn tương mừng, rất nhanh, một vị người khoác trọng giáp trung niên tướng lĩnh rục ngựa mà ra. Xạ mỹ dạ, a bố các á nghiêm nghị quát, ngươi phản bội quốc gia, phản bội bệ hạ, hướng cựu địch túi đầu xưng thần, làm sao còn có mặt mũi đi ra thấy ta? A bố các á thúc thúc, ngươi hiểu lầm. Xạ mỹ dạ thanh âm thanh thúy trên chiến trường quanh quẩn, mời ngươi lập tức đình chỉ trận này vô vị chiến tranh. Ca ca hắn bị tà thần phụ thể, giết hại dân chúng. Nếu không phải thánh chủ ra tay cứu rút, toàn bộ quý xương đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục. Im ngay. A bố các á nghiêm nghị đánh gãy, cái gì tà thần phụ thể, rõ ràng là ngươi cấu kết người ngoài mưu hại thân mình. Hôm nay ta sẽ vì bệ hạ báo thù. Xạ mỹ dạ còn muốn lại quên, Tô Diệu cũng đã giục ngựa đi vào nàng bên cạnh, xem ra ngươi nhân từ đã động không được vị này cố chấp tướng quân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía A bố các á, âm thanh như sấm, A bố các á, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống thần phục, hoặc là tan thành mây khói. A bố các á cười như điên một tiếng, cuồng vọng. Ta bốn vạn đại quân ở đây, há có thể sợ ngươi một người? Toàn quân nghe lệnh, hắn giơ cao trường kiếm, giết. Theo ra lệnh một tiếng, phương nam đại quân giống như thủy triều vào tới, tiếng la giết chấn thiên động địa. Xạ mỹ dạ sắc mặt trắng bệnh, đã thấy Tô Diệu bình tĩnh nâng lên tay, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa mới nói xong, Tô Diệu trong tay ỉn giờ dạ chi nộ liền kim quang tăng gọn, một cỗ kinh khủng uy áp tùy theo mà đến, càn quét chiến trường. Chương 1037, thần khí lực lượng chương 1037, thần khí lực lượng cái gì? Hắn đang phát sáng. Xung phong bên trong phương nam các binh sĩ đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, bước chân xung phong không tự chủ được chậm lại. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái kia đứng ở chiến xa màu vàng nóng bên cạnh nam nhân, quanh thân lại bắt đầu tản mát ra chói mắt kim quang. Thiên phạt, là thiên phạt. Có binh sĩ hoảng sợ hô to. A bố các á thấy thế giận dữ, đừng hốt hoảng. Đó bất quá là chướng nhãn pháp. Cung tiễn thủ chuẩn bị, nhưng mà mệnh lệnh của hắn còn chưa nói xong, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm. Vừa mới tinh không vạn lý thương khung đột nhiên trở nên trời u ám, sấm sét vang dội. Cái này chính là thần khí ẩn giờ dạ chi nộ lực lượng. Nay chẳng những là một thanh lực công kích mạnh mẽ thần binh lợi khí, cũng có thể làm người nắm giữ đem năng lượng chuyển hóa ngoại phóng, thậm chí còn có trong khoảng thời gian ngắn thay đổi khí tượng hiệu quả đặc biệt. Không có khả năng. A bố các ái trừng to mắt, nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn lôi vân, huyền thuật vẫn là trùng hợp. Đây không có khả năng là hắn lực lượng. Hắn đột nhiên rút ra bội đao, chỉ hướng Tô Diệu, giết hắn. Ai có thể lấy kia hán tướng thủ cấp, ngày sau làm có thể phong vương. Trọng thưởng phía dưới, phương nam trong quân lập tức xông ra mấy trăm tên tinh nhuệ kỵ binh, lao thẳng tới Tô Diệu mà tới. Thánh chủ, Tô Diệu phía sau xạ mị dạ kinh hô một tiếng, nhưng mà không sợ. Tô Diệu vừa mới nói xong, thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn đã như một phát như đạn pháo phóng tới chiến trường. Toàn quân, xung phong. Điện quang lôi đình bên trong, Tô Diệu gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh. Bảy trận đại quân lập tức xuất động. Tại thiên địa này dị tượng ra chỉ trước mặt, mỗi người đều là sĩ khí như hồng, ngao ngao kêu xung phong, trong chớp mắt liền vượt qua trước trận Sa Mỹ Dạ, đem vị này nữ vương bỏ lại đằng sau. Mà Tô Diệu bản thân càng là xông lên trước. Không, hắn lần này không có cưỡi ngựa, chiến mã đã sớm theo không kịp tốc độ của hắn. Tô Diệu lao vùng một phi nước đại, hóa thân thành kim sắc thiểm điện, trên chiến trường bạch ra từng đạo chói mắt quy tích. Này những nơi đi qua, vô số nhân mã ứng thanh ngã lăn, nhất là kia đi đầu bọn tới các kỵ sĩ, Tô Diệu lấy sức một mình cùng ngày đối sông, ỉn giờ dạ chi nộ mang theo lôi đình nổ vang, xông lên phía trước nhất mười mấy tên kỵ binh, cả người lẫn ngựa bị vành vỡ nát. T, a bố các a sắc mặt trắng bệnh, vạn bạn nghĩ không ra chính mình quen thuộc chiến tranh vậy mà biến thành bộ dáng như thế. Đây quả thực là thần thoại giáng lâm. Không có khả năng, cái này đây không có khả năng. Ngay tại hắn ngây người một lát, Tô Diệu đã đột phá trùng điểm phòng tuyến, thân ảnh của hắn trên chiến trường lập lòe, những nơi đi qua đám người như sóng lúa đổ xuống. Ma quỷ, đây là ma quỷ a. Thiên thần hạ phàm đến rồi. Chạy mau, tất cả mọi người chạy mau a a a. Tại cái này lực lượng kinh người trước mặt, khởi sướng xung phong phương Nam quân trong nháy mắt trận cước đại loạn, vô số người thét chói tai vang lên chạy trốn, ngay cả kia nhất có dũng khí chiến sĩ cũng đánh mất đầu trí, gia nhập đảo vong đại quân. Mà đi theo Tô Diệu bước chân, trung ương quân các chiến sĩ tắc không cần tốn nhiều sức liền bắt đầu thu hoạch đầu người. Bọn hắn khí thế như cầu vòng, thanh thế chấn thiên. Mỗi người đều tại trong miệng hô to hò hét, điên cuồng vung vẩy vũ khí, rào sắt trước mắt phản tặc. Thánh chủ và thuế, ta chủ đi vũ, đế thích thiên gia hộ. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền mất đi lo lắng. Tại Tô Diệu kia gần như thần tích lực lượng trước mặt, a bố các a bốn vạn đại quân như là giấy phòng tuyến, trong khoảnh khắc sụp đổ. Kim sắc lôi đỉnh trên chiến trường tứ ngược, mỗi một đạo tiệm điện đều tình chuẩn bổ về phía chống cự kịch liệt nhất phương trận, đem binh sĩ nhóm dũng khí đánh nát. Rút lui, nhanh, toàn quân rút lui. Thấy tại gia chủ xoáy ngây ngốc lấy không có phản ứng, a bố các á bên người thần tín cố vấn dắt cuống họng hô to, muốn tận khả năng giảm bớt tổn thất. Nhưng mà hết thảy đã muộn. Đột nhiên trước trận một đạo điện quang hiện lên, ngay sau đó bọn hắn trung quân xoáy kỳ liền giống bị sét đánh giống nhau, đốt lên hừng hực liệt hỏa, ầm vang đứt gãy sụp đổ. Lập tức này đại quân tan tác đã không thể ngăn cản. Tướng quân đi mau, muộn liền đến không kịp. Đám thân vệ ba chân bốn cẳng lôi kéo a bố các á về sau rút, đã thấy cái kia đạo kim sắc thiểm điện đã đột phá trùng điểm phòng tuyến, thẳng đến trung quân mà tới. Bảo hộ tướng quân. Mười mấy tên thân vệ nâng thuận tiến lên, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt liền người mang thuận bị đánh bay ra ngoài. Tô Diệu thân ảnh như lôi đình đánh xuyên phòng tuyến, gậy sắt trực chỉ a bố các á yết hầu. Ta nói qua, Tô Diệu âm thanh lạnh lùng vang lên, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Thần minh a bố các á mặt xám như tro, trong tay bội đao len ken rơi xuống đất. Hắn nhìn qua trước mắt cái này bị lôi quang bao phủ thân ảnh, cuối cùng đã rõ ràng vì sao vị dụ tỷ vì sao lại nhanh như vậy bại vong. Ta thua. A bố các á nhắm mắt lại, giết ta đi, nhưng người thiện đãi những này tướng sĩ. Ngươi cho rằng mình còn có tư cách cùng ta có kẻ mà cả? Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường, bốn vạn vương nam quân đã quân lính tăng dã, các binh sĩ vứt nón bỏ áo giáp, chạy từ phía vương đô quân giả mạn chỉ huy hạ đã hoàn toàn khống chế chiến trường. Thánh chủ, đao hạ lưu người. Cái này lúc, Sa Mỹ Dạ lái chiến xa vội vàng chạy đến, nàng tóc dài trong gió chập chờn tung bay. Cầu ngài tha thứ a bố các á thúc thúc một mạng. Tô Diệu xoay người sang chỗ khác, nếu mày nhìn xem cái này trẻ tuổi nữ vương, ngươi đây là phải vì cái này phản tặc cầu tình. Đừng quên, hắn mang theo bốn vạn đại quân, vừa mới chính là khí thế hùng hổ muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Sa Mỹ Dạ hít sâu một hơi, từ trên chiến xa chậm rãi đi xuống. Nàng nhấc lên váy, tại vạn chúng chú mục vì xuống đổ vào vũng bùn trên chiến trường, thánh chủ minh giám, a bố các á thúc thúc chỉ là nhất thời bị cừu hận che đậy. Như ngài có thể tha hắn một mạng, ta nguyện lấy nữ vương danh nghĩa làm bảo, hắn chắc chắn thể sống chết hiệu chung. Sa Mỹ Dạ, ngươi. A bố các á trừng lồi đôi mắt, lại nửa ngày nói không nên lời phía sau tới. Ồn ào náo động chiến trường rất nhanh trở nên an tĩnh lại, mấy bạn ánh mắt đều tập trung tại vị này quỳ xuống đất cầu tình tuổi trẻ nữ vương trên thân. Ngay cả chung quanh những cái kia vội vàng chạy tán loạn phương nam binh sĩ cũng không khỏi tự chủ dừng bước lại, nhìn về phía cái này hí kịch tính một màn. Nữ vương bệ hạ, nhân từ là mỹ đức, nhưng quá nhân từ thì là mềm yếu. Tô Diệu nhíu mày, chậm rãi mở miệng, a bố các á đã nâng đao phản loạn, nếu không nghiêm trị, người trong thiên hạ chắc chắn xem thường quyền. Ta rõ ràng ta đều hiểu. Sa Mỹ Dạ ngẩng đầu lên, buồn bã cười một tiếng, nhưng a bố các á thúc thúc từ nhỏ nhìn ta cùng ca ca lớn lên, với ta mà nói là so phụ thân còn thân thiết hơn. Người nàng hít sâu một hơi, đỡ ngực nói, nếu như thánh chủ nhất định phải trừng phạt ai, liền mời trừng phạt ta đi. Là ta không thể kết thúc nữ vương trách nhiệm, thuyết phục bọn hắn ngừng tranh đấu. Ta nguyện ý dùng tính mạng của mình đổi lấy a bố các á thúc thúc cùng những này các tướng sĩ tính mệnh. Ha, ngươi nha đầu này thật là có chút ý tứ a. Tô Diệu cười. Chương 1038, thần phục khải hoàn sắc phong, 6K41, chương 1038, thần phục khải hoàn sắc phong, 6K41, Sa Mỹ Dạ. Ngươi chính là nữ vương a. A bố các á rốt cuộc nhịn không được hô to lên tiếng, không muốn như vậy. Là ta hồ đồ, đều là ta đáng chết ta. Mắt thấy Sa Mỹ Dạ vì mình, quỳ gối vũng máu cùng vũng bùn bên trong hướng cái kia người từ ngoài đến cầu xin tha thứ, vị này thiết huyết tướng quân lập tức là lệ rơi đầy mặt, hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, lại bị Tô Diệu một cước đặt lên. An tĩnh chút. Tô Diệu mặt lạnh lấy, xem ra chúng ta nữ vương bệ hạ quả thật có chút can đảm. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những cái kia quỳ rạp trên đất phương nam binh sĩ, các ngươi đều nhìn thấy sao? Đây chính là các ngươi muốn giết chết nữ vương. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đã xấu hổ cúi đầu. Tô Diệu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sa Mỹ Dạ, đứng lên đi, nữ vương không nên trước bất kỳ ai quỳ xuống.
Thánh chủ.
Sạ Mị Dạ lắc đầu.
Tốt à, xem ở trên mặt của ngươi, cô cho hai người bọn hắn cái lựa chọn. Tô Diệu đủ ẵng, một tiếng đem ỉn dở dạ chi nộ cắm trên mặt đất, đối bọn hô to, hiện tại, các ngươi hoặc là tiếp tục phản kháng, sau đó toàn bộ chết ở chỗ này, hoặc là lập tức bỏ vũ khí xuống, hướng Sạ Mị Dạ nữ vương tuyên thệ hiệu chung. Vừa dứt lời, trên chiến trường vang lên một mảnh vũ khí rơi xuống đất âm thanh. Vô số phương nam binh sĩ quỳ rạp xuống đất, hô to nữ vương và thuế.
A bố các ái nhìn xem một màn này, rốt cuộc cũng triệt để sụp đổ. Hắn dây rủi lấy bỏ hướng Sạ Mị Dạ, bệ hạ.
Thần hồ đồ a.
Sạ Mị Dạ vội vàng đỡ lấy hắn, a bố các á thúc thúc, mau dậy đi.
Tô Diệu Cơ lấy ỉn giờ dạ chi nộ, chỉ hướng a bố các á, xem ở ngươi chất nữ phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, ngay hôm đó lên, tước đoạt ngươi tất cả quân chức tước vị, biếm thành thứ dân, kiếp này không được phóng ra vương đô một bước. Nếu dám tái khởi dị tâm, ta tất chu nhữ toàn tộc.
A bố các á toàn thân run rẩy, trung điệp dập đầu, thần tội thần lãnh phạt tạ thánh chủ ân không giết.
Thu binh hồi doanh.
Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, quay người đi hướng đám người, nhìn cũng không nhìn đằng sau liếc mắt một cái, Sạ Mị Dạ nhìn xem Tô Diệu bóng lưng, nhẹ nói, tạ thánh chủ khoan thứ.
Ghi nhớ, đây là ngươi thiếu ta.
Tô Diệu cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, nữ vương bệ hạ, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi.
Sạ Mị Dạ xoa xoa nước mắt, khoe miệng lại có chút dương lên, nhỏ giọng nói, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài.
Dứt lời, nàng rốt cuộc đứng dậy, lôi kéo A Bố Cáp Á tay chuyển hướng bốn phía các tướng sĩ, thở sâu hô, chư vị tướng sĩ, chiến tranh kết thúc. Kể từ hôm nay, quý dương lại vô phân biệt nam bắc, tất cả đều là ta con dân. Tại thánh chủ che chở cho, mời mọi người cùng ta cùng nhau, giắt tay chung xây một cái càng tốt đẹp hơn quốc độ đi.
Nữ vương và thuế,
thánh chủ và thuế.
Trên chiến trường bộc phát ra chấn thiên tiếng hô, các binh sĩ giơ cao vũ khí, tiếng gầm như nước thủy triều. Sạ Mị Dạ đứng ở trong đám người, thân ảnh phá lệ lấp lánh. Cùng lúc đó, kia chậm rãi ẩn vào trong đám người Tô Diệu, trên khóe miệng lặng yên treo lên vẻ mỉm cười. Cứ như vậy, trận này nên máu chảy thành sông chiến tranh, liền thật nhanh lấy nhỏ nhất thương vong hạ màn.
A bố các a bốn vạn phương nam quân tướng sĩ, trừ hỗn loạn bên trong tử trận hơn 2,000 người bên ngoài, toàn quân đầu hàng.
Mà Sạ Mị Dạ nữ vương tại tràng chiến dịch này bên trong biểu hiện, cũng triệt để đặt vững nàng tại những này các tướng sĩ trong lòng địa vị.
Hôm nay làm rất tốt nha, ta nữ vương bệ hạ.
Màn đêm buông xuống, quân doanh trong đại trướng, Tô Diệu quay đầu nhìn lại, nhìn xem vừa mới tắm rửa hoàn tất, thay đổi một thân thanh lịch váy dài Sạ Mị Dạ, khóe miệng mang theo ngoạn vị ý cười.
Sạ Mị Dạ gương mặt ửng đỏ, túi đầu nói khẽ, nhờ có thánh chủ thành toàn, nếu không hôm nay không biết muốn chết bao nhiêu người.
Ha.
Tô Diệu khẽ cười một tiếng, ngươi ngược lại là sẽ nói lời dễ nghe.
Bất quá xác thực, nếu không phải thủ hạ ta lưu tình, ngươi điểm kia trò vật có thể cứu không được bất luận kẻ nào.
Sạ Mị Dạ thân thể run lên, cắn môi đột nhiên rơi vào trầm mặc.
Tô Diệu đứng người lên, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đưa tay nâng lên cằm của nàng, thế nào, chính là cảm thấy bị khuất rồi.
Không, Sạ Mị Dạ lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ tới thánh chủ sẽ nhìn thấu tâm tư của ta.
Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn.
Tô Diệu buông ra tay, quay người đi hướng bên cửa sổ, bất quá, ta xác thực thưởng thức ngươi dũng khí cùng trí tuệ.
Ánh trăng xuyên thấu qua lều, vẩy vào Tô Diệu đứng thẳng cao ngất trên bóng lưng.
Sạ Mị Dạ nhìn qua gò má của hắn, đột nhiên hỏi, "Thánh chủ, ngài vì cái gì nguyện ý phối hợp ta diễn tuần vui này?"
"Diễn kịch?"
Tô Diệu nhíu mày.
"Chính là cố ý trên chiến trường cho ta cơ hội biểu hiện."
Sạ Mị Dạ nhỏ giọng nói, "Ngài rõ ràng có thể tùy tiện giết chết A Bố Cát Á, nhưng lại hết lần này tới lần khác chờ ta chạy tới cầu tình." Tô Diệu cười to, "Xem ra chúng ta nữ vương bệ hạ cũng không hoàn toàn là bình hoa nha."
Tô Diệu xoay người, đi trở về Sạ Mị Dạ bên người, nhìn thẳng con mắt của nàng, "Kia nếu không ngươi đến đoán xem, ta vì sao lại làm như thế?"
Sạ Mị Dạ hít sâu một hơi, lấy dũng khí cùng Tô Diệu đối mặt, bởi vì ngài cần một cái chân chính nữ vương, mà không chỉ là một cái vô năng con rối.
Thông minh.
Tô Diệu tán thưởng gật đầu, một cường giả trên tay con rối, rời đi chủ nhân điều khiển liền chẳng phải là cái gì. Nhưng một cái có can đảm trên chiến trường vì con dân cầu tình, che chở bọn hắn nữ vương, hắn đưa tay khẽ vuốt Sạ Mị Dạ gương mặt, hình tượng như vậy, mới đáng giá các tướng sĩ thể sống chết hiệu chung.
Sạ Mị Dạ trong mắt nổi lên lệ quang, cho nên ngài là đang giúp ta dựng nên uy tín.
Đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Tô Diệu thu tay lại, xoay người sang chỗ khác, tựa như ta nói, vô năng con rối sớm muộn sẽ bị lật đổ, mà một cái chân chính nữ vương lại có thể tại lúc ta không có ở đây thay ta quản lý tốt mảnh đất này.
Sạ Mị Dạ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngài muốn rời khỏi?
Đương nhiên.
Tô Diệu đi đến địa đồ trước, quý xương chỉ là ta tây trình một trạm, mà không phải điểm cuối cùng.
Nghỉ ngơi, Ấn Độ, La Mã, còn có rộng lớn hơn tiên địa chờ lấy ta đi chinh phục.
Sạ Mị Dạ nhìn qua Tô Diệu bóng lưng, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận không hiểu mất mát cùng kinh hoàng.
Nàng khẽ cắn môi dưới, dắt lấy Tô Diệu tay áo thấp giọng nói, vậy ngài còn biết trở về sao?
Tô Diệu xoay người, cười như không cười nhìn xem nàng, thế nào, không nỡ ta đi?
Sạ Mị Dạ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hai tay cường độ vẫn không khỏi căng chặt, ta chỉ là
yên tâm.
Tô Diệu đi trở về bên người nàng, nhẹ nhàng vô bờ vai của nàng, rời đi trước, ta sẽ bảo đảm vương vị của ngươi vững chắc.
Mà lại Tô Diệu lần nữa hồi nhìn mắt địa đồ nói, quý xương chính là kết nối đại hán cùng thế giới phương Tây thông đạo, về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội có thể gặp mặt.
Sạ Mị Dạ nghe được câu này, trong mắt cảm xúc phức tạp khó hiểu. Nàng không xác định đây là nói thật hay là lời nói dối, cái này nam nhân đến tột cùng là thật sẽ hướng Tây một đường đánh tới thế giới cuối cùng, vẫn là đơn thuần qua loa chính mình hai câu, tại sao một thời gian ngắn liền trở lại phương Đông quê quán,
cũng không tiếp tục nhìn phía tây liếc mắt một cái. Cái này to lớn sự không chắc chắn để Xà Mị Dạ tâm lơ lửng giữa không trung, nàng rất rõ ràng mình bây giờ hết thảy đều xây dựng ở nam nhân trước mắt này ý chí cùng nó mạnh mẽ lực lượng phía trên. Nếu như cái tiền đề này biến mất, dựa vào chính mình lực lượng, thật sự có thể duy trì được cái này lung lay sắp đổ vương quốc sao? Nghĩ tới đây, Xà Mị Dạ không tự chủ được nắm chặt Tô Diệu ống tay áo, dường như vậy liền có thể lưu lại hắn đồng dạng. Tô Diệu phát giác được sự bất an của nàng, khẽ cười một tiếng, "Thế nào, lo lắng cho mình ứng phó không được?" Xà Mị Dạ cắn cắn môi, thành thật gật gật đầu, "Ta sợ phụ lòng kỳ vọng của ngài. Yên tâm đi." Tô Diệu nhẹ nhàng sờ sờ Xà Mị Dạ đầu, "Ta sẽ không đối Minh Hữu buông tay mặc kệ, nếu nâng đỡ ngươi, ta liền sẽ tận trách đến cùng. Ngươi coi như không tin mình, cũng hẳn là tin tưởng ánh mắt của ta, ngươi xinh đẹp, thông minh lại dũng cảm, nhất định sẽ trở thành mảnh đất này từ trước tới nay vĩ đại nhất nữ vương." Xà Mị Dạ nhẹ nhàng nằm ở Tô Diệu trong ngực, ôm thật chặt nam nhân eo rắn chắc thân, một lát sau dường như quyết định cái gì dường như, ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên nói, "Ta tin tưởng thánh chủ mời ngài ban thưởng ta ngài chúc phúc lưu lại cho ta một món lễ vật." "Ngươi muốn cái gì?" Tô Diệu như có điều suy nghĩ. Xà Mị Dạ hít sâu một hơi, gương mặt như dáng chiều đỏ bừng, cắn môi khẽ nói, "Mời ban thưởng ta ngài huyết mạch." Chương 1038, thần phục khải hoàn sắc phong, 6K42, chương 1038, thần phục khải hoàn sắc phong, 6K42, Tô Diệu nao nao, lập tức cười to lên, "Ta nữ vương bệ hạ, ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì." Xà Mị Dạ đỏ mặt giống quả táo chín, nàng nằm sấp trong ngực Tô Diệu, nhỏ giọng nói, "Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Sớm tại ngài dịu ta đăng cơ trước đó, ta liền nói sẽ dùng quãng đời còn lại phụng dưỡng ngài. Hiện tại, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Xà Mị Dạ âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe, nhưng nàng ánh mắt lại kiên định mà nóng bỏng. Tô Diệu nhìn chăm chú nàng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng ửng đỏ gương mặt, "Ngươi xác định, một khi có con của ta, ngươi..." Hắn sẽ trở thành trên vùng đất này tôn quý nhất vương tử, lấy thần chi tử danh nghĩa thống trị thiên hạ, trở thành đông tây phương ở giữa kiên cố nhất mối quan hệ, không người dám tại chất vấn hắn chính thống. Xà Mị Dạ ngẩng đầu, nắm lấy Tô Diệu tay, "Không có cái gì so đây càng tốt chúc phúc, mà đứa bé này cũng chính là ta đối với ngài trung thành nhất hứa hẹn." Tô Diệu trầm mặc một lát, nhìn chăm chú Xà Mị Dạ, chậm rãi mở miệng, "Rất tốt, ghi nhớ ngươi lời nói. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi một cái suốt đời khó quên ban đêm." Lời còn chưa dứt, Tô Diệu đã một tay lấy Xà Mị Dạ chặn ngang ôm lấy, sải bước đi hướng giường. Ánh trăng trong sáng vẩy xuống đại trướng, ánh đến phát họa ra hai người giao điệp thân ảnh. "Ngươi là?" "Lần thứ nhất." "Đau lời nói cho ta." "Ừ, mời không cần thương tiếc, vì ta in dấu lên ngài ấn ký. Xà Mị Dạ, mãi mãi cũng chỉ thuộc về ngài." "Thật là lớn gan nữ hải, tốt ta, vậy liền như ngươi mong muốn, ta nữ vương bệ hạ." Trong trướng rất nhanh liền là một trận cuồng phong mưa rào, nam nhân thở dốc cùng thiếu nữ khóc lóc đan xen kẽ tại yên tĩnh trong quân doanh quân quần. Ngoài trướng bọn nhao nhao biết điều tản ra, hôm sau trời vừa sáng, quan hệ của hai người liền đã ở trong quân doanh truyền khắp. Sáng sớm, làm Xà Mị Dạ tự Tô Diệu trong lồng ngực tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt Tô Diệu xấu xa khuôn mặt tươi cười, lập tức giống mai con bị hoảng sợ, kéo qua nhung bị che lại mặt. "Hiện tại biết xấu hổ rồi." Tô Diệu nhéo nhéo nàng phiếm hồng bên hai, "Tối hôm qua là ai ôm ta nói, không cho nói." Xà Mị Dạ gấp đến độ đi che miệng của hắn, tơ lụa đệm chăn thuận bóng loáng đầu vai trượt xuống, chỉ thấy thiếu nữ tuyết trắng cái cổ cùng xương quai xanh nổi lên hiện ra từng mảnh tươi đẹp chấm đỏ. "Trời ạ, như vậy ta nên như thế nào ra ngoài gặp người nha?" "Sợ cái gì, đây chẳng phải là ngươi muốn ấn ký sao?" Tô Diệu một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, "Yên tâm đi, nữ nhân của ta, xem ai dám nói ba đã bốn." Mà chính như Tô Diệu nói tới, làm hai người dắt tay khoảng chi về sau, Xà Mị Dạ tại chúng tướng sĩ trong mắt, lần thứ nhất nhìn thấy một tia đối với mình lòng kính sợ. Tại quân tình báo cáo về sau, A Bố Các Á cùng Dạ Mạn chờ tướng quân tuần tự sai người đưa tới các loại chân quý lễ vật, hướng nữ vương biểu đạt trung thành. Xà Mị Dạ rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì bên người cái này nam nhân. Nàng ngụm trộm nhìn về phía Tô Diệu bên mặt, trong lòng đã ngọt ngào tự hào lại mang theo nhẹ nhẹ đắm chát, nàng đạt được muốn bảo hộ, nhưng cũng triệt để luân hãm tại cái này đoạn quan hệ phức tạp bên trong. Sau ba ngày, đại quân khải hoàn, dầu lâu xa thành bên trong muôn người đều đổ xô ra đường. Thánh nữ Đi Nạ cùng quốc sư Đề Ba chờ người tổ chức đại lượng dân chúng phun lên đầu đường, reo hò chúc mừng Tô Diệu cùng nữ vương trở về. "Thánh chủ vạn tuế, nữ vương vạn tuế." Tiếng hoan hô bên trong, Xà Mị Dạ ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa, người khoác lộng lẫy lễ phục, đầu đội khảm nạm bảo thạch vương miện. Tại nàng bên cạnh, Tô Diệu một bộ nhung trang, vai hùng bất phàm. Đi Nạ xuất linh thần điện các tế tự tại vương cung trước nên đón. Khi thấy Xà Mị Dạ trên cổ như ẩn như hiện vết đỏ lúc, nàng trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. "Cung nên nữ vương khải hoàn." Đi Nạ thật sâu hành lễ. Xà Mị Dạ mỉm cười hướng nàng đưa tay, "Đi Nạ, khoảng thời gian này vất vả ngươi." "Vào cung về sau, Tô Diệu lập tức triệu tập trọng thần nghị sự. A Bố Các Á bị áp giải vào cung, tại trước mắt bao người hướng nữ vương tỉnh tội. Tội thân hồ đồ, suýt nữa ủ thành đại họa vị này đã từng phương nam thống soái quỳ rạp trên đất, cái chán kề sát mặt đất, mời bệ hạ trách phạt." Xà Mị Dạ nhìn về phía Tô Diệu, đạt được ngầm đồng ý về sau, nàng chậm rãi tiến lên đỡ dậy A Bố Các Á, thúc thúc xin đứng lên. "Quá khứ nên để cho nó đi qua đi, sau này mong rằng ngài có thể phụ tá tại ta." A Bố Các Á lúc này tiếng khóc đáp lại, tỏ vẻ phương nam các phái đem chặt chẽ đoàn kết tại nữ vương trung quanh, thể sống chết hiệu chung. Cùng lúc đó, còn có phương bắc phái chư vị quý tộc cũng đều đi theo đáp lại tỏ thái độ, đem hiệu chung nữ vương vì nước xuất lực. Một màn này để mọi người tại đây đều cảm khái. Đã từng thủy hỏa bất dung nam bắc thế lực, bây giờ lại nữ vương dưới trướng đặt thành hòa giải. Nghị sự kết thúc về sau, Tô Diệu đơn độc lưu lại Đi Nạ. Thánh nữ đại nhân dường như có tâm sự. Tô Diệu cười như không cười hỏi. Đi nạ túi đầu hồi, thánh chủ minh giám, ta chỉ là vì nữ vương bệ hạ trưởng thành cảm thấy vui mừng. Phải không? Tô Diệu đi gần một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên nàng, vậy ngươi vì sao không dám nhìn thẳng con mắt của ta? Đi nạ bị ép ngẩng đầu, dưới khăn che mặt bờ môi có chút phát run, ta là bởi vì cái này sao? Tô Diệu đột nhiên đưa tay, khẽ vuốt qua nàng trắng non cái cổ, nơi đó có một đạo như cũ rõ ràng xích hồng trở lớn, kia là vì rủ tỷ lưu lại vết thương. Đi nạ hô hấp lập tức dồn dập lên, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Đừng sợ. Tô Diệu âm thanh đột nhiên nhu hòa xuống tới, cái kia người thương tổn ngươi đã vĩnh viễn biến mất. Nói, Tô Diệu trên tay phát ra một điểm kim quang nhàn nhạt, ngay sau đó đi nạ trên cổ huyết ấn liền từng chút tùy theo biến mất. Thánh chủ đây là? Đi nạ kinh ngạc đuốt ve đã khôi phục như lúc ban đầu ra thịt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tô Diệu thu tay lại, cười nhạt nói, một điểm tiểu thủ đoạn mà thôi. Tại quen thuộc ỉn giờ dạ chi nộ năng lượng ngoại phóng xúc cảm về sau, chính Tô Diệu cũng có thể ở một mức độ nào đó dẫn đạo thể nội kia mênh mông lực lượng. Hiện tại Tô Diệu chính là dùng lực lượng kia xua tan vị rủ tỷ lưu cho đi nạ vết thương. Thánh chủ. Đi nạ hốc mắt trong nháy mắt ướt át, nàng hai tay run run chắp tay trước ngực, thật sâu quỳ rạp trên đất, ngài ơn nước, đi nạ suốt đời khó quên. Không cần như thế. Tô Diệu kéo đi nạ, nếu như muốn cảm tạ, liền dụng tâm phụ tá xa mị ra đi, mảnh đất này cần lực lượng của ngươi. Đi nạ hô hấp vì đó trì trệ, lập tức chậm rãi gật đầu, đúng, đi nạ rõ ràng. Ngươi Tô Diệu nhìn xem đi nạ hơi có cổ quái biểu hiện, không khỏi hỏi nói, hiện tại, nói cho ta ngươi ý tưởng chân thật. Đối nữ vương cùng ta quan hệ, ngươi thấy thế nào? Đi nạ hít sâu một hơi, tận khả năng bình tĩnh nói, thánh chủ cùng nữ vương kết hợp là Phạm Thiên ban cho quý xương chúc phúc. Thật sao? Tô Diệu cười khẽ nói, ta hỏi không phải cái này quan phương cách nhìn, mà là bản thân người ý nghĩ. Không muốn nói láo, ta chính là rõ ràng trông thấy, khi ngươi nhìn thấy xà mị dạ trên cổ vết đỏ lúc, nét mặt của ngươi có bao nhiêu bối rối. Hối hận sao? Đem nàng hiến cho ta. Đi nạ thân thể run lên bần bật, nuốt ngụm nước miếng hỏi, thánh chủ. Đây là ý gì? Tô Diệu có chút túi người, mắt sáng như lúc nhìn thẳng đi nạ hai mắt, trong lòng ngươi rõ ràng, từ xà mị dạ lần đầu tiên tới thấy ta, càng về sau đăng cơ, xuất trình, mỗi một bước đều có ngươi lửa cháy thêm dầu. Ta thưởng thức nữ nhân thông minh, nhưng không có nghĩa là ta thích bị người một mực tính kế. Đi nạ mạng che mặt có chút rung động, nàng vô ý thức lui lại một bước, ta chỉ là tuân theo thần dụ. Thần dụ? Tô Diệu khép cười một tiếng, đột nhiên đưa tay để lộ đi nạ mạng che mặt, vẫn là chính ngươi tư tâm. Mạng che mặt bay xuống, lộ ra đi nạ tấm kia coi như người trời gương mặt. Không giống với xá mỹ dạ thanh xuân tươi đẹp, đi nạ mỹ mang theo một loại thánh khiết cùng thần bí, giờ phút này lại bởi vì bối rối mà lộ ra phá lệ sinh động. Thánh chủ minh giám. Đi nạ vội vàng quỳ xuống đất, ta xác thực hy vọng mượn thánh chủ chi lực cứu vãn quý dương, nhưng tuyệt không tư tâm. Tô Diệu nhìn chăm chú đi nạ hốt hoảng khuôn mặt, đột nhiên cười, đứng lên đi, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Hắn đưa tay đỡ dậy đi nạ, đầu ngón tay tại nàng chân bóng trên cằm nhẹ nhàng vuốt ve, trái lại, ta rất thưởng thức trí tuệ của ngươi và lòng can đảm. Dù sao nếu không phải ngươi mưu đồ, quý dương sẽ không nhanh như vậy ổn định xả mị dạ cũng rất khó nhanh như vậy trưởng thành thánh chủ. Đi nạ trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Bất quá, Tô Diệu lời nói xoay chuyển, từ nay về sau, ta hy vọng ngươi có thể đối ta càng thêm thẳng thắn, dù sao chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng nhau hoàn thành. Đi nạ kinh ngạc nhìn qua Tô Diệu bóng lưng, trái tim đập bịch bịch. Đúng vậy, thánh chủ. Đi nạ thật sâu hành lễ, đi nạ ghi nhớ dạy bảo. Mặt khác, Tô Diệu vừa quay đầu, cười hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi thần dụ nếu đã đoán được ta đến còn có cùng vị dụ tỷ đại chiến, kia còn đoán được thứ gì? Chẳng hạn như, ngươi nhân duyên sẽ như thế nào? Đi nạ đột nhiên một trận ho kịch liệt, không nghĩ tới Tô Diệu chủ đề chuyển đột nhiên như vậy, dưới khăn che mặt gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, ta là phụng dưỡng thần minh thánh nữ, ấn truyền thống cần trung thân không gả. Tô Diệu nói tiếp hỏi, đi nạ trầm mặc. Vậy dĩ nhiên là không có chuyện. Kỳ thật, so với một chút tôn giáo tác phẩm bên trong cấm dục hệ nữ tu sĩ, bà La Môn thánh nữ trên thực tế là tương đương mở ra quần thể. Các nàng từ nhỏ ở trong thần miếu lớn lên, bị dạy bảo học tập các loại lễ nghi, vũ đạo cùng âm nhạc, nói là phụng dưỡng thần minh, nhưng trên thực tế gánh chịu chính là vì thần miếu hấp dẫn quý tộc quyên tặng cùng duy trì thần miếu lực ảnh hưởng chức trách. Những này thánh nữ tốt số một chút cuối cùng đều sẽ gả cho quyền quý, trở thành chính trị thông gia một bộ phận, kém một chút, các trung thân đều là phục vụ tại tư tế cùng các trưởng lão nô lệ. Không sai. Đây chính là A Tam thổ địa hạ bà La Môn thánh nữ chân tướng. Kia quang vinh xinh đẹp biểu tượng dưới, cái quần thể này trên thực tế làm lại là như vậy không chịu nổi chuyện, cái gì thánh nữ, bất quá là các quyền quý thánh kỹ nữ mà thôi. Madina, cùng những cái kia bình thường thánh nữ lại không quá giống nhau. Thân là đại tư tế nữ nhi, nàng không cần phụng dưỡng chư vị trưởng lão, nhưng thần miếu đối nó chút xuống tâm huyết bồi dưỡng tự nhiên cũng không phải không cầu hồi báo, bọn họ bất quá là vì càng lớn mục tiêu, đó chính là gả vào vương thất, vì bà La Môn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Bọn hắn cơ hồ đều muốn thành công, nếu như không có Tô Diệu lời nói đây hết thảy, là đi nạ trong lòng sâu nhất vết sẹo, cũng là nàng nhất không chịu nổi bí mật. Bây giờ đối mặt Tô Diệu vấn đề, nàng nhất thời sửng sốt, không biết nên đáp lại như thế nào. Vì dù thì đã chết, phụ thân quyền lực cũng ở trước mắt nam nhân lực lượng tuyệt đối hạ bị truy vỡ nát, không thể không ẩn lui phía sau màn. Ngược lại là nàng như vậy công cụ người, trời xui đất khiến gian đạt được thánh chủ ưu ái, thành thần miếu chủ nhân. Tương lai mình con đường, lại nên ở phương nào đâu? Tô Diệu gặp nàng trầm mặc, cũng không ép bách, chỉ là nhẹ nhàng vô bờ vai của nàng, không muốn nói thì thôi. Bất quá, nếu có một ngày ngươi ghét mệt mỏi, muốn điểm không giống sinh hoạt, tùy thời có thể tới tìm ta. Đi nạ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng phức tạp.
Tô Diệu cũng đã quay người rời đi, chỉ để lại một câu ý vị thâm trường lời nói, thần dụ có lẽ có thể chỉ dẫn phương hướng, nhưng vận mệnh cuối cùng lựa chọn, mãi mãi cũng tại chính ngươi trong tay. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt hơn một tháng đi qua. Dầu lâu Sa Vương đều dần dần khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Bất quá cùng ngày xưa bất đồng chính là, nơi này gần nhất nhiều ra rất nhiều xa xôi phương đông người Hán thân ảnh. 8000 Hán quân tướng sĩ, tại Tô Diệu triệu hoán xuống tới đến Quý Xương Vương đô đóng quân, bọn họ đều là Tô Diệu điểm danh đàn ông độc thân nhóm, mỗi người đều hưởng thụ được bởi vì công chúa ngoại đạt được phong phú phụ cấp. Tại quân doanh thay phiên nghỉ ngơi thời gian bên trong, bọn họ top 5 top 3 đi đến dầu lâu cắt đầu đường, dùng sáng long lanh ngân tệ cùng tơ lụa đổi lấy nơi đó tiểu thương hàng hóa, hoặc là vào xem quán rượu cùng ký viện, cho tòa này thành phố cổ xưa rót vào sức sống mới. Tại Tô Diệu trong kế hoạch, những người này sẽ thành đông tây phương giao lưu tiên phong, như vậy thường trú nơi đây, cùng dân bản xứ kết hợp sinh sôi, vì tương lai phát triển đánh xuống cơ sở, hướng nơi này rót vào đại Hán võ đức. Cùng lúc đó, Tô Diệu cũng thu được đến từ đại Hán sứ giả, một chi từ triều đình phái tới sứ đoàn, mang theo nữ hoàng chiếu thư cùng lễ vật đến dầu lâu cát. Phụ Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Quý Xương có nữ Sa Mỹ Dạ, hiền lương cục đức, chấm lòng rất an ủi. Nay đặc biệt phong làm Quý Xương nữ vương tứ hôn tại đường vương Tô Diệu, vĩnh kết hai nước chuyện tốt. Sứ giả tuyên đọc chiếu thư âm thanh trên triều đình quanh quẩn, Sa Mỹ Dạ quỳ rạp trên đất, hai tay tiếp nhận chiếu thư, trong mắt lóe ra lệ quang. Thân thiếp lĩnh chỉ, tạ bệ hạ ân điển. Tô Diệu đứng ở một bên, khoe miệng có chút dương lên. Cái này phong chiếu thư tới đúng lúc, đã củng cố Sa Mỹ Dạ địa vị, cũng chính thức xác lập đại Hán đối Quý Xương quyền lực mẫu quốc. Triều nghị kết thúc về sau, Tô Diệu đơn độc triệu kiến Hán sứ. Bệ hạ cùng thái tử còn mạnh khỏe? Hán hỏi. Sứ giả cung kính trả lời, bẩm điện hạ, bệ hạ long thể khỏe mạnh, thái tử cũng phi thường thông minh hoạt bát, hai người đều mười phần tưởng niệm điện hạ. Tô Diệu gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phong sớm đã chuẩn bị kỹ càng thư, đem này tin mang cho bệ hạ, liền nói ta hết thảy mạnh khỏe, đợi Tây Trinh xong chuyện, tự làm khải hoàn. Sứ giả hai tay tiếp nhận, cẩn thận cất kỹ, điện hạ yên tâm, thần ổn thỏa tự mình đệ trình. Ngoài ra còn có một chuyện. Sứ giả cẩn thận từng ly từng tí nói. Sứ giả mời nói. Tô Diệu nghiêm mặt nói. Sứ giả thở sâu, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi, điện hạ lâu không về nước, trong chiều gần đây lời đồn đại rất nhiều, nhất là liên quan tới cái này nghỉ ngơi. Không biết điện hạ đến tuột cùng có tính toán gì? Chương 1039, Hán An chiến tranh chương 1039, Hán An chiến tranh khai nguyên 4 năm, cuối tháng 11. Bây giờ khoảng cách Tô Diệu tự Lạc Dương xuất trình, đã qua dòng dã hơn 8 tháng thời gian. Vị này Hán đỉnh sứ giả mang tới tin tức trên thực tế là nửa năm trước tả hữu chuyện. Không sai, lúc ấy Tô Diệu mới vừa vặn đánh vào Quý Xương nôn hỏa la, căn bản cũng không có cầm xuống Quý Xương. Mà phần này sắc phong chiếu thư cũng bất quá là cái che kín ấn tỷ kẻ buôn nước bọn văn kiện, Tô Diệu cầm chính mình lấp nội dung mà thôi. Như thế trong không chiếu thư, Tô Diệu trên tay còn có rất nhiều, đều là suy xét đường xá xa xôi, sớm chuẩn bị tốt đồ vật, dùng để ra phong phương Tây Trư quốc dùng. Bất quá chiếu thư mặc dù là chính hắn biên, nhưng người sứ giả này lại là hàng thật giá thật Lạc Dương khách tới. Hắn mang đến nữ đế lo lắng, người nhà chào hỏi, còn có đã lâu trong triều tình báo. Trong triều cái này lời đồn đại, bây giờ đều đang nói cái gì? Sứ giả dừng một chút, hạ giọng nói, trong triều có người nghị luận, nói điện hạ viễn chinh bên ngoài, lâu không về nước, sợ có cắt cứ tự lập chi tâm. Sứ giả mang tới tin tức trên thực tế muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Lấy Lưu Ngu chờ cũ bảo hoàng phái cầm đầu đám đại thần, hoàn toàn như trước đây máy móc. Đối với cái này Tô Diệu nhưng thật ra là không sao cả. Một người không có khả năng đạt được tất cả mọi người ủng hộ, có như thế một bang ở không đi gây sự người chống lại trong triều nhảy nhót, đối với hắn trên thực tế là có ích vô hại. Chân chính lo lắng vẫn là đến từ hắn nữ đế lão bà. Lúc đầu chỉ là bảo vệ đại viên cùng Khang Cư chiến tranh, đột nhiên biến thành một trận xâm nhập Quý Xương đại chiến. Suy xét lần này đi xa xôi đủ muốn nửa năm lộ trình, Vạn Niên liền liên tiếp phái ra sứ giả, nhắc nhở hắn thấy tốt thì lấy, không sai biệt lắm cũng nên về thăm nhà một chút. Bởi vậy, đây mới là sứ giả hàng đầu nhiệm vụ. Nhưng mà, làm sứ giả đi vào Quý Xương về sau, lập tức liền bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Xương đế quốc hủy diệt, Đường Vương điện hạ chẳng những bị dân bản xứ phụng làm thần minh, càng là còn nạp nơi đó nữ chính vị phi. Gia hỏa này, trở về hắn cũng không biết nên như thế nào hồi báo, thế là liền nghĩ tất cả biện pháp muốn để Tô Diệu cùng hắn cùng nhau hồi kinh, hắn cũng tốt có cái giao nộp. Nhưng là, bây giờ thế cục nhưng lại rối loạn không ngớt, hắn trên đường đi nghe nói rất nhiều nghỉ ngơi cùng đại hán tại Quý Xương lãnh thổ thượng giao phong. Muốn khuyên Đường Vương trở về, xem ra cũng là khó như lên trời. Sứ giả không cần lo ngại. Tô Diệu đứng dậy, tự tin nói, bên này tình huống, ngươi lại về nước thật lòng báo cho, vừa vặn mang lên Quý Xương cống phẩm cùng nhau. Đến nỗi ta bên này, tại giải quyết nghỉ ngơi vấn đề về sau, liền sẽ mau chóng cải hoàn. Sứ giả nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, điện hạ, nghỉ ngơi chính là phương Tây đại quốc, như tới khai chiến, sợ không phải một sớm một chiều nhưng quyết. Tô Diệu cười to, vô vô sứ giả bà bay, yên tâm, ta tự có phân thức. Nghỉ ngơi người hư thực bây giờ ta đã hoàn toàn thăm dò. Xuống tới ngắn thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm, ta tất bất kỳ danh vương về. Sứ giả thấy Tô Diệu tự tin như vậy, cũng không dám lại nhiều nói, đành phải cùng kính lĩnh mệnh. Sáng sớm hôm sau, Tô Diệu tự thân vì sứ giả tiễn đưa. Thật dài còn đội chở đầy Quý Xương đặc sản cùng cống phẩm, chậm rãi lái ra dầu lâu xa thành môn. Sa Mỹ Dạ đứng ở Tô Diệu bên cạnh, đưa mắt nhìn còn đội đi xa, nhẹ giọng hỏi, thánh chủ, ngài thật muốn đi sao? Tô Diệu quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy vị này trẻ tuổi nữ vương hốc mắt ửng đỏ, hiển nhiên một đêm chưa ngủ. Thế nào, không nỡ ta? Tô Diệu cười khẽ. Sa Mỹ Dạ cắn cắn môi, thấp giọng nói, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng ngài chuyến đi này.
liền rốt cuộc không trở lại. Sạ Mỹ Dạ âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tô Diệu đưa tay nâng lên cằm của nàng, nhìn thẳng con mắt của nàng, yên tâm, ta nói qua sẽ trở về liền nhất định sẽ trở về. Thú hổ. Lấy nghỉ ngơi người biểu hiện, bọn họ chỉ sợ sẽ không để chúng ta sớm như vậy liền có thể về nước. Tô Diệu nói dụng tâm vị sâu xa mà liếc nhìn Sạ Mỹ Dạ bằng phẳng bụng dưới, nói không chừng chờ ta ngày sau giải quyết nghỉ ngơi về sau, còn có thể cho ngươi cùng bảo bảo mang một ít lễ vật trở về. Sạ Mỹ Dạ mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nàng đấm nhẹ hạ Tô Diệu lồng ngực, ngài làm sao biết nữ nhân của ta, ta làm sao lại không biết. Tô Diệu cười to, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo dưỡng thai, ngươi cần phải mẹ con bình an mới tốt. Sạ Mỹ Dạ giúp vào Tô Diệu trước ngực, vừa cảm thụ hắn mạnh mà có lực nhịp tim, một bên nhẹ nhàng sờ lấy bụng dưới, nói khẽ, ta biết đứa nhỏ này nhất định sẽ bình an giáng sinh, trở thành quý xương sử thượng vĩ đại nhất quốc vương. Ngay tại hai người bước ve an ủi thời khắc, Đi Nạ đội vàng chạy đến, thánh chủ, tiền tuyến cấp báo. Tô Diệu vung ra Sạ Mỹ Dạ, tiếp nhận quyển gia cựu chụp nhanh chóng xem, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quả nhiên đến. Sạ Mỹ Dạ khẩn trương hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tô Diệu cười lạnh một tiếng, nghỉ ngơi người rốt cuộc không trang. Theo như trong thư, nghỉ ngơi vương ốc lạc gia Tây Tư năm thế đã tập kết 10 vạn đại quân tại Mộc Lộc Thành, cho rằng quý xương trước chủ báo thủ danh nghĩa, chính thức hướng Đại Hán tuyên chiến. Mộc Lộc Thành, đây là nghỉ ngơi đế quốc Mạ Kỳ An nạp địa khu thủ phủ, ở vào nay Trung Á Tu Mơn Nhi sang ba làm A bên trong thành phụ cận, này dựa vào mạ gột sông ốc đảo, trở thành kết nối Tây Á cùng Nam Á phải qua đường. Mộc Lộc Thành tại cổ thanh đồng thời đại liền trở thành vượt khu vực mậu dịch hạch tâm tiết điểm. Tại Alexander đại đế Đông Trinh sau Hy Lạp hóa thời kỳ, còn từng tại nơi đây xây dựng trưởng thành, dùng cho đối phương Bắc Du mục địa khu phòng ngự. Mà tại nghỉ ngơi chỉ hạ, nơi đây nhiều văn hóa giao hòa, nhiều tôn giáo song hành, lại điệt ra con đường tơ lụa mậu dịch đầu mối then chốt, phồn vinh hưng thịnh đạt tới cực hạn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, không lâu về sau, Quý Xương đế quốc hứng khởi, đem Mộc Lộc Thành bỏ vào trong túi. Mà bây giờ, thừa dịp Quý Xương nội loạn, cùng Đại Hán giao binh cơ hội, nghỉ ngơi người rốt cuộc đạt được ước muốn thu phục cố thổ, cái này cũng nhất cử trở thành ốc lạc gia Tây Tư năm thế đăng cơ đến nay lớn nhất thành tựu. Vĩ đại vạn vương chi vương a, ngài công tích chắc chắn ghi vào sử sách. Mộc Lộc Thành vàng son lộng lẫy phủ tổng đốc bên trong, nghỉ ngơi trọng thần của đế quốc nhóm nhau nhau hướng ốc lạc gia Tây Tư năm thế dâng lên lời ca tụng. Vị này trẻ tuổi quân chủ ngồi tại vương tọa bên trên, vuốt ve sợi râu, hăng hái, trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Người Hán quá mức cuồng vọng, dám tự tiện phế lập Quý Xương quân chủ. Ốc lạc gia Tây Tư năm thế trầm giọng nói, bây giờ bọn hắn chiến tuyến kéo đến quá dài, đúng là chúng ta thu phục đất mất tốt đẹp thời cơ. Tể tướng Tô Luân tiến lên một bước, bệ hạ minh giám. Theo thám tử hồi báo, Hán quân tại Quý Xương chú quân không hơn vạn dư số lượng, bất quá một viễn trinh quân nhiệm trợ, dựa thế mưu lợi vừa mới có thể kỳ công này. Nếu chúng ta có thể tốc chiến tốc thắng, chẳng những có thể lấy nhất cử thu phục Quý Xương đã từng bước xâm chiếm lãnh địa của chúng ta, thậm chí còn có thể đem phạm vi thế lực mở rộng đến Hindu Cật Sơn Nam Bắc, triệt để bóp tắt Quý Xương uy hiếp. Rất tốt. Úc Lạc gia Tây Tư năm thế thông suốt đứng dậy, hạ lệnh, đại quân ta phân ba đường xuất kích, một đường từ Mệ Hách Lan tướng quân xuất lĩnh Bắc thượng thu phục Sô Dật, một đường từ Bạ Hạ nhiều tướng quân xuất lĩnh Đông tiến cướp đoạt Quý Xương Tây bộ trọng trấn Hệ Giác, đại quân chủ lực tắc từ Bạ Giả Mẫu tướng quân xuất lĩnh thẳng đến Cao Phụ, triệt để chặt đứt những người Hán kia bắc về con đường. Những này ngạo mạn người Hán nếu cự tuyệt chúng ta hợp tác, mơ mộng hao huyền muốn ăn một mình, vậy chúng ta liền muốn hảo hảo cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn biết tham lam kết cục, hiểu rõ nơi này không phải Đại Tần, không phải bọn hắn có thể dương oai địa phương. Chương 1040, thần thú bóng dáng chương 1040, thần thú bóng dáng bệ hạ thánh minh. Đại điện bên trong, nghỉ ngơi chúng thần cùng kêu lên hô to. Bọn hắn không phải mù quáng xuất trình, đoạn đường này đến đã thu hoạch rất nhiều dẫn đường đảng trợ giúp. Đại Hán thôn tính Quý Xương, đỡ lập nữ chính hành vi không thể tránh né để rất nhiều biên cảnh các quý tộc dao động bất mãn, so với vương đô phụ cận những cái kia thần phục người, những này tây bộ biên cảnh các quý tộc nhao nhao dùng chân bỏ phiếu, phát huy chính mình địa vực ưu thế, cùng nghỉ ngơi người ám thông xã giao, khắc nhiều tân chủ. Lúc này mới có nghỉ ngơi quân cái này hơn một tháng qua tiến triển thần tốc thành quả. Úc Lạc gia Tây Tư năm thế đắc chí vừa lòng, hắn nhìn về phía ngoài điện liên miên quân doanh, dường như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Bất quá ngay tại cái này sôi trào khắp trốn bên trong, lại có một người cao mày, chính là đã từng đi sứ Đại Hán sứ giả An Chớ Đề. Bệ hạ, thần có không một lời biết có nên nói hay không? An Chớ Đề do dự mở miệng. An Đề Chớ. Úc Lạc gia Tây Tư năm thế mặt lập tức âm nửa phần, hư lệnh nói, ngươi nhiệm vụ thất bại, hiện tại còn có cái gì muốn nói? An Chớ Đề hít sâu một hơi, nhắm mắt nói, bệ hạ, thần thấy tận mắt vị kia Hán tướng như thế. Hán tại Quý Xương nhị dạ lấy ít thắng nhiều, lấy 3.000 chi chúng, liền khắp vị dụ tỷ 10 vạn đại quân, đánh chiếm Quý Xương nhị dạ, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhất là hắn cùng vị dụ tỷ tại Vương đô đại chiến, chuyến đi có cái mũi có mắt, người này bị Quý Xương người phụng làm thánh chủ pháp vương, nói về có siêu phàm chi lực, chỉ sợ không phải là không có lửa thì sao có khói. Hoang đường. Úc Lạc gia Tây Tư năm thế vô bàn đứng dậy, cái gì siêu phàm chi lực? Bất quá là ngu dân ngu phụ mê tín mà thôi. Ta nghỉ ngơi đại quân thiết kỵ chỗ hướng, tất để người Hán kia thịt nát xương tan. Tể tướng Tô Luân cũng cười lạnh nói, An Chớ Đề đại nhân, ngươi sẽ không phải là bị bọn hắn sợ mất mật đi. Vì dù thì bất quá là cái bị thần côn nâng lên đến bạo quân, hắn thất bại kia là chuyện tất nhiên, chẳng bằng nói những đại tần đó người vận khí tốt, cấu kết thần côn, để bọn hắn nhặt lớn như vậy một cái để loạn. Nhưng vận khí vĩnh viễn đại diện không được thực lực. Mễ Hách Lan tướng quân vuốt râu nói, đại quân ta kinh nghiệm xa trường, mặc kệ là La Mã người vẫn là Ba Tư phản tặc đều không phải đối thủ của chúng ta. Chỉ là vạn thanh người Hán, lại sao có thể ngăn cản ta nghỉ ngơi thiết quân phong mang? Không sai. Một vị tế tự bộ dáng thần quan cũng mở miệng nói,
cho dù kia cái gì thánh chủ thật có một chút dị năng vậy thì thế nào? Chư vị chớ có quên, bây giờ chúng ta nhưng có chân chính thánh thú gia hộ, một chút tà ma bất quá là vì này thêm đồ ăn mà thôi. Vừa nhắc tới thánh thú, mọi người tại đây nhao nhao trên mặt đều lộ ra tự tin cùng kính sợ thần sắc. Mà phảng phất là đối vị này lão thần tiếng phổ thông ngữ hô ứng, đột nhiên, đại điện phía sau truyền đến một tiếng hùng tráng gào thét, chấn động đến trong điện dưới ánh nến. Thanh âm kia trầm thấp hùng hậu, dường như đến từ viễn cổ kêu gọi, để ở đây tất cả mọi người không tự chủ được cúi người lưng. Ngươi nói, thần thú? Dầu lâu xa vương cung, chính điều binh khiển tướng Tô Diệu nhìn xem đội vàng chạy tới Đi Nạ, nhướng mày hỏi. Đi Nạ sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay trước ngực nói, thánh chủ minh giám, thần dụ biểu hiện nghỉ ngơi người lần này tới phạm, không hề tầm thường. Bọn họ dường như tỉnh lại một loại cổ lão lực lượng, trong truyền thuyết sư thiếu thú. Sư thiếu thú? Tô Diệu thả ra trong tay quần báo, nhiều hứng thú như mày, chính là loại kia đầu ưng mình sư tử quái vật. Đi Nạ gật đầu, dưới khăn che mặt âm thanh mang theo vẻ run rẩy, tục truyền loại này thần thú có thể trao liệu cửu thiên, lực lớn vô cùng, nhanh nuốt có thể mảnh vàng ngũ thạch. Nghỉ ngơi người đem này phục làm chiến tranh chi thần, lịch đại chỉ có vĩ đại nhất quân vương mới có thể thu được này tán thành. Một bên xà mị giả nữ vương nghe vậy, nghe được là trừng to mắt, làm sao có thể? Đây không phải là trong thần thoại cố sự sao? Đi Nạ cười khổ, bệ hạ, nửa năm trước chúng ta làm sao từng nghĩ tới, trên đời thật có như thánh chủ như vậy siêu phàm người. Cho nên, đây là sự thực. Xà mị giả nuốt ngụm nước miếng. Thú vị, thật có ý tứ. Tô Diệu đứng dậy, đi đến Đi Nạ bên người hỏi, ngươi thần dụ nói cho ngươi cái gì? Đi Nạ nhắm mắt lại, hồi ức nói, thần dụ ý nguyên chỉ cấp ra mơ hồ ám chỉ. Trong ngộng, ta nhìn thấy sư thiếu thú tại bay lượn, nó là một con to lớn kim sắc mãnh thú, có ưng mỏ cùng cánh, sư tử thân thể cùng lợi trảo. Nó bay lượn tại nghỉ ngơi trên đại quân không, cho đến các binh sĩ sĩ khí tăng vọt, dường như nhận thần mình chúc phúc. Đi Nạ âm thanh dần dần trầm thấp xuống, dưới khăn che mặt to mày, nhưng đáng sợ nhất chính là, ta nhìn thấy nó sẽ rách tường thành cảnh tượng, kia lợi trảo có thể tùy tiện bẻ vụn tự thạch, phun ra hỏa diễm có thể hóa tan sắt thép. Xà mị giả nghe vậy không khỏi dùng mình một cái, vô ý thức nắm chặt Tô Diệu cánh tay, thánh chủ, cái này. Tô Diệu lại đột nhiên cười ha hả, tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Này mới đúng mà. Tô Diệu đột nhiên quay người, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đang lo tìm không thấy ra dáng đối thủ, không nghĩ tới cái này cho ta đưa tới cửa. Đi Nạ cùng Xà Mị Dạ hai mặt nhìn nhau, đều bị Tô Diệu phản ứng kinh sợ. Thánh chủ, ngài không lo lắng sao? Xà Mị Dạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Diệu thu liễm nụ cười, đưa tay khẽ vuốt Xà Mị Dạ gương mặt, lo lắng? Không, ta chờ mong đã lâu. Nếu như đối thủ mãi mãi cũng chỉ có chút bình thường tạp ngư lời nói, vậy cái này hết thệ cũng quá không có ý nghĩa. Mà lại, càng mạnh đối thủ, tự nhiên cũng mang ý nghĩa kinh nghiệm càng nhiều. Giết một đầu thần thú, lại có thể tăng thêm bao nhiêu lực lượng đâu? Ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Adina, ngươi có biết kia sư thiếu thú hiện tại nơi nào sao? Cái này thánh nữ lắc đầu, thần dụ cũng không có cho ra càng nhiều tin tức thôi được, biết có đối thủ này liền có thể. Tô Diệu hứng thú bừng bừng trong phòng đi tới đi lui nói, kế hoạch có biến, đã như vậy ta cũng muốn sớm ra sân. Truyền lệnh xuống, trước đó an bài không thay đổi, để đại gia hỏa cẩn thận cái này mới đối thủ. Một khi phát hiện sư thiếu thú tung tích, nhớ lấy không muốn đối đầu, nhanh chóng hồi báo vị trí của nó, giao cho ta đến tiêu diệt nó. Mệnh lệnh của Tô Diệu cấp tốc truyền khắp toàn quân. Quý Dương cùng Hán quân liên doanh bên trong, các tướng sĩ nghe nói nghỉ ngơi người lại có thần thú tương trợ, đều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Sư thiếu thú, đây không phải là trong thần thoại quái vật sao? Nghe nói xuất sinh kia có thể phun lửa, móng vuốt so đao kiếm còn sắc bén, chúng ta có thể đánh thắng sao? Xì sao bàn tán tại trong quân doanh lan tràn. Trương Liêu thấy thế, lập tức triệu tập chúng tướng phát biểu, hoảng cái gì? Thánh chủ liền vị dụ tỷ như thế tà thần đều có thể chém giết, chỉ là một đầu xuất sinh đây tính toán là cái gì? Chỉ cần có thánh chủ tại, chúng ta chính là không thể chiến thắng. Thánh chủ cùng chúng ta cùng ở tại. Các tướng sĩ nhao nhao hô to, tuần tự đi chiến trường. Vì ứng đối nghỉ ngơi người tam lộ đại quân tiến sát, Hán quân cùng chư tôi tớ quốc bộ đội cũng chia ra ba đường. Rất nhanh, tại hơn 10 ngày về sau, hai nước đại quân rốt cuộc bộc phát lần thứ nhất xung đột chính diện. Chương 1041, Sô Dặn chi chiến, 5K, 1, chương 1041, Sô Dặn chi chiến, 5K, 1, khai nguyên 4 năm, đầu tháng 12, Hán An chiến tranh chính thức bộc phát. Hai bên đầu tiên giao thủ chiến trường, không phải là Quý Xương quốc nội, mà là Sô Dặn. Nơi đây ở vào mẹ dưới sông Du vùng châu thổ địa khu, đã từng là Quý Xương đế quốc phương Bắc bình chướng, tại Quý Xương suy bại về sau độc lập, thành nghỉ ngơi cùng Quý Xương thế lực đấu sức trọng yếu nơi trốn. Bây giờ, thương nhân cùng mật thám trò chơi đã kết thúc, chiến tranh chân chính giáng lâm tại mảnh này cổ lao thổ địa bên trên. Xuất thân nghỉ ngơi bảy đại danh môn Mệ Hách Lan tướng quân lĩnh bản bộ cùng tôi tớ quân trung bộ kỵ ba bạn, lấy thủ hộ giả tư thái binh lâm sổ giặt bình nguyên, nơi đó tiểu lãnh chúa nhóm trông chừng mà hàng, cơ hồ không người dám anh này phong mang. Báo, nghỉ ngơi người đã công hám Kha Đề thành, thủ tướng đầu hàng. Báo, quân địch tiên phong tứ xuất, cách ta quân doanh đã không đủ 30 dặm. Mẹ Hà Đông bờ Hán quân doanh địa, trinh sát liên tiếp mang đến bất lợi tin tức, phụ trách bắc tuyến quân vụ Hán quân thống soái Mã Siêu cùng Diêm Hành liếc nhìn nhau, khắp khuôn mặt là cảnh giác. Diêm Hành nói, quân địch thế tới rất nhanh, chiếm đoạt sổ giặc sau binh lực càng hơn, ta tác chỉ không đến 8000 kỵ, cường công bất lợi, không bằng đi đầu tránh lui. Hừ, ngươi cái này sợ rồi. Mã Siêu hừ lạnh một tiếng, đại tướng quân cho nhiệm vụ của chúng ta là cầm xuống sổ giặc, hoặc là ít nhất cũng phải giữ vững cái này mẹ phòng lũ tuyến, kiểm chế bắc tuyến quân địch. Ta nếu không chiến trở ra, há không có phụ nhờ bà. Diêm Hành cau mày nói, mạnh khởi, không phải là e sợ chiến. Quân địch thế lớn, binh lực sung túc, mà ta quân tắc đường dài viễn trình, mỗi một sĩ binh đều càng quý giá. Nếu như ở đây cùng địch liều mạng, nhưng có tổn hại kia cũng là tổn thất không thể vãn hồi. Mã Siêu xanh mặt trầm mặc. Diêm Hành lời nói hắn như thế nào không biết. Cái này gần 8000 kỵ quân, có hơn phân nửa vẫn là bọn hắn mang ra Tây Lương lão nhân, hắn làm sao bỏ được khiến cái này người tùy tiện tổn hại tại cái này tha hương nơi đất khách quê người xa xôi thổ địa bên trên. Nhưng là, lần trước Tây Trinh, cuối cùng biểu hiện của hắn liền rất không như ý muốn, an thiệt tỏi lớn, lần này thật vất vả lại cầu đến xuất chiến cơ hội, nếu là lại không công mà lui, hắn Mã Siêu còn có mặt mũi nào đi gặp đại tướng quân. Ngay tại hai người tranh chấp không dưới lúc, phó tướng Triệu Ngang sốc lên màn trướng, vui vẻ nói, hai vị tướng quân, tin tức tốt, Tử Long tướng quân đến rồi. Sau hai ngày, Kha Đề Thành. Ngươi nói có quân địch qua sông rồi. Mễ Hách Lan tướng quân đội vàng hỏi, bọn hắn người tới có bao nhiêu? Mục tiêu nơi nào? Trinh sát quỳ xuống đất bẩm báo, tướng quân, quân địch ước 8000 kỵ, đánh màu đỏ cờ xí, đã vượt qua mẹ sông, chính hướng ta Kha Đề Thành bay nhanh. Cái gì? Hướng chúng ta cái này đến rồi. Còn cũng chỉ có 8000 kỵ. Mễ Hách Lan tướng quân một mặt kinh ngạc, bọn hắn khó được không biết ta đã cầm xuống thành chỉ sao? Kha Đề Thành làm sổ giặt trọng yếu cứ điểm, vốn là có gần vạn quân coi giữ, bây giờ bọn hắn toàn bộ đầu hàng, tăng thêm Mễ Hách Lan mang đến bắt Trinh chủ lực. Kha Đề Thành xung quanh nghỉ ngơi cùng với tôi tớ quân có gần 4 vạn chi chúng. Hán quân chỉ là 8000 người, liền nghĩ đến công thành, thực tế là không đem chúng ta để vào mắt. Lúc này, có một đại cái cầm phó tướng liền ra khỏi hàng xin chiến, tướng quân, mời cho mặt tướng phát 5000 nhân mã, ta sẽ làm cho những cái kia cuồng vọng người hắn có đến mà không có về. Cuồng vọng, ta nhìn ngươi mới cuồng vọng. Mễ Hách Lan tướng quân trong lòng oán thầm. Cái này xin chiến tên người nói cả dạn, tuy là gia tộc kia bên trong khó được tác chiến dũng mãnh hàng tướng, nhưng tính cách đội vàng sao động, thường thường khinh địch liều lĩnh. Đặt ở trước kia ngược những quân phản loạn kia tự nhiên không thành vấn đề, nhưng Mễ Hách Lan cũng hiểu được, những này xa xôi đại tần đến người Hán, chỉ sợ tuyệt không đơn giản. Cả giản, không thể khinh địch. Mễ Hách Lan quát lớn nói, Hán quân tuy ít, nhưng có thể viễn chinh đến tận đây, tất có này chỗ hơn người, ta quân còn cần vững vàng cho thỏa đáng. Kết quả là, rất nhanh Mễ Hách Lan liền cùng người khác tướng sĩ thương nghị ra một bộ ổn thỏa chiến thuật. Ở chính diện, Hán tự mình mang 18000 người bộ kỵ chủ lực, tại thành Đông bảy trận nên địch. Cùng lúc đó, còn lại đại quân lại phân ba bộ, đầu tiên là ở trong thành lưu thủ 8000 quân dự bị. Sau đó lại phân tải hữu hai quân các 5000 kỵ, sớm ra khỏi thành, hướng nam bắc hai bên cơ động. Chúng ta muốn phát huy đầy đủ binh lực ưu thế, chính diện hấp dẫn lấy quân địch, sau đó hai cánh xuất động, đoạn này đường về, nhất cử đem này bao vây tiêu diệt tại dưới thành. Mễ Hách Lan tướng quân bố trí chiến thuật đạt được chúng tướng nhất trí tán thành. Rất nhanh, nghỉ ngơi đại quân liền dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Mà đối diện Hán quân dường như thật là bởi vì xâm nhập địch cảnh, không hiểu rõ quân tình, chính mù tịt không biết hướng đi cái này tử lộ. Lại một ngày sau, vào lúc giữa trưa, hai quân rốt cuộc tại Kha Đề Thành Đông Bình Nguyên thượng gặp nhau. Mễ Hách Lan tướng quân đứng ở trên đài cao, xa xa trông thấy Hán quân trong trận kia mặt màu đỏ đại kỳ đón gió pháp phới, dưới cờ một viên tiểu tướng ngân giáp áo bào trắng, đầu đội sư nón trụ, eo buộc thú mang, uy phong bẩm bẩm. Người này là Hán quân chủ tướng, lại trẻ tuổi như vậy, ngôn ngữ không thông hai quân thực tế là không có lời nào có thể giảng. Hai vị thống soái quan sát một chút đối phương về sau, rất nhanh Mã Siêu liền tự thân xuất mã, xuất 800 kỵ xông trận thăm dò. Mà cùng lúc đó, Mễ Hách Lan cũng vung tay lên, lập tức mệnh 1000 kỵ xuất kích lên địch, cũng là thông qua quy mô nhỏ chiến đấu thăm dò hạ đối diện Hán quân chất lượng. Đến hay lắm. Mã Siêu hừ lạnh một tiếng, tay cầm trường thương, xông lên trước, trực tiếp liền hướng nghỉ ngơi kỵ binh phóng đi. Bán tên. Mà so với Tây Lương sông trận thiết kỵ, nghỉ ngơi kỵ binh thì là tiêu chuẩn khinh trang cung kỵ, bọn họ dương cung cài tên, quả quyết xạ kích, lấy chuẩn hóa quá trình tại tiếp xúc trước ý đồ suy yếu Hán quân kỵ binh nhân số cùng xung kích. Bất quá nâng thuẫn. Mã Siêu tự nhiên đã sớm chuẩn bị, Tây Lương kỵ binh lấy khiên tròn hộ thân, xung phong tốc độ không giảm chút nào. Trong nháy mắt, 800 thiết kỵ đã như dao nhọn đâm vào nghỉ ngơi quân kỵ trận, những cái kia không tránh kịp kỵ binh lập tức bị giết đến người ngã ngựa đổ. Những người khác tắc nhau thúc ngựa chạy trốn, thỉnh thoảng về sau để lên 20 tên, làm ra tượng trưng phản kích. Mắt thấy quân địch chạy trốn, Mã Siêu tự nhiên sẽ không bỏ qua truy sát cơ hội. Nếu như có thể dựa thế xông phá trận địa địch, có lẽ lần này thăm dò tính chiến đấu liền có thể chuyển hóa thành tính quyết định chiến quả. Nhưng là nghỉ ngơi quân hiển nhiên không có như vậy cá nạm. Quả nhiên có chút bản sự, bất quá Mễ Hách Lan tướng quân hừ lạnh một tiếng, bộ binh hạng nặng, xuất kích. Tại hắn ra lệnh một tiếng, này bên người thân binh liền liều mạng lay động tiểu kỳ, rất nhanh một đội đội người khoác trọng giáp bộ binh liền bảy trận mà ra. Bọn hắn một tay giơ cái kim loại tuấn cho nhỏ, tay kia tắc bưng nắm lấy từng cây đủ 4-6 mét trường thương. Nếu là Tô Diệu ở đây, kia hắn chắc chắn liếc mắt một cái nhận ra, cái này chính là vô số chiến tranh trong trò chơi khách quen, Macedonia vương trận là cũng. Không sai, nghỉ ngơi, cũng chính là khăn thẻ đế quốc, nó mặc dù là du mục bộ lạc xuất thân, lấy cung ngựa thành thạo nặng nhẹ kỵ binh vì quân đội chủ lực. Nhưng này tại phát dục quá trình bên trong, tựa như vô số dân tộc du mục làm giàu sử giống nhau, hắn đại lực hấp thu cũng kế thừa sẽ lở cật đế quốc di sản, có rất sâu Hy Lạp hóa nguyên tố. Mà bộ binh, loại này rẻ nhất, nhất nhanh gọn bộ đội, tự nhiên cũng là hắn trong quân chủ lực binh chủng. Chỉ bất quá, bởi vì phía Tây đối thủ cũng La Mã quân đoàn thực tế là mạnh đến mức không còn gì để nói, khan thả bộ binh bộ đội chủ yếu dùng cho nội địa cảnh vệ, cùng phương Đông lãnh địa phòng ngự. Những này Hy Lạp hóa bộ binh, mặc dù huấn luyện bình thường, nhưng bằng mượn chiêu này trang bị, lợi dụng địa hình phòng ngự phía Đông du mục hàng xóm vấn đề vẫn là không lớn. Bây giờ, đối mặt Hán quân sông trận thiết kỵ, Mễ Hách Lan cũng ngay lập tức chuyển ra trưởng mâu binh đứng đối. Mà cứ như vậy, cái này hai quân lần đầu giao phong liền cũng lập tức kết thúc, không có kết quả mà kết thúc. Không nghĩ tới ngược lại là bọn hắn bộ binh khó đối phó. Trở lại doanh địa về sau, Mã Siêu liền giận mà bàn nói. Tại xuất chinh trước, Tô Diệu liền hướng đám người nói qua đối trận nghỉ ngơi quân yếu điểm, nói qua phải để phòng nghỉ ngơi quân kỵ binh. Chương 1041, Sô Dặn chi chiến, 5K2, chương 1041, Sô Dặn chi chiến, 5K2, nhưng trên thực tế sau khi giao thủ, Mã Siêu đối với mấy cái này kỵ binh đánh giá chính là hai chữ, rắc rưởi. Đây không phải Mã Siêu tự đại, mà là bởi vì hiện tại hai quân có một cái chất chiến lệnh, đó chính là bàn đạp. Hán quân kỵ binh tại Tô Diệu chỉnh đốn và huấn luyện ở dưới, đã đại lượng trang bị làm bằng sắt bàn đạp cùng móng sắt, mà nghỉ ngơi người kỵ binh, tất vẫn là bảo trì tại cổ điện thời đại, Alexander lúc kỵ binh bộ dáng. Như vậy kỵ binh, chính diện tác chiến năng lực cực kém, chỉ có thể làm khía cạnh đánh lén cùng biến chỉnh xạ kích chiến pháp. Cho nên, tại vừa mới trong lúc giao thủ, Mã Siêu Tây Lương kỵ đối nghỉ ngơi kỵ chiến quả có thể nói chính là nghiền ép. Đối thủ hoàn toàn không chịu nổi một kích, chỉ cần xông đi lên, kỵ binh địch chính là liên miên xuống ngựa. Nhưng là Mã Siêu ý đồ mở rộng chiến quả lúc, những cái kia nghỉ ngơi bộ binh trưởng mâu phương trận lại làm cho hắn không thể không tìm ngựa rút lui. Những cái kia trưởng mâu binh sát thực khó giải quyết. Diêm Hành gật đầu tán thành, bất quá càng mấu chốt chính là, chúng ta chỉ sợ đã rơi vào kẻ địch vòng đây. Ngươi xác định? Mã Siêu vội hỏi. Diêm Hành chỉ vào địa đồ, vừa rồi ngươi lúc chiến đấu, liền có trinh sát hồi báo, Nam Bắc hai bên mơ hồ có đại lượng địch ảnh, xem bộ dáng là nghị chặt đứt đường lui của chúng ta. Bọn hắn động tác cũng nhanh, chỉ bất quá Mã Siêu cười lạnh một tiếng, bị vây diệt đến cùng là ai, kia chỉ sợ cũng hai chuyện. Không tốt, tướng quân. Những hán quân đó dường như muốn chạy. Đang lúc hoàng hôn, nghỉ ngơi quân trinh sát vội vàng chạy hồi đại doanh, hướng Mễ Hách Lan tướng quân bẩm báo. Mễ Hách Lan nhướng mày, chạy. Bọn họ không phải vừa tới sao? Đúng, xác thực. Kia trinh sát thở phì phò nói, nhưng ngay tại vừa rồi, những hán quân đó chủ lực đột nhiên đại quy mô tập kết, đã có không ít người ra doanh hướng đông, đường cũ trở về. Sợ là phát hiện ta hai cánh trái phải phục binh. Như thế cảnh giác. Mễ Hách Lan đột nhiên đứng người lên, trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng bọn hắn không kịp. Truyền lệnh xuống, hai cánh trái phải kỵ binh lập tức bọc đánh chặn đường, trung quân chủ lực, theo ta xuất kích. Theo hán quân đột nhiên rút lui, nghỉ ngơi quân cũng lập tức hành động. Mễ Hách Lan chờ nghỉ ngơi quân tướng lòng tin tràn đầy, theo bọn hắn nghĩ, đã qua sông mà đến hán quân cho dù hiện tại tỉnh táo lại, nhưng cũng là không thể quay về. Tối nay chính là những ngày hán quân tử kỳ. Giết a! Dưới ánh trăng, nghỉ ngơi quân Bắc Lộ thống soái cả dạng tướng quân tự trong màn đêm giết ra, thẳng tắp đâm về chính hướng đông cơ động hán quân kỵ binh. Diêm Hành lúc này để đao đến chiến, hai quân lúc này tại cái này bình nguyên thượng triển khai kịch liệt chém giết. Hán cầu, trốn chỗ nào? Cả dạng vung vẩy loan đao, thẳng đến Diêm Hành. Mọi dợ muốn chết. Diêm Hành cười lạnh một tiếng, trường đao như điện. Hai người chiến làm một đoàn, đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Lúc đầu cái này Cạ Dạn cũng là nghỉ ngơi khó được mấy tướng, võ lực kỳ thực không kém Diêm Hành. Nhưng giống như trước đó nói, nghỉ ngơi quân không có ngựa đằng, Cạ Dạn kỹ thuật lại là thiên phú dị bẩm, nhưng trang bị hạn chế để hắn chỉ có thể trên ngựa phát huy ra 6 thành thực lực. Dù sao, ngươi quang toàn lực kẹp chặt bụng ngựa cam đoan chính mình không rớt xuống tới này một điểm, liền không có khả năng tại tính ổn định thượng là trang bị bản đạp Diêm Hành đối thủ. Chỉ mấy hiệp xuống tới, vị này hán tướng Cạ Dạn liền đã ngàn cân treo sợi tóc. Gặp ủy, đi chết. Diêm Hành nghiêng người né tránh, tiêu thương sát khôi giáp của hắn bay qua. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Cạ Dạn đã quay đầu ngựa lại, cao giọng nói, rút lui, mau bỏ đi. Nghỉ ngơi kỵ binh nao nao đi theo chủ tướng rút lui. Diêm Hành đang muốn truy kích, lại bị phó tướng ngăn lại, tướng quân, quân địch chủ lực đã tới, chúng ta nên rút. Diêm Hành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa ánh lửa như rồng, Mễ Hách Lan chủ lực đại quân chính hạo hạo đung đưa đánh tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, thiện nghi cái này mọi dợ. Truyền lệnh xuống, theo kế hoạch rút lui. Hán quân kỵ binh cấp tốc thoát ly tiếp xúc, hướng đông mau chóng đuổi theo. Cạ Dạn thấy thế đại hỉ, lập tức xuất quân truy kích, đuổi. Đừng để bọn hắn chạy. Cùng lúc đó, nghỉ ngơi Nam Lộ thống soái A Đạt Sở cũng phát hiện hán quân động tĩnh. Hắn lập tức hạ lệnh, toàn quân xuất kích, chặn đứng bọn hắn. Hai chi nghỉ ngơi kỵ binh như kìm sát hướng hán quân bọc đánh mà đến, mắt thấy là phải đem hán quân vây kín. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, oeng! Một tiếng vang thật lớn từ nghỉ ngơi quân phía sau truyền đến, ngay sau đó là chấn thiên tiếng la giết. Mễ Hách Lan cực kỳ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kha Để Thành phương hướng ánh lửa ngút trời. Chuyện gì xảy ra? Mễ Hách Lan nghiêm nghị quát hỏi. Báo, tướng quân không tốt. Một tên trinh sát đội vàng hấp tấp chạy tới, hán quân đánh lén Kha Để Thành, bên trong thành quân coi giữ đại loạn. Cái gì? Mễ Hách Lan sắc mặt đột biến, hán quân chủ lực không phải ở đây sao? Nguyên lai, đây chính là Mã Siêu cùng Triệu Vân bày kế sách. Ba ngày Mã Siêu xuất quân đánh nghi binh, hấp dẫn nghỉ ngơi quân chủ lực ra khỏi thành, mà Triệu Vân tác xuất lĩnh viện quân đường bộ, vụ trộm tại thượng du qua sông, thừa dịp lúc ban đêm đánh lén chống rông Kha Để Thành. Tướng quân, chúng ta trúng kế. Phó tướng đội la lên, nhất định phải lập tức trở về viện binh. Mễ Hách Lan nghiến răng nghiến lợi, truyền lệnh toàn quân hồi sư Kha Để Thành. Kỳ thật lúc này, Mễ Hách Lan cũng không có hoàn toàn lâm vào bối rối. Dù sao trong thành hắn lưu lại đầy đủ nhân thủ, mặc dù kia âm thanh bạo tạc để người xa xa nghe rất là làm người ta sợ hãi, nhưng hắn tin tưởng thành trì trong thời gian ngắn sẽ không mất đi. Hiện tại trọng điểm ngược lại là Bắc Lộ quân Cạ Dạn bộ đội đang cùng Diêm Hành chiến đấu, nhất thời khó mà thoát thân vấn đề. Thế là, Mễ Hách Lan một bên xuất lĩnh hành động chậm rãi chủ lực đi đầu trở về, một bên nhượng Nam Lộ ạ đặt sơ bộ đội tiếp ứng một chút Bắc quân, nhất thiết phải bảo trì đội hình chỉnh tề, tha rằng thả hán quân chạy thoát, cũng không thể để đại quân lâm vào nguy hiểm. Bất quá, hắn lại không ngờ tới, chính mình lúc này sư đường còn chưa đi một nửa, hán quân chân chính sát chiêu mới khó khăn lắm xuất hiện. Giết, giết nha, giết mọi giờ á. Trong đêm tối, vô số xanh xanh đỏ đỏ kỵ ảnh tự tứ phương xuất hiện. Chợt nhìn,
Những người này ở đây nhân số thượng dường như hoàn toàn không thua gì bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Những người này từ đâu xuất hiện? Làm sao lại có nhiều như vậy mọi rợ người cưới? Mọi rợ người cưới, Mễ Hách Lan ánh mắt xác thực không có phạm sai lầm. Những người này không phải là Hán quân tinh nhuệ, mà là các loại nơi phát ra phức tạp du mục kỵ binh. Bọn hắn có người Hung nô, có người Tiên Ti, có Khương nhân, Ô Tôn người, còn có Khang cư cùng Đại Uyên người. Không sai, bọn họ chính là Tô Diệu cái này Tây Trình trên đường một đường thu phục các Thảo Nguyên bộ lạc chiến sĩ. Trước đó, tại Tô Diệu khải hoàn hồi kinh về sau, bọn họ vẫn du mục tại mới chinh phục Ô Tôn quốc trên lãnh địa, từ Triệu Vân giám thị. Sau đó, đối Quý Xương chiến sự triển khai, Triệu Vân liền dẫn cái này du mục đại quân một đường đi về phía tây, không có bắt kịp Quý Xương đại chiến, ngược lại vừa vặn bắt kịp cùng nghỉ ngơi người giao thủ. Bởi vì Tô Diệu thiên tướng quân uy danh, cùng này xa xỉ ra tay, mấu chốt nhất là bách chiến bách thắng chiến tích, những này du mục dân đối với hắn cực kỳ kính sợ, đánh trận tới đều anh dũng giành trước. Nhất là nghe nói hôm nay làm vẫn là thuận gió đánh lén bắn lén công việc, từng cái kia là ngao ngao kêu theo Triệu Vân xuất mã, sợ bỏ lỡ chia cắt chiến lợi phần câu. Tại mệnh lệnh của Triệu Vân dưới, bọn họ trước hết để cho một phần nhỏ người mang theo đại lượng thuốc nổ, thừa dịp lúc ban đêm đi Kha Đề thành phương hướng chế tạo bạo tạc hỗn loạn. Không sai, bọn họ căn bản không có đi Kha Đề thành, chỉ là tuyển cái nhìn như không sai biệt lắm vị trí chế tạo ra đầy đủ động tĩnh. Mà nghỉ ngơi quân sớm biết Hán quân có thiên lôi thủ đoạn, đột nhiên nghe được cái này tiếng vang, quả nhiên cho rằng bị người đánh cắp ra, đội vàng lui về vừa vặn đạp trúng Triệu Vân cả bẫy. Lúc này, du mục kỵ binh bốn phía xuất kích. Bọn hắn mặc dù trang bị đơn sơ, nhưng kỹ thuật tinh xảo, tiện thuật cao siêu, mấu chốt nhất chính là một thân nhiều thế chúng, chừng 1.4000 chi chúng. Cái này hắc ám bên trong đột nhiên đánh lén, mũi tên như mưa trải ra, rất nhanh liền đem hoảng hốt rời đi bên trong nghỉ ngơi quân bao phủ. Ổn định trận hình. Mễ Hách Lan nghiêm nghị hô to, ý đồ để hắn trung quân trung kiên bộ binh hạng nặng bước lên đại lương, đối kháng kỵ binh địch xung phong. Nhưng làm sao? Đối thủ lần này không phải là buổi chiều Tây Lương quân sống kỵ, bọn họ rất có kiên nhẫn vây quanh nghỉ ngơi quân chính là một trận loạn tiễn xạ kích. Mễ Hách Lan bất đắc dĩ, phái ra kỵ binh muốn xua đuổi, nhưng bi kịch chính là, này trong chủ lực quân kỵ binh bất quá 4000 số lượng, cho dù so những này du mục trang phục cưỡi ngựa chuẩn bị tốt một chút, nhưng nhân số thượng tuyệt đối thế yếu căn bản là không có cách đền bù. Bọn hắn ngay tại từng bước một hướng đi tử vong. Tướng quân, không được, chúng ta muốn bị bao vây. Phó tướng máu me đầy mặt chạy tới báo cáo. Thế cục càng phát ra nguy cấp, Mễ Hách Lan nắm chặt kiếm hô to, đừng hốt hoảng, chịu đựng. Chờ cả dàn bọn họ chạy tới liền tốt rồi. Bị trung điệp vây khốn, Mễ Hách Lan đem hy vọng ký thác vào chính mình hai cánh trái phải bộ đội bên trên. Nam Bắc hai đường là bọn hắn tinh nhuệ nghỉ ngơi kỵ binh, có những người này ở đây, chắc chắn sẽ không sợ những cái kia đám ô hợp du mục người cưới. Nhưng rất đáng tiếc, hắn dường như quên, kia hai đường kỵ binh đối mặt đối thủ là Mã Siêu cùng Diêm Hành. Mọi rợ, nhận lấy cái chết. Thổi phu một tiếng. Theo đuổi không bỏ Diêm Hành xuất lĩnh thân binh, rốt cuộc đuổi kịp cả dàn, đem của hắn một đao chém ở dưới ngựa. Mà đổi thành một bên Nam Lộ ạ Đạt Sở cũng gặp gỡ Mã Siêu phản kích, bị đánh cho liên tục bại lui. Chi viện trung quân chủ lực, căn bản không tồn tại. Báo, tướng quân, cả dàn tướng quân chiến tử, Bắc Lộ quân tán loạn. Mà ạ Đạt Sở thấy tình thế không đúng, mang theo Nam Lộ quân chạy. Cái gì? Hôn trướng. Hôn trướng a. Nghe báo Mễ Hách Lan mắt tối sầm lại, phu phu một tiếng rơi xuống dưới ngựa. Chương 1042, đại hoạch toàn thắng, nghỉ ngơi Bắc Lộ đại quân gãy kích. Chương 1042, đại hoạch toàn thắng, nghỉ ngơi Bắc Lộ đại quân gãy kích. Tướng quân. Song song, chúng ta đều xong. Mặc dù đám thân vệ ngay lập tức đội vàng đem Mễ Hách Lan đỡ dậy, nhưng quân đội bạn tán loạn tin tức nhưng căn bản không có cách nào giữ bí mật. Bị du mục kỵ binh nhóm vây công, trung quân chủ lực nhóm trơ mắt nhìn nhà mình đội kỵ binh bị một chút xíu đánh tan. Dưới ánh trăng, những cái kia lúc đầu dậy đặt bó đuốc trở nên thưa thớt, vụ bạn tứ tán bỏ trốn. Bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng theo đó đoạn tuyệt. Rút lui. Phá vây. Quay đầu hướng nam đi, đem tất cả kỵ binh đều tập trung lại, cùng ta xông. Việc đã đến nước này, không thể cứu vãn. Kinh nghiệm xa trường Mễ Hách Lan tướng quân quyết định thật nhanh, từ bỏ khả năng có trùng điệp mai phục Kha Đề thành phương hướng, tập trung lên trung quân toàn bộ kỵ binh, dục liều mạng một lần, hướng phía nam, cũng chính là bọn hắn quốc nội phương hướng phá vây. Lúc này, đã là có thể chạy một cái là một cái. Nhưng là, Hán quân hiển nhiên sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng như vậy chạy mất. Giết! Đừng để bọn hắn chạy! Triệu Vân hô to một tiếng, lúc này xuất quân vòng đây. Nghỉ ngơi người 4000 kỵ binh vừa thoát ly bộ binh đại đội trận tuyến, trung quanh lập tức liền có vô số mục người cưỡi vây công đi lên. Bọn hắn ở dưới bóng đêm chiến, mũi tên cùng lưỡi đao đan sen, máu tươi cùng ánh lửa xen lẫn, từng đầu tươi sống sinh mệnh thật nhanh tan biến. Du mục người cưỡi người đông thế mạnh, từ bốn mặt vây giết, Triệu Vân càng là ngân thương đỏ gan, tại trong bầy địch giết đến bảy vào bảy ra. Nghỉ ngơi kỵ binh dù liều chết chống cự, lại cuối cùng quả bất địch chúng, dần dần bị chia ra bao vây, mắt thấy liền muốn toàn quân bị diệt. Nhưng liền lúc này, đột nhiên một đám kỵ sĩ từ trong đám người bắt đầu phát lực. Bọn hắn chính là Mễ Hách Lan mang tới 2000 bạt thi ạ trọng kỵ. Những này người khoác thiết giáp, tay cầm trường thương kỵ binh hạng nặng là bạt thi ạ chân chính tinh nhuệ, La Mã quân đoàn kình địch. So với cái khác khinh trang kỵ binh, bọn họ càng tiện xung trận, thậm chí có can đảm chính diện xung kích La Mã người mai rùa phương trận. Mà bọn hắn ra tay, cũng lập tức Mễ Hách Lan tướng quân tuyệt địa lật bàn, quả thực là tại du mục kỵ binh trong vòng vây xé mở một đạo lỗ hổng. Tướng quân đi mau. Phó tướng máu me khắp người, gắt gao ngăn tại truy binh trước mặt tướng đoạn hầu. Mễ Hách Lan cắn răng gật đầu, mang theo quý giá này 2000 trọng kỵ hướng nam bay nhanh. Hắn không thể chết ở đây.
nhất định phải ngay lập tức trở về trọng chỉnh phòng tuyến, nếu không để nhiều như vậy kỵ binh giết vào bọn hắn phía sau nội địa, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Địch tướng chạy đâu? Mã Siêu đến. Tây Lương Thiết Kỵ đến. Nguyên lai, đánh tan Nam Lộ quân kỵ binh về sau, Mã Siêu không có ham chiến truy kích những người kia, mà là thay đổi đầu đường, trực tiếp xuất quân đến tham dự đối địch trung ương quân vây công. Bọn hắn vừa mới giết tới, lại vừa vặn thấy một đội người khoác thiết giáp kỵ binh hạng nặng phá trận mà ra. Vậy liền không có gì dễ nói. Giết! Theo ta xung phong. Mã Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh Tây Lương Thiết Kỵ như cuồng phong cuốn tới. Hai chi tinh nhuệ thiết kỵ ở dưới bóng đêm ầm vang đụng nhau, máu và lửa giao phong bắn ra một trận chấn thiên động địa oanh minh không, là gào thét. Không, gặp ủy. Làm sao lại mạnh như vậy? Đây quả thực là đồ sát. Kỵ binh giao phong vòng thứ nhất đụng nhau, Tây Lương quân vẹn vẹn lấy hơn 10 người đại giới, liền thu hoạch nghỉ ngơi quân hơn 100 người tính mệnh. Mặt thì ạ trọng kỵ dù trang bị tinh lương, nhưng khuyết thiếu bản đạp thế yếu tại chém giết gần người bên trong lộ rõ. Tây Lương thiết kỵ bằng vào bản đạp tính ổn định, trên ngựa như dẫm trên đất bằng, trường thương chất đâm, hoàn thủ đao chém bảo, chiêu chiêu chí mạng. Mã Siêu càng lạ như mãnh hổ hạ sơn, ngân thương chỗ hướng, không ai cả nổi. Càng đừng đề cập, tại cái này vòng xung phong sau khi giao thủ, cận thân hôn chiến bên trong Tây Lương quân lại phát động một vòng lựu đạn công kích. Oanh, dầm dầm dầm, kịch liệt tiếng nổ tại nghỉ ngơi kỵ binh hạng nặng trong trận liên tiếp vang lên, ánh lửa cùng trong khói dày đặc, thiết giáp mảnh vỡ cùng nhân thể chân cụt tay đứt tứ tán bay ra. Mễ Hách Lan dù chưa bị bạo tạc trực tiếp tác động đến, nhưng hắn chiến mã lại là nghiêm trọng chấn kinh, huyết dài âm thanh bên trong hắn bị vểnh lên bay ra ngoài. Lập tức, vị này nghỉ ngơi danh tướng, Mễ Hách Lan gia tộc đại gia trưởng, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị dìm ngập tại hỗn loạn tương bừng tiếng vó ngựa bên trong. Tướng quân chết, mau trốn a. Chủ tướng tử trận tin tức như ôn dịch lan tràn, vốn là lung lay sắp đổ nghỉ ngơi quân triệt để sụp đổ. Còn sót lại kỵ binh hạng nặng chạy tứ phía, lại bị Tây Lương thiết kỵ cùng Du Mục kỵ binh truy sát hầu như không còn. Làm nắng sớm sơ như lúc, Kha Đề ngoài thành bình nguyên đã hóa thân thành một mảnh huyết sắc tu la tràng. Bốn bạn nghỉ ngơi lại quân, chứ Nam Lộ quân ngay lập tức chạy trốn bên ngoài, vẹn vẹn số rất ít hội binh trốn vào hoang dã, đám người còn lại toàn quân bị diệt. Hán quân thu được quân giới đồ quân nhu vô số, tù binh gần vạn người. Thoải mái, thoải mái a. Mã Siêu toàn thân đẫm máu, ngửa mặt lên trời cười dài. Diêm Hành lau sạch lấy nhuốm máu trường đao, cao mày nói, đáng tiếc vẫn là để bọn hắn Nam Lộ quân người chạy. Triệu Vân thu thương vào vỏ, trầm giọng nói, không sao, này chiến quân địch đã chủ lực mất hết. Việc cấp bách là thừa cơ cướp đoạt Kha Đề thành, củng cố chiến quả, thừa cơ cầm xuống sổ giặt toàn cảnh. Tam tướng lúc này hợp binh một chỗ, hướng Kha Đề thành xuất phát. Trong thành quân coi giữ thấy chủ lực hủy diệt, đã là lòng người bàng hoàng, đấu trí tăng dã. Nơi đó sổ giặt quyền quý nhao nhao nói nói muốn đầu hàng. Nhưng bây giờ sổ giặt đã không do bọn hắn làm chủ, mà là Mễ Hách Lan lưu lại tổng đốc cùng thân tín các tướng lĩnh khống chế. Những người này nghe nói bại báo về sau, lập tức đóng chặt cửa thành, chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hán quân dù thắng, nhưng công thành không phải này sở trường. Tổng đốc tại trên tường thành cổ vũ quân coi giữ, chỉ cần thủ vững mấy ngày, bệ hạ tất phái viện quân. Không sai không sai. Có nghỉ ngơi quân tướng lĩnh lập tức ứng hòa, ngươi xem bọn hắn bộ dáng, bất quá là phương đông càng xa một chút hơn mọi giờ mà thôi. Dựa vào kỵ binh của mình đánh ra chiến bất được, muốn công thành, liền vũ khí đều vô dụng, chẳng lẽ bọn hắn dựa vào tay bỏ lên sao? Đám người ngươi một lời, ta một câu, kiên định phòng thủ lòng tin. Sau đó ngay sau đó, trong thành những sổ giặt đó người cũ liền gặp vận rủi lớn. Lúc đầu nghỉ ngơi người giữ lại bọn hắn nuôi đứng dậy, là vì biểu hiện ra chính mình người bảo vệ tha thứ. Kết quả hiện tại đại quân tan tác, bọn họ biến thành trong thành ẩn tàng không ổn định nhân tố, lập tức liền bị lôi ra đến giết gà dọa khỉ. Đem những này phản tặc hết thể xử quyết. Tổng đốc nghiêm nghị hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, phản bội nghỉ ngơi kết cục. Mười mấy tên sổ giặt quý tộc bị áp lên tường thành, tại trước mắt bao người bị chém đầu gian chúng. Máu tươi thuận tường thành chảy xuôi, quân coi giữ nhóm câm như hến, cũng không dám có dị tâm. Ngoài thành, Hán quân đại doanh. Triệu Vân lắc đầu thở dài, xem ra bọn hắn là chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng. Mã Siêu hừ lạnh nói, đáng tiếc, bọn họ căn bản không biết mình muốn đối mặt là cái gì. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong doanh địa ngay tại chỗ lấy tài liệu, đã chế tạo mấy cái cùng loại đụng thành xe giống nhau nông ra một xe. Bất quá, tại cái này bọc thép phòng hộ hạ không phải là truyền thống đụng thành truy, mà là chuyên dụng đến hiệp trợ binh sĩ lắp đặt thuốc nổ bạo phá trang bị. Không sai, lại là thuốc nổ. Cầm xuống Tây vực về sau, giải quyết lưu hình vấn đề, vì Tây Trinh thuận lợi, Tô Diệu trực tiếp ngay tại nơi đó thiết trí tuyệt mật thuốc nổ công xưởng, chuyên cung cấp Tây Trinh bộ đội sử dụng. Mặc dù lấy trước mắt sản lượng cùng công nghệ còn làm không được đại lượng liệt trang súng đạn binh chủng, nhưng cái này gần một năm công xưởng sản xuất, cho bộ đội tinh nhuệ trang bị lựu đạn phá trận còn có nhắm ngay bị đối trọng điểm thành trì tiến hành thuốc nổ công thành sản lượng vẫn là có thể thỏa mãn. Kết quả là, ngày kế tiếp đêm, Hán quân công thành. Chương 1043, liền chiến liền thắng, số giặt toàn cảnh thần phục. Chương 1043, liền chiến liền thắng, số giặt toàn cảnh thần phục ca. Kỵ binh công thành. Bọn hắn đầu góc không có vấn đề sao? Đối mặt tới gần đại quân, cùng kia thưa thớt đáng thương thang mây cùng xung đột nhau chờ trang bị, tường thành lính phòng giữ nhau nhau lộ ra hoang mang cùng địa mai biểu lộ. Bất quá rất nhanh, đây hết thảy đều theo một tiếng đinh thai nhức góc quanh mình mà tiêu tán. Kha Đề thành tuy là cổ thành, nhưng quy mô cũng không lớn, thời đại này cửa thành càng là không có suy xét qua đối lửa thuốc phòng hộ. Tại nam bắc phương hai tiếng chấn thiên động địa tiếng vang về sau, nay cửa thành liền tại trong ngọn lửa chia năm xẻ bảy. Cái gì? Thiên phạt, là thiên phạt. Chúng tướng sĩ nhìn trợn mắt hốt hồn. Mà lúc này Mã Siêu cùng Diêm Hành đã xuất phân biệt Tây Lương thiết kỵ tinh nhuệ xông thành đoạn môn. Giết, không chừa mảnh giáp.
Mã Siêu học Tô Diệu giống nhau hò hét, xông lên trước tự cửa nam phá vỡ cửa thành giết vào, Diêm Hành tắc từ cửa bắc đột kích, hai chi thiết kỵ như lao nhọn, dường như dòng lũ, xuyên thẳng Kha Để trong thành tâm. Không được, nhanh phòng thủ, ngăn chặn cửa thành. Kha Để thành tổng đốc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh hô to, nhưng đã quá muộn. Hán quân thiết kỵ đã giống như thủy triều tràn vào trong thành, quân coi giữ liên tục bại lui, quân lính tan rã, không chừa mảnh giáp, người phản kháng chết. Làm Triệu Vân dẫn đầu du mục bọn kỵ binh cũng giết vào trong thành về sau, Kha Để thành vận mệnh liền đã triệt để định trước. Mắt thấy đại thế đã mất, vị yêu tổng đốc còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, triệu tập hơn 100 binh sĩ tử thủ kho vũ khí, muốn cuối cùng nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Kết quả, hắn đổi lấy thì là một thanh đại hỏa. Đốt. Đại tướng quân có lệnh, trận đầu lấy lập uy làm trọng. Phàm người chống cự, giết không tha. Tô Diệu một câu nói kia, liền cho Kha Để thành mang đến hủy diệt. Làm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đại diện, Kha Để thành trước bị du mục bọn kỵ binh đoạt sạch sẽ, sau đó lại là một thanh đại hỏa, đốt 3 ngày 3 đêm, triệt để hóa thành phế tích. Tin tức rất nhanh truyền khắp sổ giặt toàn cảnh, các nơi thành chỉ thấy Kha Để thành bận mệnh, nhao nhao trông chừng mà hàng, thậm chí còn có không ít người đều không cần chờ Hán quân ra tay, chủ động giết nghỉ ngơi quan binh xin hàng. Mà theo sổ giặt trừ thành đầu hàng, Bắc Yến chiến dịch cũng theo đó lấy Hán quân toàn thắng chấm dứt. Mấy ngày liên tiếp, các tướng sĩ trên mặt đều tràn đầy hưng phấn sắc thái. Sau lưng bọn họ, có từng xe tài bảo đồ quân nhu và đến vạn kế tù binh cùng nô lệ, đạp lên đi tới xa xôi phương đồng con đường. Lại mấy ngày về sau, 12 trung tuần, Mục Lộc thành. Phía trước chiến báo truyền đến, Ô Lạc gia Tây Tư năm thế lôi đỉnh nổi giận. Phế bật, phế bật. Chấm cho Mễ Hách Lan ba và người. Hắn liền chỉ là 8000 Hán quân đều đánh không lại sao? Hắn tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Mặt mũi này đánh thực tế quá nhanh. Vài ngày trước, Mễ Hách Lan mới vừa vặn cho hắn báo tin thắng trận, cướp đoạt sổ giặt toàn cảnh, năm thế bệ hạ lúc ấy vui mừng quá đỗi, chẳng những truyền lệnh trọng thưởng hắn, còn cố ý trên triều đình trước mặt mọi người tán thưởng Mễ Hách Lan gia tộc thế hệ trung dũng, hiệu triệu quần thần hướng hắn học tập. Kết quả trong nháy mắt, chẳng những bọn hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỳ thẩm thấu hồi lâu Kha Để thành cũng hóa thành một cái biển lửa, ba vạn đại quân tức thì bị đánh cơ hồ toàn quân bị diệt. Nói, có phải hay không bởi vì tiểu tử ngươi lâm trận đào thoát, mới hại đại quân thảm bại? Ngươi tới, đem cái này sợ địch e sợ chiến phế vật cho ta đẩy đi ra trận. Úc Lạc gia Tây Tư năm thế phẫn nộ gào thét, phất tay liền phải đem kia vừa hướng nam chạy trốn trở về ạ đạt sở chém đầu gian chúng. Vậy hạ tha mạng, vậy hạ thứ tội a. Mặt tướng đây là không phải chiến chi tội a. Ạ đạt sở thất kinh, liên tục cầu xin tha thứ thỉnh tội, đem Hán quân dụ địch ra khỏi thành, ẩn tàng đại lượng du mục tôi tớ quân, còn có khủng bố thiên lôi tình huống bắn liên thanh nói tới. Nhưng Úc Lạc gia Tây Tư năm thế chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, căn bản không nghe ra hỏa này nói rông dài. Ngậm miệng, chấm muốn là thắng lợi, không phải là các ngươi nói không hết lấy cớ. Đẩy đi ra, chặt. Không đầy một lát, bên ngoài một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Ạ đạt sở đi mà quay lại, chỉ còn một viên đẫm máu đầu người, rốt cuộc không mở miệng được. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chúng thần câm như hến. Úc Lạc gia Tây Tư năm thế cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ánh mắt như điện đảo qua đám người, còn có ai phải vì đánh bại kiêm cớ? Thể tướng Tô Luân kiên trì tiến lên, bệ hạ bất giận. Hán quân xảo trá, Mễ Hách Lan tướng quân khinh địch chúng phục kích, sát thực tội không thể tha. Nhưng Hán quân đột nhiên từ Đại Tần điều đến như vậy một đám tàn nhẫn giảo hoạt du mục tôi tớ, tuyệt đối không thể khinh thường. Việc cấp bách vẫn là muốn trọng chỉnh phía Bắc phòng tuyến, nghiêm phòng những người này rót vào ta quân phía sau lấy uy hiếp lương đạo cùng vương thượng một lộ thành, chính ở báo sổ dặn phía nam khu dạ sản địa khu, nay tu mơ nhi sang ba làm a bên trong thành phủ cận địa phương. So với nghỉ ngơi quốc tại ba tư địa khu có được dãy núi bảo hộ ưu thế địa lý, Mục Lộc thành nơi này là tiêu chuẩn khô hạn bình nguyên địa hình, là trung á trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Nhờ vào nơi này khu vị ưu thế, Quốc Lạc gia Tây Tư năm thế đem hắn Lâm Thời Vương đỉnh thu xếp nơi này, điều khiển tam lộ đại quân hành động. Nhưng tương tự cũng là bởi vì cái này ưu tú khu vị ưu thế, đại bình nguyên địa khu trừ thành trì bên ngoài vô hiểm có thể thủ, Bắc lộ đại quân hủy diệt, để tòa này Lâm Thời Vương đỉnh môn hộ mở rộng. Phương Bắc gót sắt đã có thể tùy thời xuôi nam uy hiếp vương đình an toàn, đồng thời cũng có thể hướng về sau chặt đứt bọn hắn buồn quốc tiếp tế vận chuyển, để tiền tuyến đại quân lâm vào đáng sợ khốn cảnh. Vậy hạ, thần đề nghị lập tức triệu hồi bạ giả mâu tướng quân bộ đội chủ lực trở về thủ Mục Lộc thành. Lúc này lại có đại thần nhìn ra nguy hiểm, vội vàng đề nghị Hán quân như thừa cơ xuôi nam, hậu quả khó mà lường được a. So với đi phía nam đường núi bạ hạ nhiều tướng quân, trung lộ quân bạ giả mẫu là từ Mục Lộc xuất phát, xuôi theo áp Phanis tăng vùng núi Bắc lộ bình nguyên hướng đông thẳng tiến, đi là trong sông địa khu, cũng chính là Tô Diệu xuôi nam đầu kia con đường. Bạ giả mẫu nhiệm vụ là trước hướng đông chặt đứt Hán quân cùng này bản thổ liên hệ, sau đó xuôi nam cao phụ, cùng nam lộ vùng núi bên trong bạ hạ nhiều tướng quân hội sư. Lúc đầu, làm bác tuyến an toàn lúc, con đường này là nhanh nhất tiến quân lộ tuyến. Nhưng bây giờ Bắc lộ quân thảm bại về sau, trung lộ quân mảnh này bình nguyên liền thành nguy cơ trùng trùng, bãi săn có đầu góc người đều nhìn ra được, trung lộ quân đã là không thể không lui. Hoang đường. Úc Lạc gia Tây Tư năm thế đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, giận nói, bạ giả mẫu chủ lực đã thâm nhập Quý Xương nội địa, liền chiến liền thắng, lúc này triệu hồi, ta Đông Trinh chẳng phải là phí công nhọc sức. Chính là vương thượng. Không có chính là. Úc Lạc gia Tây Tư năm thế ánh mắt như chim ưng đảo qua trong điện của thần, quát, người hắn nghị phạm chấm vương đỉnh. Nam mơ. Để thành thu xuất kích. Chấm tự mình dẫn binh bắt thượng, khiến cái này cuồng vọng người hắn hảo hảo kiến thức hạ cái gì là lực lượng chân chính. Úc Lạc gia Tây Tư năm thế vừa mới nói xong, đại điện phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Thanh âm kia dường như đến từ viễn cổ hồng hoang, là tuyệt đối không thuộc về đương thời lực lượng đám quần thần nhao nhao che lỗ thai, quỳ rạp trên đất. Mã Úc Lạc ra Tây Tư năm thế tắc giang hai cánh tay cười to, ha ha ha, ha 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 ha. Đến đây đi, dịp phần. An non nê thời gian đến.
Chương 1044, thiết kỵ VS thần thú chương 1044, thiết kỵ VS thần thú sau 3 ngày, mẹ Hà Nam ở, háng quân đội ngũ. Mã Siêu đang cùng Diêm Hành cùng Triệu Vân chờ người hào hứng ngẩng cao hành quân, trinh sát đột nhiên vội vàng để báo, phương nam 40 dặm bên ngoài phát hiện quân địch bộ đội, dường như đánh lấy nghỉ ngơi Vương Kỳ cờ hiệu.
Cái gì? Thế mà là Vương Kỳ.
Mã Siêu nghe vậy, trong mắt tinh quang tăng gọn, tốt. Đang lo tìm không thấy cả lớn, cái này nghỉ ngơi Vương lại tự mình đưa tới cửa. Dứt lời, Mã Siêu liền muốn thân phần cổ thuộc đi tiên phong, chém tướng đoạt cờ lại lập mới công. Diêm Hành lại một thanh níu lại cánh tay của hắn, mạnh khởi chấm đã, việc này kỳ quặc, nghỉ ngơi Vương cỡ nào tôn quý, như thế nào khinh ly Vương đỉnh mạo hiểm. Sợ là có trò lửa. Nói xong hắn liền quay đầu hỏi trinh sát có thể nhìn thành quân địch nhân số. Bốn phía nhưng có dễ dàng cho bố trí mai phục địa hình. Trinh sát ôm quyền nói, ước hai bọn chúng, đều là kỵ quân, bốn phía đều là bình nguyên, chưa phát hiện bất luận cái gì phục binh. Đây chính là Trung Á Tù ẩn bình nguyên địa khu đặc điểm. Tù ẩn bình nguyên là một mảnh bao quát trong sông địa khu, số giặt địa khu, cùng ba tư khu dạ sản địa khu đông bắc bộ bình nguyên rộng lớn thổ địa, lại xương tù ẩn vùng đất thấp, bắc lên ca giác đồi núi, đông tiếp thiên sơn dãy núi cùng bà mỹ cao nguyên, nam chống đợi y răng cao nguyên bắc bộ chi khoa bội đặc biệt dãy núi, tây lâm bên trong biển. Tại ba tư ngữ bên trong, tu ẩn chính là ba tư đối Trung Á xưng hô. Tựa như Mông Cổ cao nguyên tại Trung Nguyên Hán giống nhau, ba tư phía đông bắc mảnh đất này cũng thay nén vô số thảo nguyên du mục chính quyền, từng đợt xung kích cổ lão ba tư đế quốc phòng tuyến. Thậm chí ngay cả nghỉ ngơi đế quốc bản thân cũng là phát nguyên tại mảnh đất này, lật đổ Alexander kế nghiệp giả vương triều sẽ lở cực mà thành lập. Nơi này là đao kiếm cùng ngựa thế giới, là kỵ binh tung hoành ngang dọc xa trường. Nghỉ ngơi vương tự mình sẽ chỉ đem 2 vạn kỵ. Tại chúng ta vừa mới diệt bọn hắn 3 vạn người sau. Diêm Hành không tin, có phải hay không là kế dụ địch a, tựa như chúng ta lần trước giống nhau. Thật có khả năng. Triệu Vân gật đầu tán thành, đưa ra nói, chư vị có thể nhớ kỹ, đại tướng quân trước đó từng gửi thư, muốn ta trở để phòng nghỉ ngơi người sư thú, nói con thú này hùng mãnh dị thường, có thể lên trời xuống đất, không phải người thường có thể địch. Lần này nghỉ ngơi vương đại bại sau đột nhiên xuất mã, có khả năng sẽ mang con thú này đến tìm hồi chẳng tử. Bất quá xuất sinh mà thôi. Mã Siêu mặt đen lên, nói xong dừng một chút, bất kể nói thế nào, quân địch nên chiến chúng ta không có lùi bước đạo lý. Hai vị tướng quân nếu là lo lắng, liền từ mã mộ ta đến tiên phòng, các ngươi lại lưu tại đại doanh tiếp ứng ta là được. Triệu Vân cùng Diêm Hành liếc nhau, trong lòng biết Mã Siêu nói cũng có lý, lại nhìn hắn lập công xuất ruột, liền không ngăn cản nữa. Triệu Vân căn dặn nói, mạnh khởi cần phải cẩn thận, như gặp kia sư thiếu thú, chớ ham chiến, nhanh chóng rút về. Mã Siêu cao giọng cười to, chỉ là xuất sinh, cần gì tiếc nuối. Dứt lời liền đốt lên 3000 tây lương thiết kỵ, thẳng đến trại địch mà đi. Đi tới nửa đường, chợt thấy phía trước khói bụi cuộn, một chi kỵ binh giáp đen như mây đen tiếp cận. Cầm đầu một cây viền vàng cờ đen đón gió phấp phới, dưới cờ một nhân thân khoác tử kim chiến bào, đầu đội ương rực vương miện, chính là nghỉ ngơi vương Úc Lạc ra Tây Tư năm thế. Nghỉ ngơi vương ở đây. Hán tướng nhanh chóng xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Nghỉ ngơi trong quân một viên đại tướng cao giọng quát. Người kia nói túc đặc ngữ, vừa lúc Mã Siêu hiểu thượng một chút, nghe cái rõ ràng, lập tức là cười lạnh một tiếng, ngân thương trực chỉ trận địa địch, man di thẳng hề, cũng dám nói sằng vương giả. Hôm nay mỗi liền lấy thủ cấp của ngươi. Vừa mới nói xong, Mã Siêu liền xuất quân xung trận. Tuy chỉ 3000 kỵ, lại có một cố dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế. Nghỉ ngơi vương thấy thế, lập tức vung tay lên, trong trận 8000 tình kỵ lập tức xuất kích. Cái này 8000 kỵ có 3000 đều là Bạt Thị A trọng trang kỵ sĩ, khác 5000 thì là Bạt Thị A khinh trang cung kỵ. Bọn hắn trọng kỵ tại bên trong, khinh kỵ tại hai cánh, hiện lên ngược lại hình tam giác trận liệt nên địch. Không hề nghi ngờ, nghỉ ngơi người kỵ binh tố dưỡng là phi thường online. Hai cánh khinh kỵ tập kích quấy rối cùng trung kiên trọng kỵ phối hợp để bọn hắn quá khứ trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi, không có bất luận cái gì kỵ binh là bọn hắn đối thủ, cho dù phương Tây La Mã quân đoàn cũng không thể không dựa vào mai rùa trận cùng trường mâu phương trận đến đối kháng bọn hắn kỵ binh xung kích. Nhưng bây giờ, bọn họ đối mặt là kinh tô diệu từng cường hóa Tây Lương thiết kỵ. Mã Siêu xông lên trước, xuất lĩnh 3000 thiết kỵ như đao nhọn đâm vào trận địa địch. Hai cánh khinh kỵ mưa tên dù mật, lại khó mà xuyên thấu Tây Lương quân thiết giáp cùng kiên tròn. Mà ở trong đường kỵ binh hạng nặng cùng Tây Lương quân giao phong lúc, trang bị bên trên chênh lệch lập tức hiện ra. Giết! Mã Siêu ngân thương như rồng, những nơi đi qua kỵ binh địch nhao nhao xuống ngựa. Tây Lương quân mượn nhờ bản đạp tính ổn định, tại trên lưng ngựa như cá gặp nước, trường thương chất đâm, hoàn thủ đao chém vào, kia là chiêu chiêu chí mạng. Mà Bạt Thị A trọng kỵ dù dũng mãnh, nhưng trang bị nhưng còn xa không kịp Hán quân. Bọn hắn thiết giáp không có Hán quân kiên cố, bọn họ đao kiếm không có Hán quân sắc bén, ngay cả bọn hắn xưa nay tự mãn kiêu ngạo kỹ thuật, cũng tại Hán quân bản đạp ra chỉ hạ bị nghiền không đáng giá nhất tới. Không, khốn nạn, đây không có khả năng. Bạt Thị A bọn kỵ binh kinh hô liên tục, từng cái xuống ngựa. Chỉ một vòng xung phong, Hán quân liền đánh ra 5-1 trở lên trao đổi so. Rút, mau bỏ đi. Nghỉ ngơi bọn kỵ binh hoảng sợ muôn dạng, nhao nhao quay đầu ngựa lại chạy trốn. Mã Siêu thấy thế đại hỉ, trường thương vung lên, đuổi. Bắt sống nghỉ ngơi vương. Thổi hiệu để hậu quân xuất kích. Tây Lương thiết kỵ sĩ khí như hồng, theo đuổi không bỏ. Một trận chiến này thắng được lưu loát, tiếp xuống chỉ cần đuổi lấy quân địch xông về bọn hắn bản trận, xuống tới liền nên đi vào vui sướng đuổi trốn giai đoạn. Đây chính là kỵ binh hủy diệt tính xung kích. Nhưng mà, giống. Một tiếng chấn thiên động địa gào thét từ nghỉ ngơi quân phía sau truyền đến, tiếng gầm mạnh lại chấn động đến mặt đất có chút rung động. Mã Siêu dưới hông chiến mã chấn kinh, đứng thẳng người lên, suýt nữa đem hắn lật tung.
Thứ gì? Ma Siêu ghim chặt ngựa cương, kinh nghi bất định nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Chỉ thấy nghỉ ngơi quân trận bên trong đột nhiên tách ra một cái thông đạo, một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi đi ra. Quái vật kia có hùng ngưng đầu lâu cùng cánh, sư tử thân thể cùng lợi trảo, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lông vũ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Sư thiếu thú. Ma Siêu hít sâu một hơi, thật là có cái đồ chơi này. Kia sư thiếu thú cao siêu 2 trượng, dương cánh vượt qua 5 trượng, một đôi mắt ứng sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Siêu. Nó mở ra cự mỏ, phát ra một tiếng chói tai rít lên, lập tức vỗ cánh bay lên không, lao thẳng tới Ma Siêu mà đến. Bảo hộ tướng quân. Đám thân vệ vội vàng tiến lên, lại bị sư thiếu thú một chảo đánh bay, kia mang theo mạnh mẽ lực trùng kích một kích, thậm chí ngay cả người mang ngựa, đem bọn hắn 3 người đều cùng nhau hóa thành đoàn đồ án mơ hồ huyết đủ. Cái này cái gì quái vật? Ma Siêu thấy thân binh bỏ mình, khí huyết quần quần cắn răng định thương nên chiến, ngân thương như điện đâm thẳng sư thiếu thú yết hầu. Kết quả, xuất sinh kia lại linh xảo nghiêng người tránh đi, trở tay một chảo chụp về phía Ma Siêu đầu lâu. Cái gì? Ken. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ma Siêu hành thương đón đỡ, tiếng sắt thép va chạm đình thai nhức óc. Hắn chỉ cảm thấy hai tay run lên, hổ khẩu vỡ toang, ngay sau đó ngân thương ngay tại trước mắt hắn ứng thành mà đứt. Đáng chết. Ma Siêu trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới xuất sinh này không cần tụ lực cũng có thể có như thế lực lượng, đội vàng vung ra hai tay, hai chân đạp một cái, nhanh như chớp khẩn cấp né tránh. Tốt. Giết bọn hắn. Thành thu vi vũ. Lúc đầu hoảng loạn nghỉ ngơi quân trận lập tức buộc phát ra tiếng sấm rền vàng tiếng hô. Kia sư thiếu thú đắc thế không tha người, cự sĩ một cái, cuồng phong được khởi, cắt bay đá chạy mê được Tây Lương quân mở mắt không ra. Sau đó, nó thừa cơ liền đằng không mà lên, ngay sau đó đáp xuống, này lợi chảo mang theo vô song cự lực thẳng đến Ma Siêu đỉnh đầu. Không. Tướng quân cẩn thận. Lại một tên thân vệ quên mình đánh tới, dùng thân thể ngăn tại Ma Siêu trước mặt. Phốc phốc một tiếng, kia thân vệ thiết giáp bị lợi chảo ngay ngực xuyên thấu, máu tươi phun ra ngoài. Sư thiếu thú hất ra thi thể, lần nữa bay nhảy lấy hướng Ma Siêu vào tới. Thảo. Rút. Toàn quân rút lui. Ma Siêu biết không địch lại, quả quyết hạ lệnh, chở mình lên ngựa liền đi. Sau lưng, lại mấy tên thân binh liều chết chống cự, trả giá bằng máu. Cứ như vậy, Tây Lương quân vứt xuống hơn 100 bộ thi thể, hốt hoảng rút lui. Sư thiếu thú thì là không khác biệt truy kích, đối phụ cận người cắn xé mánh kích, mỗi lần lao xuống đều có thể mang đi mấy cái tính mệnh. Thương vong không ngừng mở rộng, càng đáng sợ chính là nghỉ ngơi quân mã thượng cũng phải hoàn thành trọng trình, bọn họ kỵ binh bắt đầu lần nữa xuất kích, chuẩn bị phối hợp sư thiếu thú xung phong. Khốn nạn! Ma Siêu hai mắt xích hồng, không nghĩ tới thế cục đảo ngược nhanh như vậy, lập tức liền muốn biến thành hắn mang theo người đến xung kích nhà mình đại doanh. Nếu như để quái vật kia mang theo kỵ binh địch xông vào bản trận, kia này chiến bại vong liền không thể tránh né. Mắt thấy thương vong càng lúc càng lớn, tan tác chi thế đã không thể vãn hồi thời điểm, đột nhiên, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Một trận dày đặc mưa tên từ khía cạnh đánh tới, đại bộ phận bị sư thiếu thú lông vũ bắn ra, nhưng vẫn có mấy chi bắn trúng cánh của nó. Giống. Rốt cuộc, lần thứ nhất, hán quân các tướng sĩ nhìn thấy kia sư thiếu thú lộ ra chút vẻ mặt thống khổ. Nguyên lai, tại nó kia sắt thép giống nhau lông vũ phía dưới, ý nguyên sẽ có để nó bị đau nhược điểm. Thử Long tướng quân. Ma Siêu ngạc nhiên nhìn về phía mũi tên nơi phát ra, chỉ thấy Triệu Vân xuất lĩnh mấy ngàn du mục kỵ binh từ cánh bên giết ra, tiễn như mưa xuống. Những này du mục người cưỡi tiên thuật tinh xảo, chuyên môn nhắm chuẩn sư thiếu thú cánh khớp nối cùng đôi mắt chờ chỗ bạc được xạ kích. Mạnh khởi đi mau! Triệu Vân hô to, ta đến đoạn hậu. Tại cái này lấy ngàn mà tính mưa tên trước mặt, sư thiếu thú bay nhảy mấy lần cánh, nhấc lên trận trận cuồng phong, sau đó đằng không mà lên. Cơ hội tốt. Diêm Hành thấy thế, lập tức xuất lĩnh một cái khác đội kỵ binh từ khác một bên bọc đánh, hướng những cái kia theo đuôi truy kích nghỉ ngơi quân đánh tới. Sư thiếu ở trên bầu trời xoay quanh, trên mặt đất nghỉ ngơi quân cùng hán quân hỗn chiến. Chiến trường tình thế lại lần nữa nghịch chuyển. Sư thiếu thú mặc dù hung mãnh, nhưng đối mặt Triệu Vân nghiêm mật chằm chằm phòng chiến thuật, nó thế công cũng bị tạm thời ngăn chặn, chỉ là thỉnh thoảng bay nào mấy lần, sau đó liền bị mưa tên xua đuổi. Nhưng chính là cái này mấy lần bay nào, tạo thành thương vong cũng không thể tính toán, thậm chí thỉnh thoảng nó phát cuồng lúc, cuốn lên cuồng phong cùng phun ra hỏa diễm, cho hán quân tạo thành đáng sợ phiền phức. Rút lui, thay nhau điểm hộ. Triệu Vân thấy thương vong mở rộng, phe mình có sụp đổ chi hiểm, vội vàng hạ lệnh đại quân thoát ly. Chương 1045, các đánh cắt chương 1045, các đánh cắt lại nói hán quân vừa đánh vừa lui, nghỉ ngơi quân dù muốn truy kích, nhưng hán quân mưa tên dày đặc, sư thiếu thú giã thú bản năng để nó thương tiếc lông vũ, không muốn mạo hiểm truy kích, thế là nghỉ ngơi quân tại tiểu đuổi một trận, thấy hán quân trận hình không loạn sau liền cũng minh kim thu binh chiến hậu kiểm kê, hán quân này chiến tổn hại gần 1.500 dư kỵ, có thể nói là Tây Trinh đến nay lớn nhất một lần thương vong. Kia nghỉ ngơi quân mặc dù cũng trả giá không ít đại giới, nhưng vẫn là để Mã Siêu xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Xuất sinh kia lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, ta quân lại căn bản không làm gì được nó. Nếu không phải Tử Long tướng quân ra tay cứu rút, ta hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ có thể hận ta nhiều huynh đệ như vậy, vì cứu ta tính mệnh, đều mất mạng tại xuất sinh kia chi thủ. Ma Siêu một quyền nện ở bàn bên trên, trong mắt rưng rưng, âm thanh nghẹn ngào. Triệu Vân vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, mạnh khởi không nên tự trách, kia sư thiếu thú xác thực không phải sức người có thể địch. Đại tướng quân sớm có cảnh cáo, là chúng ta khinh địch. Diêm Hành nhíu mày suy tư, xuất sinh kia tuy mạnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Hôm nay mưa tên bắn trúng cánh của nó lúc, nó rõ ràng bị đau lùi bước. Nếu có thể tập trung hỏa lực công kích con mắt của nó cùng cánh cấp nối, có lẽ có thể có một tuyến cơ hội thắng. Vấn đề là tốc độ nó quá nhanh còn biết thượng tiên tránh né. Triệu Vân lắc đầu, bình thường cung tiễn rất khó trúng vào chỗ yếu, trừ phi cái gì? Ma Siêu đội vàng hỏi.
Triệu Vân ánh mắt kiên định, trừ phi mời đại tướng quân tự mình ra tay. Này làm sao có thể? Mã Siêu gấp, đại tướng quân ở xa Ấn Độ, chờ chúng ta dùng bổ câu đưa tin, hắn lại vội vàng chạy đến, sợ làm sao cũng muốn một tháng sau. Chúng ta gần đây 3 vạn đại quân, chẳng lẽ liền muốn bị như thế cái xuất sinh một mực ngăn tại nơi này? Triệu Vân trầm giọng nói, mạnh khởi đừng đội, đại tướng quân dù xa, nhưng tất có diệu kế. Chúng ta không ngại trước cố thủ doanh trại, nhiều bị hỏa tiễn cường nỏ, đợi kia sư thiếu thú lại đến lúc, lấy hỏa công chi. Cầm thú thiên tính sợ hỏa, có thể có hiệu quả. Diêm Hành gật đầu phụ họa, Thử Long nói cực phải. Ngoài ra, chúng ta còn có thể khai quật chiến hào, bố trí cả bẫy, hạn chế xuất sinh kia hành động. Không được không được, quá bị động. Mã Siêu bác bỏ nói, như vậy một cái biết bay lông dài xuất sinh, nếu không tìm cách giải quyết, nó tất nhiễu ta quần gà chó không yên. Ngày mai, ta liền xuất binh tái chiến nó, liền không tin bắt hắn không có cách nào. Triệu Vân cùng Diêm Hành liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt sầu lo. Nhưng Mã Siêu tính cách quật cường, bọn họ cũng biết không khuyến nổi, đành phải âm thầm làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Mã Siêu tự mình dẫn 5000 tinh nhuệ ra doanh, trên bình nguyên triển khai trận thế. Hắn cố ý thay đổi một cây tinh cương chế tạo súng mới, lại tại trong quân chọn lựa 100 tên thần xạ thủ, chuẩn bị chuyên môn đối phó kia sư thử thú. Nghỉ ngơi Vương tựa hồ sớm có chủ ý, rất nhanh liền xuất quân lên chiến. Hai quân đối chọi, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ ngưng kết. Hán tướng còn dám tới chịu chết. Nghỉ ngơi Vương tại trước trận cao giọng chào phúng, hôm nay sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Mã Siêu cười lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, phóng ngựa tới. Nghỉ ngơi Vương cũng không nói nhảm, vung tay lên, dị phần, đi. Sư thiếu thú thét dài một tiếng, vỗ cánh bay về phía Hán quân trong trận. Mã Siêu đã sớm chuẩn bị, lập tức hạ lệnh, bắn tên. 100 tên thần xạ thủ đồng thời mở cung, tiễn như mưa xuống. Nhưng mà kia sư thiếu thú lông vũ lại như thiết giáp cứng rắn, mũi tên nhao nhao bắn ra, chỉ có lẻ tẻ mấy chi bắn trúng cánh của nó, nhưng cũng không cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Đáng chết. Mã Siêu cắn răng, tự mình rụt ngựa lên tiếp, xuất sinh nhìn thương. Hắn mới đổi tinh thiết trường thương hàn quang lập lòe, đâm thẳng sư thiếu thú đôi mắt. Xuất sinh kia linh xảo nghiêng đầu tránh đi, trở tay một chảo chụp về phía Mã Siêu. Ken. Mã Siêu sớm có phòng bị, hoành thương đón đỡ. Lần này, rốt cuộc cùng lúc trước bất động. Tại thần xạ thủ bay rồi dưới, sư thiếu thú phát lực nhận hạn chế, Mã Siêu thừa cơ đón đỡ tá lực, mặc dù lần nữa bị chấn động đến hai tay run lên, nhưng cuối cùng lần này thương thép không có khối lượng, miễn cưỡng chống đỡ một kích này. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, lần này ngược lại chọc giận kia ra tay, chỉ thấy sư thiếu thú cự sĩ một cái, cuồng phong đột khởi, mở ra bay tới mũi tên. Sư thiếu thú đằng không mà lên, sau đó lại lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lao xuống, lợi chảo thẳng đến Mã Siêu đầu lâu. Tướng quân cẩn thận. Đám thân vệ kinh hô. Mã Siêu cái khó lo cái khôn, đột nhiên kéo một phát cương ngựa, chiến mã đứng thẳng người lên. Sư thiếu thú lợi chảo sát Mã Siêu mũ giáp sẽ qua, tại tinh thiết trên mũ giáp lưu lại 3 đạo thật sâu vết cào. Nguy hiểm thật. Mã Siêu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, biết tái chiến tiếp giữ nhiều lành ít, đành phải hạ lệnh rút lui. Sư thiếu thú đâu chịu bỏ qua, theo đuổi không bỏ. Mắt thấy Mã Siêu liền muốn gặp nạn, đột nhiên, oeng. Một tiếng chấn thiên động địa bạo tạc tại sư thiếu thú bên cạnh vang lên, ánh lửa cùng khói dày đặc trong nháy mắt nuốt hết cái kia khổng lồ thân thể. Giống. Sư thiếu thú phát ra thống khổ gào thét, từ trong xương khói xông ra, kim sắc lông vũ bị đốt cháy khét một mảnh. Mã Siêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diêm Hành xuất lĩnh một đội kỵ binh chạy đến, trong tay còn cầm mấy cái bốc khói lên bình uống. Ngạn Minh. Mã Siêu vừa mừng vừa sợ. Diêm Hành hô to, mạnh khởi đi mau. Xuất sinh này sợ lửa. Nguyên lai Diêm Hành đã sớm chuẩn bị, trong đêm chế tạo gấp gáp một nhóm giản dị thuốc nổ bình, thời khắc mấu chốt cứu Mã Siêu một mạng. Sư thiếu thú bị triệt để chọc giận, thay đổi phương hướng nhào về phía Diêm Hành. Diêm Hành không chút hoang mang, mệnh lệnh các binh sĩ thay phiên ném thuốc nổ bình. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo tạc mặc dù không thể trọng thương sư thiếu thú, nhưng cũng làm cho nó kiêng dè không thôi, không dám quá đáng tới gần. Mã Siêu cùng Diêm Hành thừa cơ xuất quân rút về đại doanh. Trải qua trận này, Mã Siêu rốt cuộc nhận rõ hiện thực, xuất sinh này xác thực không phải sức người có thể địch, xem ra chỉ có thể mời đại tướng quân ra tay. Triệu Vân gật đầu, ta đã phái người ra roi thúc ngựa đi tới dầu lâu cắt báo tin, chắc hẳn đại tướng quân ít ngày nữa liền đến. Diêm Hành thở dài, trước đó chúng ta chỉ có thể cố thủ doanh trại, tránh cùng xuất sinh kia chính diện giao phong. Ba người thương nghị đã định, lúc này tăng cường doanh phòng, lũy cao hào sâu, trận địa sẵn sàng. Màn đêm buông xuống, hán quân đại doanh đèn đốt sáng trưng, các tướng sĩ trong đêm đào móc chiến hào, bố trí cả bẫy. Triệu Vân càng là tự mình giám sát, đem doanh trại bên ngoài che kín cái cuộc gỗ nhọn cùng dây cả ngựa. Diêm Hành tác tổ chức cung tiễn thủ chế tạo gấp gáp hỏa tiễn, cũng tại trong doanh chỗ cao xây dựng vài tòa lầu quan sát, lấy tăng cường phòng ngự. Nhưng mà tiếp xuống, đã quen thuộc thánh thú năng lực nghỉ ngơi Vương không có bỏ qua cơ hội này. Sáng sớm hôm sau, trinh sát cấp báo, tướng quân, nghỉ ngơi đại quân dốc toàn bộ lực lượng, chính hướng ta quân tới gần. Mã Siêu nghe vậy, vỗ bàn đứng dậy, khá lắm ước lạc ra tây tư, dám chủ động tới công. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị lên chiến. Triệu Vân lại cau mày, không thích hợp. Nghỉ ngơi Vương hôm qua vừa thắng, lẽ ra chỉnh đốn. Lúc này toàn quân đến công, tất có kỳ quặc. Quả nhiên, sau đó không lâu lại có trinh sát đến báo, tướng quân, quân địch trong trận không gặp sư thiếu thú bằng dáng. Cái gì? Mã Siêu sững sờ, xuất sinh kia đi đâu rồi? Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia sư thiếu thú lại từ tầng mây bên trong đáp xuống, lao thẳng tới Hán quân hậu doanh. Không được. Triệu Vân kinh hãi, nó vây quanh chúng ta phía sau đi. Nguyên lai, Úc Lạc gia Tây Tư năm thế sớm đoán được Hán quân sẽ tăng cường chính diện phòng ngự, liền để sư thiếu thú đường vòng đánh lén.
lúc này hậu doanh phần lớn là lương thảo đồ quân nu, phòng giữ yếu kém. Kia sư thiếu thú như vào chỗ không người, lợi chảo chỗ qua, lều xé rách, lương xe ngã lật, càng có vài chục tên lính chết thảm tại nó nhanh đuốt phía dưới. Nhanh, hậu quân hồi biên. Mã Siêu cấp lệnh. Nhưng mà thì đã trễ, sư thiếu thú ở phía sau doanh tứ ngược một phen về sau, lại vỗ cánh bay cao. Cùng lúc đó, nghỉ ngơi đại quân đã ép đến doanh trước, chống trận chấn thiên, tiếng giết nổi lên một phía. Đứng vững, không cho phép lùi. Mã Siêu khàn cả giọng chỉ huy. Nhưng quân tâm đã loạn, trước có đại quân áp cảnh, sau có sư thiếu tứ ngược, hán quân trận cướp dần loạn. Cuối cùng, vẫn là nhờ có bọn hắn đêm qua bố trí, mới miễn cưỡng tại trả giá to lớn thương vòng sau bức lui quân địch. Nhưng tiếp xuống, liên tiếp mấy ngày, nghỉ ngơi quân đều ép sát không thôi. Sư thiếu thú lực lượng kinh khủng để Mã Siêu, Triệu Vân chở người thúc thủ vô sách, nghỉ ngơi quân thừa cơ từng bước ép sát, hán quân bị ép lui giữ mẹ ven sông mở, bằng vào dòng sông nơi hiểm yếu miễn cưỡng ổn định trận cướp. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị bức hồi số dắt. Diêm Hành một quyền nện ở bàn bên trên, sắc mặt tâm trầm. Mã Siêu cắn răng nói, xuất sinh kia quá giàu hoạt, chuyên chọn ta quân chỗ bạc được hạ thủ, căn bản khó lòng phòng bị. Triệu Vân trầm tư một lát, trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, lui giữ bờ Bắc Tạp Lạp thành chờ đợi đại tướng quân viện quân. Nhưng nếu chúng ta lui, xô giặt tại Hà Nam lãnh thổ chính là không công chấp tay tặng người. Mã Siêu không cam lòng nói, không lùi, chúng ta chỉ biết toàn quân bị diệt. Diêm Hành lắc đầu, ngươi cũng nhìn thấy, kia sư thiếu thú không phải sức người có thể địch, trừ đại tướng quân, ta nghĩ không ra bất luận cái gì có thể đối phó hắn biện pháp. Cuối cùng, ba người đạt thành nhất trí, quyết định trong đêm rút quân, từ bỏ mẹ Hà Nam bờ phòng tuyến, cơ hồ một hơi trở lại tiến công điểm xuất phát đối mặt Hán quân rút lui. Quốc Lạc gia Tây Tư năm thế tự nhiên là lên tiếng cười như điên. Chỉ tiếc Hán quân đi quả quyết, hắn không thế nào tới kịp thu hoạch chiến quả, chỉ là để sư thiếu thú ven đường đuổi một trận. Không sao không sao, bọn hắn chạy liền chạy đi. Chúng ta đi trước đem sổ giặt đánh trở về. Ta muốn để những cái kia cỏ đầu tường nhìn xem, đến cùng ai mới là chủ nhân nơi này. Thế là tiếp xuống mấy ngày, nghỉ ngơi đại quân quét ngang mẹ Hà Nam bờ. Lúc đầu quy hàng đại hán sổ giặt chưa thành lại trong đêm thay đổi cờ sĩ. Nhưng lần này, Quốc Lạc gia Tây Tư năm thế không có tùy tiện bỏ qua bọn hắn. Dường như lập uy bình thường, hắn hạ lệnh đổ sổ giặt quốc đô áo khóa thành. Cái này ngày sau sổ giặt đế quốc huy hoàng thủ đô, cứ như vậy không có phát dục đứng dậy liền sớm chôn vùi vào chiến hỏa bên trong. Chưa hết giận nghỉ ngơi vương tại đô thành về sau, rất nhanh liền hạ lệnh toàn quân qua sông, chuẩn bị tiến một bước truy kích hán quân tàn quân, một hơi tự phương bắc càn quét hướng đông, cùng trung lộ quân hồi sư cao phụ dưới thành. Nhưng mà, liền cái này lúc, đội vàng chạy tới trinh sát mang đến cho hắn một cái tin dữ. Hắn ký thác kỳ vọng bà dẻm tướng quân nhận trọng tòa. Tô Diệu, tại trung lộ ra tay.